Chương 280, Vương Dần tọa trấn trúc gia trang hạ chương 280, Vương Dần tọa trấn trúc gia trang hạ Vương Dần vừa dứt lời, biện tường đám người sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi. Trượng trách, lộ trước, phái đi đội công trình công tảng đá chờ trừng phạt bọn hắn đều nghĩ qua. Duy chỉ có không nghĩ tới Vương Dần lại sẽ trực tiếp hạ lệnh chặt đầu thị chúng. Chỉ có Nguyễn Tiểu Thất mặt không đổi sắc. Vương Luân lúc ấy vì chính quân kỷ, đánh chết tươi người cũng không phải là không có. Nguyễn Tiểu Thất chính mình cũng tự mình động thủ đánh giết qua xúc phạm Lương Sơn kỷ luật, quân kỷ hắn tử, biết rõ vô cùng Vương Luân vì lập quy củ, thủ đoạn có nhiều tàn nhẫn. Bởi vậy hôm qua vào thôn sau, Nguyễn Tiểu Thất nghiêm lệnh đi theo chính mình đến đây đồng đội, không được tự mình chạy loạn, nhưng có phát hiện làm trái kỷ, cùng đội đội viên có thể trực tiếp ra tay ngăn lại, nếu không một người làm trái kỷ toàn đội bị phạt. Chủ yếu nhất là, hộ tống Nguyễn Tiểu Thất đến đây định viễn lộ thủy quân, từ hôm qua vào thôn sau thật đúng là không ai dám trái với kỷ luật. Không từng xuất hiện cướp đoạt trúc gia trang nông hộ bách tính tiền tài, lăng nhục phụ nhân chờ xúc phạm kỷ luật, quân kỷ sự tình. Trần Đạt, người dẫn người cáo chi trúc gia trang hương thân, để bọn hắn toàn bộ tiến về diễn võ trường. Liền nói hôm qua chúng ta vào thôn trang để bọn hắn chấn kinh, lại có xúc phạm Lương Sơn quân kỷ hạng người thừa dịp loạn ức hiếp bách tính, ta Lương Sơn bạc hảo hán rất là băn khoăn. Để tỏ lòng ngày nấy, Lương Sơn sẽ ban thưởng từng nhà thóc gạo một thạch, để bày tỏ nhân tâm. Không chờ Dương Lâm dẫn người đuổi bắt phạm mấy người viên, Vương Dần lại đối trước mặt Trần Đạt hạ lệnh. Này khiến cũng là không ai mở miệng phản bác. Dù sao Lương Sơn đối loại sự tình này sớm đã dễ như trở bàn tay, quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Dương Lâm, Trần Đạt hai người ôm quyền lĩnh mệnh, riêng phần mình mang theo người tay rời đi. Không đến thời gian một nén nhang, Dương Lâm liền mang theo 100 tên cẩm y liề vệ, áp tải 17 tên bị lột y giáp hán tử. Những cái kia hán tử nhìn thấy biện tường bọn người sau, nhao nhao lên tiếng cầu khẩn từ gia chủ đem xuất thủ tương trợ. Lại không nghĩ ngày bình thường đối đãi chính mình thân như minh đệ chủ tướng, lúc này lại gắt gao nhìn chằm chằm chính mình, hận không thể lột da của mình. Vương Dần đều đem Vương Luân rời đi ra, bọn hắn chính là có lòng cứu giúp, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Giờ thị bên trong, trúc gia trang bên trong mấy ngàn bách tính chen tại diễn võ trường, nhìn xem bị trói lên quỷ gối trên đài 2-30 người, chỉ trỏ, thấp giọng nghị luận. Cùng Dương Lâm xâm nhập trò chuyện sau, Vương Dần trực tiếp xuống tay gác, đem hôm qua vào thôn sau thừa cơ làm loạn mười mấy tên tá điển, thôn dân cũng toàn bộ bắt giữ lấy trúc gia ngoài đại viện trên diễn võ trường. Một lần giết 17 người cùng một lần giết hơn 30 người, cái nào lực uy hiếp lớn, tự không cần nhiều lời. Mặt trời treo trên cao, đám người chen trúc, tăng thêm trung ương diễn võ trường cháy hừng hực đại hỏa, đám người cũng không có cóng đến đứng thẳng không được. Hỗ Thành thận trọng đi theo Hỗ Tam Nương bên cạnh, không ngừng thấp giọng nhắc nhở Hỗ Tam Nương nhịn xuống tính tình, không thể làm loạn. Hỗ Tam Nương mặt không thay đổi đứng tại tay không tấc sắt trong đám người, nhìn xem hơn 1000 danh thủ nam khí giới, tự Lương Sơn bạc mà đến tường tặng, nắm thật chặt nắm đấm. Chư vị hương thân, ta. Vương Dần đứng trên đài cao, quét mắt phía dưới bách tính, chỉ vào bị trói lên hơn 30 tên hán tử, đem bọn hắn chỗ phạm sự tình từng cái nói ra. Ngay sau đó tại mấy ngàn thôn dân nhìn soi mói, vung tay lên. Mười mấy tên cầm đao cầm y liễu vệ đi lên trước, giơ cao trường đao, máu tươi vẩy ra. Giết người, người chết. Hắc đàn chết. Tại mấy ngàn bách tính trợn mắt hốc mồm bên trong, hơn 30 cái đầu người rơi xuống đất, cảnh tượng máu tanh vô cùng. Vương Dần chấn nhiếp thôn dân, chấn nhiếp Lương Sơn các đội đội viên mục đích cũng đạt thành. Mặc kệ là kia mấy ngàn bách tính, vẫn là còn lại hơn 1000 tên Lương Sơn các đội đội viên, nhìn thấy một màn này tất cả đều tay chân lạnh bước, thân thể như nhũn ra. Không có người không sợ chết, chính là lên Lương Sơn vào rừng làm cướp cường nhân, cũng sợ chết. Tam Nương, ngươi chờ chút trực tiếp về nhà, chớ có lại đến đây. Hô Thành mấp máy môi khô khốc, thấp giọng tại Hô Tam Nương bên cạnh căn dặn. Thảm thiết một màn, nhường lá gan muốn cũng không lớn Hô Thành, dọa đến mồ hôi lạnh ứa ra. Hô Tam Nương không nói gì, mặc dù đã sớm nghe nói Lương Sơn cường đạo tâm ngoan thủ lạn, diệt cả nhà người ta lúc, chó gà không tha. Nhưng khi Hô Tam Nương tận mắt thấy, Lương Sơn cường đạo ngay cả người mình đều giết lúc, vẫn là nhận lấy cực lớn xung kích. Đầu người ngay tại trên mặt đất rơi lấy, trước đó cái kia mang theo nông hộ tìm Vương Dần đòi hỏi thuyết pháp lão nhân liền mang theo trên 100 tên Lương Sơn bạc hán tử, đẩy 100 chiếc chất đầy thóc gạo xe đi ra. Chư vị hương thân, hôm qua Lương Sơn hảo hán vào thôn sau, có ta thôn trong phường phôi chủng thừa cơ quấy rối, cũng có xúc phạm Lương Sơn quân kỷ Lương Sơn hảo hán cướp đoạt hương thân tiền tài. Lương Sơn các hảo hán cảm thấy các hương thân bị kinh sợ dọa, cố ý đền bù chư vị hương thân từng nhà một thạch gạo lương thực. Kia hơn 10 hộ thụ xâm hại nông hộ, mỗi nhà 50 thạch gạo lương thực, bị cướp tiền tài gấp đôi bồi thường. Lão hán hiện tại đọc tới danh tự, mang theo người nhà tiến lên nhận lấy thóc gạo, không có đọc tới danh tự đứng tại chỗ đường lộn xộn. Lời của lão nhân giống như một quả bom, lập tức trong đám người sôi trào. Coi là thật phát lương thực, không cướp đoạt chúng ta lương thực, ngược lại cho chúng ta phát thóc gạo. Lần này tin chưa? Ta đã sớm nói cho ngươi, Lương Sơn hảo hán thật sẽ phát lương thực. Chính là, Thuận ca cũng đã sớm nói, các ngươi chết sống không tin ta cũng đã được nghe nói Lương Sơn bạc bên trên cường tặc thường xuyên cho xung quanh thôn phường bách tính miễn phí phát lương thực, nguyên bản còn tưởng rằng là gạt người, không nghĩ tới lại là thật. Trước đó nghe nói Lương Sơn thuê thợ thủ công, mỗi tháng phát 10 sâu tiền sự tình, chẳng lẽ lại cũng là thật? Khẳng định là thật a. Bằng không tại sao có thể có nhiều người như vậy nói lên? Có lương thực, có lương thực. Ta nương rốt cục không cần đói bụng. Một thạch gạo lương thực, tiết kiệm một chút đầy đủ chúng ta ăn một tháng. Không được, ta muốn gia nhập Lương Sơn, ta cũng muốn miệng lớn uống rượu, chén lớn ăn thịt. Không còn muốn đói bụng. Diễn võ trường lập tức ầm ĩ khắp trốn thanh âm, trong nháy mắt liền đem vừa rồi máu tanh cảnh tượng ném sau, chỉ muốn đem thóc gạo linh về nhà. Vương Dần đối với bên cạnh Dương Lâm thấp giọng nói, người này là chúng ta ám tử, không phải đơn giản nhân vật a. Dương Lâm thấp giọng nói, người này họ Kép Trung Ly, toàn bộ trúc gia trang chỉ có người này dòng họ cùng người khác khác biệt, thổ cư ở đây nhiều năm, ta tại 2 năm trước cùng từng giao, nhường âm thầm gia nhập ta Lương Sơn. Quân sư còn cần tại Trúc Gia Trang trấn thủ nhiều ngày, có việc có thể cùng người này thương nghị, hắn đối Độc Long Cương Tam gia thôn phường đều rất tin tưởng. Vương Dần nghe vậy gật gật đầu, thấp giọng nói, ca ca có lòng. Chúc bạn, tiến lên linh tóc gạo 50 thạch, tiền bạc bốn sâu. Trung Ly lão nhân thật vất vả ra hiệu thôn dân an tĩnh lại, cầm lấy một quyển sách, la lớn. Chúc lão tứ, tiến lên linh tóc gạo một thạch. Chúc phú quý, linh tóc gạo một thạch. Chúc Gia Trang, họ chúc nhiều nhất, không chỉ có bởi vì chúc triều phụ phụ tử nguyên nhân. Đều nói đồng hương gặp gỡ đồng hương, phía sau đến một hương. Đều là họ chúc đồng tông, bóc lột lên, chúc triều phụng cũng là không lưu tình chút nào. Không phải mỗi tên chúc gia trang bên trong họ chúc thôn dân đều có thể bị chúc triều phụng phụ tử thu làm tá điển. Trang hộ, trang khách, kém một chữ, chính là trên trời dưới đất. Chương 281, Hỗ Thái Công lựa chọn thượng. Chương 281, Hỗ Thái Công lựa chọn thượng dòng giá 9600 thạch gạo lương thực, trước lúc trời tối, toàn bộ phát tới chúc gia trang nông hộ trong tay. Mấy ngàn nông hộ mang ơn, hơn phân nửa nông hộ quỳ xuống đất khấu tạ. Cả gan tiến lên hỏi ý có thể gia nhập Lương Sơn bạc nông hộ, cũng có hơn trăm người. Giết gà dọa khỉ tăng thêm một thạch gạo lương thực, liền được đến mấy ngàn nông hộ ủng hộ, nguyên bản còn sao động không thôi Trúc Gia Trang nông hộ, hoàn toàn được vô yên phân hóa. Hơn 30 cái đầu người rơi xuống đất, đã chấn nhiếp Trúc Gia Trang nông hộ, lại chỉnh ngay ngắn Lương Sơn quân kỷ, một công nhiều việc. Kinh nghiệm việc này Vương Dần bọn người, cuối cùng thấy được Vương Luân thủ đoạn. Ở xa Lương Sơn, lại có thể đem người tính nhầm tới loại tình trạng này, chắc không được Lương Sơn bạc bên trên nhiều như vậy con kiện cáo, cùng hung cực các cường đồ, lại không người dám đối Vương Luân đưa ra chất vấn, cũng chưa từng có người bạo khởi đối Vương Luân động thủ. Một thạch gạo lương thực, nói nhiều không nhiều, nói thiếu cũng không ít. Dựa theo bây giờ giá lương thực, không sai biệt lắm 700 văn tả hữu, đa số tầng dưới chốt bách tính một tháng đều không kiếm được nhiều tiền như vậy. Hơn 9000 hộ, mỗi hộ một thạch. Cộng lại hơn 6000 sâu tiền, cũng không ít. Mặc dù cùng Lương Trung Thư hiếu kính chính mình nhạc phụ thái kinh giá trị 10 vạn sâu sinh thần cương không cách nào so sánh được, có thể hơn 6000 sâu tiền tất cả đều dùng để tuyển nhận bách tính vào rừng làm cướp, làm gì cũng có thể chiêu tới hàng trăm hàng ngàn người. Trúc thị phụ tử trơ mắt nhìn xem Vương Dần xuất ra chính mình kho lúa thuế thóc bán trúc gia trang hộ nông dân tâm, chính là trong lòng nhỏ máu cũng không dám có bất kỳ phản kháng. So với gia nghiệp, một nhà lao tiểu tính mệnh mới trọng yếu nhất. Tuy là trấn an trúc gia trang nông hộ, nhưng Vương Dần vẫn như cũ vạn phần cẩn thận. Không chỉ có tăng cường hai nơi cửa trang phòng giữ lực lượng, tuần tra canh gác nhân viên cũng tăng lên gấp đôi. Hôm sau trời vừa sáng, Vương Dần liền điều động Chu Tức quân đoàn chủ tướng Đỗ Huyện, phó tướng Phong Thái, Phúc Hải lộ thủy quân chủ tướng Thuyền Hỏa Nhi Trương Hành, phó tướng Trương Di xuất lĩnh riêng phần mình toàn bộ nhân mã, áp tải trúc long, trúc hổ hai minh đệ cùng 1600 tên trúc gia trang tá điển, 50 chiếc đổ đầy tiền lương xe, khởi hành trở về Lương Sơn. Lâm Sung, Lưu Đường mang theo đến đây trợ giúp 200 nhân mã, Sung làm trinh sát, tại phía trước dò đường, thanh trừ thai hoàng ẩm. Mà Biện Tường xuất lĩnh Huyền Vũ quân đoàn, Nguyễn Tiểu Thất xuất lĩnh Định Viễn lộ thủy quân cùng Dương Lâm xuất lĩnh 120 tên cẩm y địa vệ, tiếp tục lưu lại trúc gia trang, tùy ý Vương Dần điều khiển. Phụ trách cấp cho tiền lương Trung Ly lão nhân, nhảy lên trở thành Vương Dần phụ tá, trúc gia trang tổng quản nhà. Nhìn tận mắt Vương Dần đem bản chỗ bộ đạo tuần kiểm cùng 100 tên hương binh cho đi sau, Trúc Triều Phụng tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Hiển nhiên Vương Dần đã cùng bộ đạo tuần kiểm cùng kia 100 tên hương binh đặt thành hiệp nghị, là tu hú chiếm tổ chim khách đả thông quan phủ, mong muốn hoàn toàn chiếm lấy Trúc Gia Trang. Năm ngoái đầu năm, Trúc Triều Phụng còn nghe tá điển nói lên, Lăng Châu vùng Tây Nam có cái Kim Quốc tới từng họ thương người bá ở một chỗ thôn vương, đổi tên tăng đầu thị, quan phủ cũng không dám đắc tội. Không ngờ rằng vẹn vẹn hơn một năm, Trúc Gia Trang cũng rơi vào kết quả như vậy. Quan phủ vô năng, hại ta Trúc Gia Trang 100 năm tích lũy, một khi mất sạch ra. Trúc Thái Công, mời ngồi. Ngồi xuống nói. Đưa tiễn bộ đạo tuần kiểm sau, Vương Dần mang theo Trúc Triều Phụng đi vào Trúc Gia Đại Viện tiền đường, ra hiệu ngồi xuống cười nói, Trúc Thái Công, Trúc Long, Trúc Hổ tại trên Lương Sơn, tuyệt sẽ không xảy ra chuyện, ngài không cần lo lắng. Ta đã cùng Ngô Tuần Kiểm thương nghị xong, về sau hắn cũng sẽ không tìm ngài sau thu tính sổ sách, nhưng có nhu cầu còn có thể tìm hắn xuất thủ tương trợ. Ngài về sau vẫn là Trúc Gia Trang trang chủ, nếu là có quan phủ sai dịch, thương thi trở đến đây, liền do ngài ra mặt chiêu đãi. Dù sao ngài đức cao vọng trọng, bọn hắn không dám đắc tội tại ngài. Trúc Triều Phụng miễn cưỡng gạt ra nụ cười, đối với Vương Dần liên tục gật đầu đáp ứng. Không nên không được a. Còn sót lại hai đứa con trai đi Lương Sơn làm con tin, cái khác thân thuộc, thậm chí sinh tử của mình đều giữ tại trong tay người khác, nếu không đáp ứng, hạ chẳng có thể nghĩ. Làm cái khôi lỗi, cũng rất tốt. Tối thiểu sẽ không ngắn ăn thiếu mặc, ngoại trừ thời gian trôi qua bất ức chút, theo trước cũng không có gì khác biệt à. Trúc Triều Phụng tức thời, Vương Dần rất hài lòng. Tự mình tiếp xúc qua Trúc Triều Phụng, Trúc Long hai cha con, Vương Dần có đôi khi cũng nhịn không được phỏng đoán, Trúc Hổ, Trúc Bưu hai huynh đệ mở miệng khiêu khích võ tổng sự tình, có thể hay không cũng là Vương Luân đã sớm an bài tốt như kế. Chính là vì chiếm lấy Trúc Gia Trang chỗ này được trời ưu ái, dễ thủ khó công địa bàn, khuyết trương Lương Sơn bạc lãnh địa. Càng nghĩ càng không dám nghĩ, càng không dám nghĩ liền càng không nhịn được nghĩ. Vương Dần xoắn xuýt, nhường Hô Gia Trang Hô Thái Công cũng bắt đầu xoắn xuýt. Thân nhi tử Hô Thành không phụ kỳ vọng, đem thân nữ nhi Hô Tam Nương, còn sống từ Lương Sơn bạc cường tặc trong tay tiếp về nhà, không ít một quặng tóc gáy. Thậm chí liền trong trắng cũng không mất đi. Cái này khiến Hô Thái Công mừng rỡ quá đỗi, không ngừng tán dương nhi tử có đảm đường, phiên nổi gia nghiệp. Đối với ý chí sa sút tinh thần, tâm tình sa sút nữ nhi Hô Tam Nương, Hô Thái Công chỉ là an ủi nghỉ ngơi thật tốt, không nên suy nghĩ nhiều. Đa tạ cái gì? Ma quỷ chúc yêu. Hô Thành lại bất tranh khí, cũng là thân nhi tử, phải thừa kế gia nghiệp. Nữ nhi cho dù tốt, cũng là nhà người ta. Lúc trước Hô Thái Công thông qua Hô Tam Nương thông gia trúc gia trang chúc yêu. Thế nhưng là có rất lớn nguyên nhân, là vì ngăn cản càng ngày càng thế lớn Trúc Gia Trang chiếm đoạt Hô Gia Trang. Hy sinh một đứa con gái, vì nhi tử Hô Thành bảo toàn gia nghiệp, một chữ, chị. Đến mức Hô Tam Nương gả đi, có thể hay không hạnh phúc, Hô Thái Công căn bản không quan tâm. Trúc Gia Trang đối Hô Gia Trang khinh miệt đã quen, nhất là ngang tàng hống hách Trúc Biêu, Hô Tam Nương nếu là không nhìn sắc mặt xuống qua, hàng ngày đều phải đánh nhau. Bây giờ Trúc Biêu đã chết, Trúc Gia Trang cũng bị Lương Sơn Bạc Cường tặc bá ở, rốt cuộc không cần lo lắng Hô Gia Trang sẽ bị Trúc Gia Trang chiếm đoạt. Trúc Biêu chết, tại Hô Thái Công xem ra, ngược lại là chuyện tốt. Vốn nghĩ từ đó hoàn toàn thoát khỏi Trúc Gia Trang nhìn chằm chằm, nào ngờ tới, không có Trúc Gia Trang đàn sói, lại đưa tới Lương Sơn Bạc đầu này mánh hổ. Ngay tại Hô Thành mang theo muội muội Hô Tam Nương cùng một đám tá điển trở lại Hô Gia Trang sau hai canh giờ, Vương Dần mang theo võ thỏng, Đàng Kham cùng 50 tên kỵ binh, võ trang đầy đủ đi vào Hô Gia Trang cửa thôn. Hô Thái Công không có chống cự, cũng là Hô Tam Nương xách theo chính mình Nhật Nguyệt Song Đao, gắt gao bảo hộ ở Hô Thái Công trước người. Hô nương tử, có hứng thú hay không gia nhập ta Lương Sơn? Vương Dần nhiều hứng thú nhìn xem Hô Tam Nương, phát ra mời. Ừm. Hô Tam Nương sững sờ nhìn xem Vương Dần, không biết lời nói ý gì. Vương Dần xuống ngựa đi lên trước, cười nói, Hô nương tử như vậy bản lĩnh, nếu chỉ nghĩ đến giúp chồng dạy con, há không lãng phí. Vương Luân ca ca sớm nghe nói người võ nghệ cao mình, không kém nam nhi, cố ý dặn dò ta mời người nhập bọn. Đến lúc đó có thể từ ngươi đảm nhiệm chủ tướng, tổ kiến một đội nữ tử đội ngũ, không biết Hô nương tử ý như thế nào. Hô Tam Nương không có trả lời, đem ánh mắt nhìn về phía Hô Thái Công. Vương Dần lời hứa, nhường Hô Tam Nương mười phần ý động, khỏi phải nói là một chi nữ tử đội ngũ, chính là nam tử đội ngũ lại có làm sao. Cái này một thân từ nhỏ khổ luyện võ nghệ, Hô Tam Nương cũng không muốn lãng phí. So với giúp chồng dạy con, nàng sát thực càng muốn rong ruổi xa trường. Chương 282, Hô Thái Công lựa chọn hạ. Chương 282, Hô Thái Công lựa chọn hạ. Nhưng mà chẳng kịp chờ Hô Thái Công lên tiếng, Vương Dần lại đem ánh mắt nhìn về phía Hô Thành nói, Hô công tử túc trí đam mưu, là cái co được giãn được đại trượng phu, ta Lương Sơn Bạc coi trọng nhất Hô công tử như vậy nhân vật phi phạm. Không biết Hô công tử có thể nguyện chịu thiệt, nhập Lương Sơn cùng ta trở làm minh đệ. Lời này vừa nói ra, Hô Thái Công sắc mặt lúc này lại biến. Trúc Hổ, Trúc Long hai người bị mang đến Lương Sơn, hiện tại lại để mắt tới Hô Gia Trang. Nhìn xem Vương Dần cùng bên người Vương Dần cùng hung cực các Lương Sơn Bạc cường tặc, Hô Thái Công run rẩy thanh âm nói, lao hán kính nể Lương Sơn hảo hán cấp phú tế bẩn, thay trời hành đạo, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ hành vi. Nguyện quên ra một nửa gia nghiệp, duy trì chư vị Lương Sơn hảo hán, không biết hảo hán khi nào tới lấy. Hô Tam Nương không hiểu Vương Dần ý tứ, người già đời Hô Thái Công còn có thể không hiểu. Vương Dần cử động lần này rõ ràng là buộc Hô Gia Trang đảo hướng Lương Sơn, lại không tốt trực tiếp bạch mặt, bị người truyền ra sau nói Lương Sơn mất đạo nghĩa. Bởi vậy muốn cho Hô Thành, Hô Tam Nương huynh muội dùng hành động thực tế cho thấy là chính mình tự nguyện nhập bọn Lương Sơn, đã có thể tránh khỏi Hô Thái Công âm thầm cấu kết quan phủ, đem Hô Thái Công đường lui chặt đứt, lại có thể thừa cơ chiếm Hô Gia Trang gia nghiệp, lớn mạnh Lương Sơn. Vốn cho là mình quên ra một nửa gia nghiệp, Vương Dần sẽ thỏa mãn. Nào có thể đoán được Vương Dần lần nữa nhìn về phía Hô Tam Nương nói, Hô nương tử, Vương Luân ca ca thế nhưng là vô cùng thượng thức ngươi, đã từng còn nói ngươi là bậc cân quắc không thua đấng mày râu hiệp đảm liệt nữ. Chính là Bắc Ngụy Hoa Mộc Lan, Đường Triệu Bình Dương công chúa giống như nữ anh hùng, hẳn là ngươi cảm thấy mình không xứng với Vương Luân ca ca đánh giá. Hô Thái Công tâm can loạn chiến, một nửa gia nghiệp cũng không đủ. Hô Tam Nương nguyên bản sa sút tinh thần đôi mắt trong nháy mắt thay đổi thần thái sang láng, một mặt không thể tin nhìn xem Vương Dần nói, lời ấy coi là thật. Vương Dần gật đầu xác nhận, tuyệt vô hư ngôn. Hô Thái Công vẻ mặt khẽ giật mình, chắp tay nói, hảo hán, có thể để ta nhìn nữ thương nghị một chút, mới quyết định. Vương Dần muốn cự tuyệt, nhưng nhìn xem mười phần ý động Hô Tam Nương, cuối cùng là đồng ý nói, có thể. Ngày mai giờ tị, ta sẽ lần nữa dẫn người đến đây. Dứt lời, chở mình lên ngựa, kêu gọi võ tòng bọn người quay đầu ngựa lại, rời đi Hô Gia Trang. Cẩm Y Lệ vệ truyền về tin tức, nhường Vương Luân mười phần cảm khái. Hắn cũng không nghĩ đến, chính mình chỉ là chặt đứt Loan Đình Ngọc, sớm 3 năm tiến đánh Trúc Gia Trang, nguyên tắc bên trong nhường Lương Sơn hảo hán chịu nhiều đau khổ Trúc Gia Trang lại bị Vương Dần mang theo 2000 nhân mã, tốn thời gian 2 ngày liền công phá. Lâm Sung nắm chặt đuổi theo, vẫn là bị phong thái đoạt chính mình bắt sống Hô Tam Nương phần diễn. Trúc Long tránh thoát bị Lý Quỷ vung lấy dịu to bản chặt xuống đầu vận mệnh, Trúc Hổ cũng không bị Lữ Phương, Quách Thịnh vùng kích sóc lật xuống ngựa, miễn đi bị loạn đao chặt làm thịt nát hạ tràng. Tu Hu chiếm tổ chim khách, từ Tăng Đầu Thị từng làm nơi đó học được bá trụ thôn phường thủ đoạn, cũng bị Vương Dần thuận lợi thi hành xuống dưới. Nhìn xem quỷ lệ tại trước mắt mình Trúc Long, Trúc Hổ hai huynh đệ, Vương Luân không có bỏ đá xuống giếng, ngược lại duỗi ra hai tay, một mặt ấm áp đỡ lên hai huynh đệ. Tốt một bộ chiêu hiền đại sĩ địa bộ. Tưởng Kính mang theo Đỗ Thiên, Tống Vạn kiểm kê xong từ Trúc Gia Trang thu được mà đến tiền lương, hao phí dòng dã 3 ngày thời gian. Chưa hề có lần nào xuất trinh thu hoạch có thể có lần này nhiều. 380.000 thạch gạo lương thực, vàng bạc đồng tiền 86,435 sâu. Đây là vẹn vẹn trở về tiền lương. Vì ổn trọng đóng tại Trúc Gia Trang Lương Sơn huynh đệ, Vương Dần còn lưu lại 5 vạn thạch gạo lương thực, 2 vạn sâu tiền. Lại thêm áp giải trở về kia hơn 1.600 tên tá điển. Chắc không được Hô Gia Trang, Lý Gia Trang qua nhiều năm như vậy, một mực bị Trúc Gia Trang ép tới không ngóc đầu lên được. Cái này Trúc Gia Trang nội tỉnh viễn siêu bình thường thân hảo nông thôn địa chủ. Sử Tiến nhà tại Hoa Âm huyện cũng coi là đại hộ nhân gia, có thể trong nhà tiền lương cùng Trúc Gia Trang so sánh, khác nhau một trời một vực a. Khỏi phải nói 10 vạn sâu tiền, 10 vạn thạch gạo lương thực, Sử Gia Trang chỉ sợ đều không bỏ ra nổi đến. Giáo thụ Trúc Thị ba huynh đệ giáo tập, cũng theo tá điển bị cùng nhau áp giải lên núi, không phải một vị, không phải hai vị, mà là ba vị. Ba vị giáo tập võ nghệ không sai biệt lắm, cơ bản đều là Lý Trung loại cấp bậc này võ nghệ, chủ nghĩa hình thức chiếm đa số, xác thực lãng phí Trúc thị ba huynh đệ thiên phú. Nhất là Trúc Yêu. Đều nói ngàn quân dễ có, một tướng khó cầu. Trong thế giới này, càng là như vậy. Chỉ là thiếu đi Loan Đình Ngọc cái này một vị vạn phu bất đương chi dũng cao thủ, Trúc gia trang thực lực liền sần đổi thức giảm xuống, có thể thấy được một vị mãnh tướng ảnh hưởng lớn bao nhiêu. Tiếp đón tiếp qua đi, Vương Luân đem Trúc Hổ an bài tới Loan Đình Ngọc dưới trướng đảm nhiệm bách hộ, Trúc Long thì an bài vào Đỗ Hưng dưới trướng đảm nhiệm phụ tá. Dù sao Trúc Long võ nghệ khả năng hơi kém, nhưng nhiều năm như vậy đi theo Trúc Triều phụng quản lý Trúc gia trang, đặt ở bộ thương vụ mới có thể phát huy càng lớn năng lực. Nguyên bản làm tốt chịu khổ bị liên lụy, bị đánh bị mắng huynh đệ hai người nghe được Vương Luân đối với mình an bài sau, lập tức quỳ rạp xuống đất, đối với Vương Luân bái lại bái. Lòng cảm kích lộ rõ trên mặt. Hơn 1600 tên tá điển, vẹn vẹn chọn lựa ra 200 người bổ sung đến các đại quân đoàn, còn lại hơn 1400 người toàn bộ đi đội công trình tu sơn trại tường thành, xây trước núi đại lộ. 380.000 thạch thuế thóc, đầy đủ lương sơn trên dưới ăn được 4-5 năm. Càng đừng đề cập còn có kia hơn 8 vạn sâu tiền bạc. Giàu, tuyệt đối giàu. Vương Luân chưa hề có một khắc cảm thấy mình như vậy giàu có. Lương sơn phát triển bộ pháp có thể tăng nhanh. Vương Luân hăng hái, Vương Dần lại cẩn trọng, sợ xuất hiện sai lầm. Vì phòng ngừa Trúc gia trang nông hộ bạo loạn, Vương Dần đem đóng tại Trúc gia trang đội ngũ chia làm mười mấy đội. Toàn bộ ngày lớp 4 thay phiên phòng thủ, cầm y liễu vệ phụ trách tuần tra thôn trang, Lâm Sùng, Lưu Đường xuất lĩnh đến đây trợ giúp 200 nhân mã phòng thủ Trúc gia trang sau trang đại môn. Biện Tường xuất lĩnh lấy Huyền Vũ quân đoàn nhân mã trấn thủ Trúc gia trang trước trang tường thành, Nguyễn Tiểu Thất thì xuất lĩnh lấy Định Viễn lộ thủy quân tuần sát quanh mình rộng cảng. Người ngoài không cho vào đến, trong trang nông hộ cũng không cho phép đi ra ngoài. Trúc gia trang bên trong có thể nói là quân sự giới nghiêm, thủ vệ, phòng bị so vận thành huyện còn muốn nghiêm. Lại tại Trúc gia trang cảnh giác ngủ một đêm, không chờ Vương Dần khởi hành tiến về Hô gia trang, Hô Thái Công liền dẫn Hô Thành, Hô Tam Nương cùng 300-400 tá điển, áp lấy hơn 10 chiếc xe đi vào Trúc gia trang cửa thôn. Đang Kham dẫn người ra khỏi thành cẩn thận kiểm tra qua trên xe trang hàng hóa sau, đem Hô Thái Công một đoàn người bỏ vào trong thôn. 10 vạn thạch gạo lương thực, 2 vạn sâu tiền bạc, Hô Thái Công mang theo tràn đầy thành ý, làm ra lựa chọn. Hô Tam Nương có thể gia nhập Lương Sơn, nhưng Vương Dần đến cam đoan, Lương Sơn trên dưới không người có thể ức hiếp Hô Tam Nương. Đồng thời trước đó bằng lòng Hô Tam Nương xây dựng nương tử quân, Lương Sơn cần xuất tiền xuất lương, đồng thời không thể quá nhiều can thiệp nương tử quân thường ngày. Hô Thành cũng có thể gia nhập Lương Sơn, nhưng không thể tự mình trên Lương Sơn, nhất định phải đóng tại Hô gia trang. Nói cách khác, Hô Thành gia nhập Lương Sơn tin tức không thể công khai để lộ ra đến, càng không phải là trắng trợn tuyên dương. Võ Tòng mong muốn đứng dậy phản bác, lại bị Dương Lâm gắt gao để lại. Vương Dần cao mày trầm tư thật lâu, đáp ứng Hô Thái Công nói lên toàn bộ yêu cầu. Hô Tam Nương là Hô gia trang nhân vật đại biểu, phương viên trăm dặm có ai không biết nhất trượng thanh danh hảo. Người người đều biết Trúc gia trang Trúc Bưu định rồi nhất trượng thanh Hô Tam Nương làm vợ, Trúc gia trang bị Lương Sơn bá trụ, Trúc Long Trúc Hổ đều nhập bọn Lương Sơn. Hô Tam Nương nhập bọn cũng sẽ không khiến cho người bên ngoài suy đoán, mà Hô Thành thì lại khác, nếu là bị người biết được nhập bọn Lương Sơn vào rừng làm cướp, thì Hô gia coi như lên quan phủ sổ đen. Có một số việc chỉ cần không nói rõ ra, tất cả mọi người sẽ làm như không nhìn thấy. Hô Thái Công bản tính Vương Dần thấy rõ, có thể nào không biết? Nhưng Vương Dần lúc này lại không tốt tiếp tục bức bách, nếu không Lương Sơn thay trời hành đạo nghĩa tự cờ, về sau còn sẽ có người tán thành sao? Chương 283, Tử Nhiêm Bá Hoàng Phủ Đoàn. Chương 283, Tử Nhiêm Bá Hoàng Phủ Đoàn thấy Vương Dần đáp ứng chính mình nói lên điều kiện. Hô Thái Công nỗi lòng lo lắng rơi xuống, bảo vệ một nửa gia nghiệp, còn lưu lại nhi tử Hô Thành, về sau cũng không cần đối mặt Lương Sơn bạc nhìn chằm chằm. Hô Thái Công vô cùng thỏa mãn, đáy lòng vừa nổi lên Lương Sơn cường tặc cũng không lắm bá đạo ý nghĩ. Sau một khắc, Vương Dần lời nói liền đem Hô Thái Công kéo về thực tế. Hô Thái Công, ngươi nói lên điều kiện ta đều đáp ứng, có thể ta cũng có cái yêu cầu, mong rằng ngài có thể đáp ứng. Vương Dần cười nhìn về phía Hô Thái Công nói, ngài trên trang kia 4-500 tá điển, đến lấy ra 400 người, bổ sung đến đội ngũ chúng ta bên trong. Dù sao Trúc gia trang những cái kia tá điển toàn đi theo Trúc Long Trúc Hổ hai huynh đệ đi Lương Sơn, chúng ta những người này ngựa đã muốn thủ vệ thôn phường phòng ngừa ngoại địch đến nhiều, còn muốn tuần tra thôn phường trấn nhiếp nông hộ, thiếu rất. Bây giờ Hô gia trang cùng ta Lương Sơn thân như một nhà, ta Lương Sơn tự nhiên đảm nhiệm lên Hô gia trang thủ vệ chức vụ. Trúc gia trang khoảng cách Hô gia trang bất quá vài dặm, ta mỗi ngày đều sẽ an bài đội tuần tra tuần sát hai nhà thôn phường, tuyệt sẽ không nhường người ngoài tới đây làm loạn. Bằng vào ta Lương Sơn thực lực, mặc kệ là giang hồ lục lâm vẫn là bản địa quan phụ sai dịch, đều không có can đảm tới đây làm cản. Thái Công cứ yên tâm đi. Hô Thái Công nhìn xem nói cười yến yến Vương Dần, Hô Thái Công thật muốn nhấc lên phát đao chém tới. Có thể nghĩ tới song phương ở giữa chênh lệch, Hô Thái Công chỉ có thể miễn cưỡng cười vui nói, Vương quân sư nói phải, chờ lao hán sau khi trở về liền chọn lựa tốt tá điển đưa cho ngài đến. Nhiều năm góp nhặt gia nghiệp không có một nửa, Hô gia trang bề ngoài nữ nhi Hô Tam Nương cũng mất. Bây giờ liền Hô gia trang phòng giữ lực lượng cũng bị cắt đoạn. Nếu không phải là mình nhi tử còn giữ ở bên người, Hô Thái Công thật muốn đem mệnh không thèm đếm xỉa, cùng đám này cường tặc liều mạng. Nhưng vì nhi tử Hô Thành, Hô Thái Công nhịn được. Thu phục Hô gia trang quá trình mười phần thuận lợi, không có sự kiện đẫm máu, cũng không có lặp đi lặp lại lôi kéo. Hô Thành nhát gan tính tình chính là đến từ Hô Thái Công, Hô gia trong ba người nhất có huyết tính ngược lại là Hô Tam Nương. Nhưng trong ba người, Hô Tam Nương ngược lại đối nhập bọn Lương Sơn ý nguyện cao hơn, cũng không biết có phải hay không Vương Dần lời hứa có tác dụng. Bất quá, Hô Tam Nương ý nguyện lại cao hơn, đến cùng vẫn là nữ nhi ra. Đối tiến về Lương Sơn bạc vẫn là có rất lớn lo lắng. Tại Vương Dần hỏi thăm khi nào khởi hành xuất phát lúc, chung quy là chần chờ. Vương Dần cũng không thúc giục, chỉ cần xem trọng Hỗ Thành, lại đem Hỗ Gia Trang 400 tá điển đánh tan biên đội, Hỗ Gia Trang chính là muốn dưới nửa đường xe, cũng không có khả năng. Ngày kế tiếp buổi sáng, Chu Võ thấy Trúc Gia Trang đã không cần chính mình, tìm tới Dương Lâm sau khi thương nghị, mang theo võ tổng cùng 20 tên cẩm y liề vệ rời đi Trúc Gia Trang, đội vàng mấy chiếc châu xe la tử tiến về Đông Sư Phủ. Ba ngày sau, Dương Lâm, Nguyễn Tiểu Thất mang theo 100 thủy quân, 50 tên cẩm y liề vệ cùng 200 Hỗ Gia Trang tá điển, khởi hành trở về Lương Sơn. Tùy hành còn có Hỗ Tam Lương. Trần Đạt mang theo 50 tên cẩm y liề vệ lưu tại Trúc Gia Trang, thành Vương Dần thân binh. Biện tường từ Trúc Gia Trang nông hộ bên trong, tuyển ra 300 người, bổ sung tiến Huyền Vũ quân đoàn. Bảo trì đóng tại Trúc Gia Trang đội ngũ, đạt tới ngàn người. Chờ bá trụ Trúc Gia Trang, Hỗ Gia Trang càng ngày càng ổn định sau, lại đem dư thừa nhân mã phái về Lương Sơn. Thuận lợi trở lại Bắc Phiên chợ, không để ý tới nghỉ ngơi, Dương Lâm mang theo đám người trực tiếp ngồi lên thuyền, tiến về Kim Sa Than. Sớm đã nhận được tin tức Vương Luân phái Lưu Mẫn xuống núi đem Dương Lâm bọn người đón lên núi. Xem như duy nhất nữ tính Hỗ Tam Nương, lộ ra phá lệ chú mục. Cũng may Hỗ Tam Nương không được tự nhiên cũng không kéo dài thật lâu, đi vào hổ đầu phong trước trại sau, có thể giải thoát. Vì chiêu đãi Hỗ Tam Nương, Vương Luân cố ý đem Hoa Tiểu Muội từ Áp Trụ Than mời tới, nhường thật tốt cùng đi Hỗ Tam Nương. Tiếp đón tiếp qua đi, Hoa Tiểu Muội mang theo Hỗ Tam Nương về tới Áp Trụ Than. Mặc dù không thể từ Vương Luân trong miệng hỏi ra khi nào cho mình tổ kiến đội ngũ, nhưng Hỗ Tam Nương đối Vương Luân an bài Hoa Tiểu Muội chiêu đãi chính mình cử động, vẫn là thập phần vui vẻ. Tính tình là cương liệt, nhưng Hỗ Tam Nương nói cho cùng vẫn là thân nữ nhi. Vốn là đối Lương Sơn không phải rất quen thuộc, thừa dịp trong khoảng thời gian này làm quen một chút cũng không tệ. Hỗ Gia Trang 200 tên tá điển, Vương Luân cũng là không có an bài đi đội công trình, căn cứ am hiểu, xáo trộn sắp xếp các đội. Quân đoàn, thủy quân đều có, so với Trúc Gia Trang tá điển, đãi ngộ tốt hơn không ít. Ngày đi đêm nghỉ, ngụy trang thành thương đội Chu Võ một đoàn người, phong trần mệt mỏi đi vào Đông Sương phủ. Giao nạp lệ phí vào thành sau, thuận lợi vào thành. Hành giả ăn mặc võ tỏng, cũng không bị thủ thành binh sĩ nhận ra, cái này khiến hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Chu Võ vốn định mang theo Lưu Văn Trung đến đây, nhường võ tổng dẫn đội trở về Lương Sơn. Dù sao võ tổng bây giờ đang bị quan phủ truy nã, danh tiếng đang thịnh. Có thể võ tổng cảm thấy mình đang tấn công Trúc Gia Trang lúc, cũng không lập xuống công lao gì, một lòng muốn cùng Chu Võ đến Đông Sương phủ, mang về Vương Luân ca ca nhớ mãi không quên tử nhiệm bá hoàng phủ đoàn. Chu Võ không lay chuyển được, lại thêm Dương Lâm cũng cho rằng võ tổng can đảm cẩn trọng, võ nghệ bất phàm, đi theo Chu Võ tiến đến so Lưu Văn Trung thích hợp hơn, Chu Võ lúc này mới đáp ứng. Tiến vào Đông Sương phủ, Chu Võ cũng không trực tiếp tiến về Trương Thanh phủ đệ, ngược lại là tìm nhà khách điếm nghỉ chân ăn cơm. Hôm sau trời vừa sáng, liền dẫn võ tổng đi vào thành Nam Súc vật thị trường giao dịch, giả bộ như thương nhân bốn phía trao đổi. Hoàng phủ Đoan tại Đông Sương phủ danh khí không nhỏ, tại Súc vật thị trường giao dịch danh khí càng lớn hơn. Cơ bản mỗi cái người bán đều biết Hoàng phủ Đoan, mặc kệ là người buôn dê tử vẫn là con lừa con buôn, đều biết vị này có thể chữa trị các loại súc vật thần y đi không đến thời gian một nén nhang. Chu Võ liền đem Hoàng phủ Đoan gia đình địa chỉ, công tác địa điểm chờ tin tức tương quan toàn bộ hỏi lên. Tiếp lấy không hề dừng lại, mang theo võ tổng liền tới Hoàng phủ Đoan mở y quán cửa hàng. Khoảng cách Súc vật thị trường giao dịch vẹn vẹn 200-300 bước khoảng cách. Y quán cửa đã mở, 4-5 cái hỏa kế bận rộn không ngừng. Đào thuốc, phơi nắng, chỉnh lý, một người tuổi chừng 30 tuổi nam tử ôm một đầu con cừu non sờ tới sờ lui, nhưng chính là không thấy Hoàng phủ Đoan thân ảnh. Chu Võ cũng không nóng nảy, mang theo võ tổng tại phụ cận tìm một nhà tiệm bánh bao, vừa ăn vừa chờ. Qua nửa ngày, một tên mắt xanh râu vàng bạo, như người phiên hán tử chậm rãi đi vào y quán. Một đám hỏa kế thấy thế, nhao nhao thả ra trong tay công việc, hành lễ vân an. Bộ dáng như vậy, không sai được. Người này nên chính là kia Hoàng phủ Đoan. Chu Võ nuốt xuống trong miệng cháo, thấp giọng nói rằng. Võ tổng khẽ gật đầu, hắn cũng cảm thấy người này chính là Hoàng phủ Đoan. Dù sao, như vậy bề ngoài người cũng không thấy nhiều. Hoàng phủ Đoan biệt hiệu Tử Nhiêm Bá, có thể không phải là bởi vì hai má dâu diện là tử sắc. Tử dâu cùng tí dâu, chính là dâu quai nón, tròm dâu dài, Tử Nhiêm Bá nhưng thật ra là người ngoài đối Hoàng phủ Đoan một loại kính sưng. Đối với Hoàng phủ Đoan loại này tinh thông các loại súc vật chứng bệnh, trị liệu lên đều hết bệnh có thể thần y lý không chỉ có bình thường nuôi dưỡng súc vật bách tính đối với nó 10 phần tôn kính, chính là quan phủ cũng đối cực kỳ coi trọng. Nhất là Trương Thanh loại này võ tướng, thiện lập tức tác chiến võ tướng, càng là hận không thể Hoàng phủ Đoan loại này người mới có thể hàng ngày đi theo bên cạnh mình. Triều đình không có trăm ngựa, ngựa cực kỳ khan hiếm, bất kỳ một thất ngựa tốt đều là hiếm có tài phú. Mà tại kỵ binh trong lòng, ngựa cũng không phải là súc vật, ngược lại là cùng chính mình kể vai chiến đấu đồng bạn. Chương 284, nhận mệnh Hoàng phủ Đoan. Chương 284, nhận mệnh Hoàng phủ Đoan. Sư phụ, ngài đã tới. Nguyên bản ôm con cừu non kiểm tra hán tử trông thấy Hoàng phủ Đoan sau khi xuất hiện, đội vàng chạy chậm đến tiến lên đón. Hoàng phủ Đoan sắc mặt không tốt lắm, nhìn vô cùng tiểu thụy, rũ mí mắt, không có thần thái hai con người, hiển nhiên là không có nghỉ ngơi tốt. Nhìn thấy đồ đệ tiến lên đón, cũng chỉ là vô lực phất phất tay, xem như đáp lại. Sư phụ, ngài những ngày gần đây có phải hay không nghỉ ngơi không tốt, tiếp tục như vậy không thể được, nếu không ta mang ngài tìm đại phu nhìn một cái. Phát hiện Hoàng phủ Đoan trạng thái càng ngày càng kém, hán tử kia thấp giọng đề nghị. Không cần đến. Có hay không hảo không cho phép. Hoàng phủ Đoan lắc đầu, chính mình dù sao cũng là thần y đi, có hay không bệnh hắn rõ ràng hơn. Chỉ là có chút sự tình không tốt đối với người ngoài dứt lời. Không có, ta đều có thể trị liệu. Hán tử kia thấy Hoàng phủ Đoan không muốn tìm đại phu, lần nữa đề nghị, sư phụ, ngài nếu là mệt trước hết về nhà nghỉ ngơi, y quán có ta nhìn xem, không ra được sự tình. Nếu là đụng phải ta y không chữa khỏi súc vật, ta lại đi tìm ngươi. Hoàng phủ Đoan thở dài, miễn cưỡng cười nói, "Không ngại, ta ở chỗ này nghỉ ngơi cũng giống vậy, ngươi đi mau đi, không cần lo lắng cho ta." Hoàng phủ Đoan nhìn trước mắt xuất sắc lại hiếu thuận đồ đệ, nội tâm càng là xoắn xuýt và phần. Nhìn không được ở trong lòng oán trách Trương Thanh, sao đến liền chọc tới Lương Sơn bạc đại tặng, đoạt mệnh thư sinh Vương Luân. Để cho mình tiến đến thì cũng thôi đi, còn để cho mình mang 10 tên hiểu được biết ngựa, tinh thông nuôi dưỡng súc vật nhân viên, đây không phải bức bách tự mình làm ác nhân sao? Đứng tại y quán bên trong, Hoàng phủ Đoan nắm chặt song quyền, chung quy là không nỡ đem đồ đệ này mang đến Lương Sơn vào rừng làm cướp. Nhìn xem y quán bên trong chỉnh tề bày ra các loại dược liệu, công cụ, Hoàng phủ Đoan ánh mắt tràn ngập lưu luyến. Lại nhìn một cái, lại nhìn nhiều. Hoàng phủ Đoan cái này xem xét, liền thấy giữa trưa. Thằng đến nhà bên trong nô bộc đến đây tìm kiếm, lúc này mới lưu luyến không rời rời đi y quán. Chu Võ đối với Võ tổng sử một ánh mắt sau, đứng dậy xa xa dán tại Hoàng phủ Đoan sau lưng, từ y quán theo tới Hoàng phủ Đoan trong nhà. Ngay tại Hoàng phủ Đoan sắp bước vào trong nhà đại môn lúc, Chu Võ nhanh chóng tiến lên tiếng nói, thế nhưng là tử nhiệm bá Hoàng phủ thần y. Tiểu đệ phụ mệnh đến đây bài kiến. Nghe được thanh âm từ phía sau truyền đến, Hoàng phủ Đoan xoay người lại, nhìn xem Chu Võ, Võ tổng hai cái khuôn mặt xa lạ, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Chu Võ đi đến Hoàng phủ Đoan trước người, thấp giọng nói, tiểu đệ Chu Võ, phụ vương Luân ca ca chi mệnh, đến đây đón ngài. Hoàng phủ Đoan nghe vậy, hai mắt lớn trừng, mặt mày kinh sợ nhìn xem Chu Võ nói không ra lời. Hoàng phủ thần y. Chu Võ thấy thế, nhẹ nhàng kêu một tiếng. A a, hóa ra là các ngươi a. Trương Thanh huynh đệ nói qua các ngươi, và nói thôi. Có thể là lo lắng gây nên sự chú ý của người khác, vốn định mang theo Chu Võ hai người tiến một bên quán trà Hoàng phủ Đoan, tạm thời cải biến chủ ý mang theo Chu Võ hai người tới hậu đường. Hoàng phủ Đoan một mặt cảnh giác an bài nô bộc giữ ở ngoài cửa, không cho bất luận kẻ nào tới gần. Không nghĩ tới các ngươi tới nhanh như vậy, ta bên này còn không có chuẩn bị sẵn sàng, không biết các ngươi có hay không đi tìm Trương Thanh. Chào hỏi Chu Võ hai người sau khi ngồi xuống, Hoàng phủ Đoan thấp giọng nói. Chu Võ nhẹ nhàng lắc đầu nói, Hoàng phủ thần y thứ lỗi, thật sự là ngài y thuật đối với chúng ta phi thường trọng yếu. Ca ca chuẩn bị phái người tiến về Bắc Địa mua sắm ngựa, số lượng càng nhiều càng tốt. Ngài lên núi sau, chỉ cần phụ trách thống lĩnh nuôi dưỡng các loại súc vật cùng ngựa liền có thể, cũng sẽ không theo quân xuất động. Ngài nếu là có lo lắng, có thể mai danh nhận tích, thay hình đổi dạng. Nếu là ngài có thể giáo thụ ra 10 tên tinh thông trị liệu súc vật đồ đệ, có thể tự hành lựa chọn phải chăng rời đi, chúng ta tuyệt sẽ không ép ở lại. Hoàng phủ Đoan nghe vậy, đông cảm giác kinh ngạc. Hắn là thật không nghĩ tới uy danh hiển hách Lương Sơn bạc cường tặc, vậy mà tốt như vậy nói chuyện, quả nhiên là nghĩa khí người. Nguyên bản bất an nội tâm, dần dần bình tĩnh trở lại. Tiểu nhân đã sớm nghe nói Vương Luân ca ca trọng nghĩa khinh tài, đã có dùng đến lấy tiểu nhân địa phương, tiểu nhân sao lại cự tuyệt. Hoàng phủ Đoan biết mình là nhất định phải tiến về Lương Sơn, không nói Trương Thanh cầu tới trên đầu mình, chính là bị Lương Sơn bạc bên trên cường tặc để mắt tới, chính mình cũng thoát không được thân. Nếu là mình chết sống không muốn nhập bọn, nhóm này cường tặc khó mà nói liền sẽ cưỡng ép đem chính mình mang lên núi, đến lúc đó là kết cục gì, có thể nghĩ. Chu Võ thấy Hoàng phủ Đoan cũng không bài xích tiến về Lương Sơn, mừng lớn nói, vậy thì tốt rồi. Vương Luân ca ca trông mong ngài từ lâu, đợi ngài lên núi sau chắc chắn sẽ không nhường ngài bị quất. Tiểu đệ còn muốn đi tìm Trương thủ đem, liền không lại quấy rầy ngài, chờ khởi hành lúc lại đến đón ngài. Dứt lời, liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Chu Võ đối Hoàng phủ Đoan vô cùng khách khí, hắn luận võ tùng càng hiểu được Hoàng phủ Đoan đối Lương Sơn tầm quan trọng, càng đừng đề cập xuống núi trước Vương Luân đối với hắn lặp đi lặp lại căn dặn. Hoàng phủ Đoan không có khách sáo giữ lại, Chu Võ hai người chờ tại nhà mình thời gian càng lâu, liên lụy đến nhà mình phong hiểm càng cao. Mặc dù đã làm tốt tiến về Lương Sơn chuẩn bị, nhưng Hoàng phủ Đoan vẫn là không hy vọng chuyển ra chính mình cấu kết Lương Sơn bạc cường tập tin tức, miễn cho tương lai bị quan phủ sau thu tính sổ sách. Rời đi Hoàng phủ Đoan nhà sau, Chu Võ mang theo Võ tổng quay trở về khách điếm. Sau khi ăn cơm chưa xong, mang theo hai tên cẩm y liễu vệ tiến về Trương Thanh phủ đệ, lưu lại Võ tổng mang theo còn lại cẩm y liễu vệ tùy thời trợ giúp, miễn cho Trương Thanh đổi ý, đem hai người một mẹ hút gọn. Xuống núi trước, Vương Luân thế nhưng là cố ý bàn giao qua, Trương Thanh người này có mãnh liệt ái quốc tình cảm, chính là thật sự trung gan báo quốc võ tướng. Mặc dù Lương Sơn trong tay có Trương Thanh ấn thủ ấn danh sách cùng buôn lậu quân khí hiệp nghị, nhưng không gánh nổi Trương Thanh sẽ vì đại tống đem chính mình hiến tế. Cửa ra vào thủ vệ thông báo không lâu, Chu Võ ba người liền đi vào Trương Thanh phủ đệ. Đi vào tiền đường chờ không lâu, cả người cao bảy thước, mi thanh mục tú, khuôn mặt trắng loáng tướng quân trẻ tuổi, mang theo hai tên tùy tùng đi đến. Chu Võ đứng dậy hành lễ nói, tiểu nhân Chu Võ gặp qua Trương đô giám. Đối với Chu Võ trên dưới dò xét một phen sau, mà không chút thay đổi nói, thần cơ quân sư Chu Võ không hảo hảo tại Thiếu Hoa sơn đợi, chạy Lương Sơn bạc. Chu Võ cười nói, lương tựa đại thụ tốt hóng mát, Vương Luân ca ca trọng nghĩa khinh tài, nhân nghĩa vô song, tiểu nhân có thể được che chở, tam sinh hữu hạnh. Trương Thanh cười lạnh một tiếng, ta nhớ được ngươi thế nhưng là Thiếu Hoa sơn đại đầu lĩnh, lên Lương Sơn bạc sau không biết có thể xếp cái gì số ghế. Thứ 10, 20. Chu Võ hiện ra nụ cười trên mặt chưa từng giảm bớt mảy may, có ý riêng nói, Trương đô dám quá để mắt tiểu nhân, Lương Sơn bạc bên trên thắng qua tiểu nhân bản lĩnh số đều đến không hết, tiểu nhân có thể dẫn người đến đây Đông Sương phủ làm việc, đã rất thỏa mãn. Thấy Chu Võ bướng bỉnh, Trương Thanh cũng không còn đổ thêm dầu vào lửa, âm thanh lạnh lùng nói, đêm mai giờ dần, đông môn, đi thong thả không tiễn. Thái độ mặc dù không tốt, nhưng Chu Võ lại không có cách nào không kiên nhẫn, ôn quyền nói, Trương đô dám hết lòng tuân thủ hứa hẹn, tiểu nhân bội phục. Ngày sau nếu có dùng lấy Lương Sơn bạc địa phương, cứ mở miệng, chúng ta tuyệt không chối từ. Tiểu nhân đêm mai nhất định đúng giờ tại ngoài cửa đông chờ, cáo tử. Dứt lời, liền dẫn hai tên cẩm y liễu vệ quay người rời đi. Chương 285, Hữu Kinh vô hiểm chương 285, Hữu Kinh vô hiểm Hàn Phong lạnh lẽo. Ngoài trời nhiệt độ không khí so ban ngày thấp hơn thật nhiều. Đông Sương phủ ngoài cửa Đông Quan đạo bên cạnh, tám chiếc châu xe la giá làm thành một vòng tròn, ngăn cản từ bốn phương tám hướng thổi tới gió lạnh. Khung xe trung tâm, một đống củi lửa đốt đang vượng. Chu Võ ngồi tại bên cạnh đống lửa một khối đại mục trên đầu, đưa tay tới gần đống lửa sưởi ấm, thỉnh thoảng đổi vị trí cam đoan các vị trí cơ thể không bị đông cứng. Bên người còn đặt vào một vò thiêu đao tử, nhưng cảm giác trong bụng rất lạnh, liền ngã một bát uống xong. Bên tay trái, Võ Tòng đã uống xong 7-8 chén, càng uống càng khởi tỉnh. Đêm càng ngày càng thâm trầm. Bốn tên cẩm y liề vệ canh giữ ở trước xe ngựa, cảnh giác quan sát đến bốn phía, độ cao đề phòng. Đã tới lúc nửa đêm, Đông Môn vẫn như cũ hoàn toàn yên tĩnh, canh giữ ở cửa trên lầu binh sĩ cũng không thấy thân ảnh. Lần nữa uống xong một ngụm thiêu đao tử, cảm thụ được trong bụng truyền đến trận trận ấm áp, Võ Tòng nhịn không được lên tiếng nói: "Chu quân sư, ngươi nói kia Trương Thanh sẽ không đổi ý à? Hại chúng ta ở đây thổi gió chịu đông đi theo Trương Thanh bên người hai người kia, chính là cung vượng cùng Đinh Đắc Tôn, bọn hắn khẳng định nhận ra ta, chính là chẳng biết tại sao lúc ấy không nói ra." Chu Võ đứng dậy thêm vài gốc tuổi khô, nhìn một chút Đông Sương phủ Đông Môn sau lắc đầu nói: "Thổi gió chịu đông cũng không sợ, liền sợ kia Trương Thanh mang binh đi ra đem chúng ta đuổi bắt, chọc giận Vương Luân ca ca hưng binh tiến đánh Đông Sương phủ, vậy nhưng liền phiền toái." Nghe xong có cái này chuyện tốt, Võ Tòng lập tức tới hào hứng, kích động nói: "Vương Luân ca ca hưng binh tiến đánh Đông Sương phủ không phải chuyện tốt sao? Có gì phiền toái? Đến lúc đó ta đánh hạ Đông Sương phủ, cướp đi Đông Sương phủ kim ngân tiền lương, quân giới giáp trụ, ta Lương Sơn bạc danh tiếng nhất định có thể vượt qua Điền Hổ tên kia." Chu Võ kinh ngạc nhìn xem Võ Tòng, bất đắc dĩ nói: "Võ Tòng huynh đệ, ngươi có hay không nghĩ tới nếu là ta Lương Sơn náo ra như thế động tĩnh, quan phủ có thể hay không phái binh đến đây đánh dẹp? Đến lúc đó Lương Sơn bên trên huynh đệ muốn chiến tử nhiều ít, Vương Luân ca ca khổ tâm kinh doanh cũng có thể sẽ bởi vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ta hiện tại gây bất kỳ động tĩnh đều là cho Điền Hổ tên kia chia sẻ áp lực, loại này phí sức không có kết quả tốt sự tình có thể làm không được." Võ Tòng không phải Lý Quỷ loại này đầu góc ngu si, tứ chi phát triển hạ người lỗ mãng, Chu Võ ý tứ hắn trong nháy mắt minh bạch. Nhưng Võ Tòng vẫn là không nhịn được phản bác: "Triều đình hiện tại vội vàng trinh phạt Điền Hổ, đâu còn có tinh lực quản ta Lương Sơn? Còn không bằng nhân cơ hội này, nhiều tấn công vào vài tòa thành trì, nhiều cấp chút tiền lương thực, quân giới sau trở về Lương Sơn, chiêu binh mãi mã, ngày đêm vất vả ngăn cản quan phủ trinh phạt." Chu Võ nhìn chằm chằm Võ Tòng nói: "Võ Tòng huynh đệ, ngươi có hay không nghĩ tới, bá chủ những cái kia thành trì, tự thành mà thủ đâu?" Võ Tòng vô ý thức trả lời: "Kia ta Lương Sơn không thành Điền Hổ tên kia, khởi binh tạo phản sao?" Chu Võ hừ lạnh một tiếng nói: "Kia ta Lương Sơn hiện tại là cái gì? Triều đình có thể một mực khoan dung xuống dưới. Vạn nhất triều đình phái tới đại quân chính phạt, ta Lương Sơn còn có thể thúc thủ chịu trói phải không?" Võ Tòng bị hỏi cứng miệng không trả lời được, như hắn là loại kia đánh không hoàn thủ, nhẫn nhục chịu được người, cũng không đến nỗi giết gốc khôn bọn người, đào mệnh đi vào Lương Sơn vào rừng làm cướp. Lương Sơn bạc bên trên có bao nhiêu kiện cáo trong người hảo hán, đều không phải trung thực, gò bó theo khuôn phép nhu nhược hàng người, muốn cho bọn hắn đầu hàng, ngoại trừ Chiêu An không còn cách nào khác. Chính là Chiêu An cũng sẽ gặp phải trùng điệp ngăn cản, trêu đến những người này tức giận, cuối cùng chỉ có thể rơi vào sụp đổ, nội bộ lục đục. Chiêu An, Võ Tòng cũng nghĩ đến, nhưng là hắn cùng Chu Võ cũng không phải là rất thân mật, đương nhiên sẽ không nói thẳng hỏi thăm, chỉ có thể giấu ở trong lòng. Trong lúc nhất thời, hết sức yên tĩnh, chỉ còn lại có củi lửa thiêu đốt phát ra tiếng vang. Không biết qua bao lâu, một tên cẩm y liề vệ đến đây bẩm báo, chỗ cửa thành có động tĩnh. Giữ vững tinh thần đến, chú ý đề phòng. Chu Võ nhấc lên song đao, thấp giọng quát nói. Võ Tổng cũng rút ra bảo đao, làm xong tùy thời động thủ chuẩn bị. Còn lại cẩm y liề vệ cũng nhao nhao rút đao cảnh giới. Trong bóng tối, Đông Sương phủ Đông Môn cửa thành bị chậm rãi đẩy ra, vết bánh xe nhấp nhô thanh âm nhẹ nhàng truyền đến, càng ngày càng gần. Trong bóng tối, mấy kỵ dừng ở vây lên khung xe trước, xuyên đấu qua sáng ngời thấy rõ Chu Võ sau, rìm ngựa dừng lại. Thanh Hà huyện Võ Tổng, cung mượn nói hắn cùng Đinh Đắc Tôn trong tay ngươi không có chống nổi 10 cái hiệp, bản tướng hướng về đã lâu, không biết có thể chỉ giáo. Trương Thanh lạnh lùng thanh âm vang lên, thanh lãnh bên trong mang theo một tia tự ngạo. Lần trước còn không có kịp phản ứng liền bị Lý Toán đầu đột thi tên bắn lén bắn xuống ngựa, chật vật bị bắt, cơn giận này Trương Thanh còn không có nuốt xuống. Trương Đô dám đây là muốn đổi ý. Chu Võ đưa tay ngăn lại chuẩn bị xông lên trước Võ Tổng, một mặt cảnh giác nhìn xem trên lưng ngựa Trương Thanh. Bản tướng há lại nói một đằng làm một nẻo người. Trương Thanh khinh thường hừ lạnh nói, lúc nào Lương Sơn bạc bên trên cường tặc như vậy nhát gan, không phải là rời 800 dặm bên nước liền bó tay bó chân không có dũng khí. Lời này vừa nói ra, Võ Tòng đâu còn có thể phải nhịn xuống, xách đao nhảy ra quát, khẩu khí không nhỏ, liền không biết năng lực như thế nào. Dứt lời, căn bản không cho Trương Thanh cơ hội phản ứng, nâng đao cất bước xông lên trước. Võ Tòng tác chiến luôn luôn chỉ cầu mục đích không từ thủ đoạn, quen thuộc tiên hạ thủ vi cường, đánh nhau lên tỉnh táo tàn nhẫn. Trương Thanh xác thực không nghĩ tới Võ Tòng nói động thủ liền động thủ, khoảng cách gần hạ sở trường nhất phi thạch uy lực giảm nhiều, bất đắc dĩ chỉ có thể nâng thương chống chọi bổ về phía chính mình bảo đao. Này cán hoa lê thương cũng là hiếm có thần binh lợi khí, chặn lại bổ xuống bảo đao. Vốn định đập ra trường đao, kéo dài khoảng cách, há biết Võ Tòng đao pháp thành thạo, một đao tiếp một đao, càng hung mãnh hơn. Trong đao sát khí bốn phía, dường như ngưng tụ thành thực chất. Toàn thân bắn ra sát khí, nhường Trương Thanh trong lòng chực nhảy. Nhĩ Lang, tạm dừng tay a. Mắt thấy Võ Tòng đẩy ra đầu thương, đột nhiên cất bước tới gần Trương Thanh dưới hông cậu ngựa, Chu Võ đội vàng lên tiếng ngăn lại. Võ Tòng kéo lại cương ngựa, bảo đao hướng lên vung lên. Mũi đao khó khăn lắm dừng ở Trương Thanh đầu gối, cầm cự được. Đồ vật đều cho các ngươi mang đến, trên đường xảy ra chuyện chớ có liên lụy đến ta. Trương Thanh âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đặt xuống câu nói tiếp theo sau, mang theo sau lưng cung vượng bọn người quay đầu ngựa lại chuẩn bị rời đi. Trương Đô dám đi thong thả. Chu Võ vội vàng lên tiếng gọi lại, tại Trương Thanh bọn người ánh mắt khó hiểu hạ, mang theo hai tên cẩm y liễu vệ từ một cỗ xe nhấc lên ra hai cái hòm gỗ đi vào Trương Thanh trước người. Kẹt kẹt. Chu Võ từ từ mở ra hòm gỗ, nhờ ánh lửa, Trương Thanh thấy được hòm gỗ bên trong bạc. Đây là 2000 lượng bạc, là chúng ta đối quấy nhiều Trương đô giám bồi thường, nhìn Trương đô giám thứ lỗi. Trương Thanh sắc mặt ngưng tụ, gắt gao nhìn chằm chằm Chu Võ nói, các ngươi Lương Sơn bạc làm ta Trương Thanh là thấy tiền sáng mắt hạng người. Cầm những này đồ vật liền muốn thu mua bản tướng. Chu Võ không nhanh không chậm nói, Trương đô giám chớ có suy nghĩ nhiều. Những bạc này chỉ là ta Lương Sơn đối với ngài tại phiên chợ tổn thương đền bù, không có ý khác. Huống chi những này cùng ngài bốc lên nguy hiểm huynh đệ, cũng cần những này đồ vật phụ cấp gia dụng à. Trương Thanh sau lưng cung vượng nhịn không được thấp giọng nói, ca ca, ngài. Trương Thanh đưa tay cản trở cung vượng, nhìn chằm chằm Chu Võ nói, không có lần sau. Tiếp lấy thuốc ngựa liền đi. Cung vượng thấy thế, lập tức chào hỏi qua mấy tên binh sĩ, nâng lên hòm gỗ, đối với Chu Võ nhẹ gật đầu sau, nhanh chóng biến mất trong đêm tối. Chương 286, thuận lợi về núi. Chương 286, thuận lợi về núi gử. Ta còn làm hắn như thế nào đến, không gì hơn cái này. Võ Tổng thu hồi bảo đao, đối với Trương Thanh bóng lưng rời đi hừ lạnh một tiếng. Kiểm tra đồ vật, phân đến cái khác trên xe. Chu Võ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, lập tức hạ lệnh. Vừa rồi thấy Võ Tổng một đao liền phải gọt qua Trương Thanh đầu gối lúc, có thể kém chút đem Chu Võ hủ chết. Tiếp lấy đi hướng cách đó không xa một khung an trước xe, lên xe một thanh kéo ra, hoàng phủ thần ý đi, chúng ta lại gặp mặt. An trên xe, chăm chú gạt ra năm người. Ngoại trừ hoàng phủ Đoan bên ngoài, còn có 4 tên khuôn mặt xa lạ, hẳn là Vương Luân yêu cầu kèm theo mặt khác tên tinh thông nuôi dưỡng, biết ngựa chở kỹ thuật nhân tài. Ách, còn có 6 người tại khác trên một chiếc xe hoàng phủ Đoan lo lắng Chu Võ ghét bỏ chính mình cũng không mang người nhà đến đây nổi giận, chỉ có thể thấp phòng đáp. Hoàng phủ thần ý không cần lo lắng, chúng ta một đường tự sẽ bảo vệ lấy ngài, định không dạy ngài trấn kinh. Nhìn thấy hoàng phủ Đoan ngay tại trong xe, Chu Võ hoàn toàn yên lòng. Tiếp lấy lập tức kiểm tra lên giáp trụ, quân giới các loại vật phẩm, đồ vật không nhiều, chỉ chứa 7 chiếc xe. Dài đủ đầu giáp, ngắn trung giáp các 50 bộ, 160 bộ giáp lưới, 500 bộ bộ nhân giáp. Trường đao, thương mâu chờ quân giới hơn 300 kiện, đơn độc khí tài quân sự thần binh lợi nhận 3 kiện, 2 thanh bảo đao, 1 cây trường thương. Nặng 30 cân tuyết hoa tấn thiết 2 khối, cây bạch dương cùng, nước sơn đen cung tràn đầy chiếc xe, đại danh đỉnh đỉnh thần tí cung chỉ có 10 chiếc, mũi tên 2 xe, chưa kiểm kê ra kỹ càng số lượng. Chu Võ cảm giác những này giáp trụ, quân giới không đáng 10 vạn sâu. Nhưng Trương Thanh đám người đã rời đi, lại tìm tới cửa lý luận không phải cử chỉ sáng suốt. Đành phải đem nghi hoặc dằn xuống đáy lòng, trao hỏi cẩm y liễu vệ đem những này giáp trụ, quân giới phân đến khác trên xe, lại dùng nhóm người mình từ trúc ra trang kéo tới hàng hóa ngăn chặn, làm đơn giản che giấu. Sau đó liền dẫn đám người bắt đầu đi đường. Ngày đêm kiêm chỉnh, chưa từng vào thành, bất quá 3 ngày, liền chạy tới Bắc phiên chợ. Tất cả giáp trụ, quân giới toàn bộ dùng thuyền vận đến áp truy than, Vương Luân sớm đã mang theo Tưởng Kính đám người đã chờ ở đây, không chờ Tưởng Kính dẫn người kiểm kê, Chu Võ liền nói ra nghi ngờ của mình. Không ngờ Vương Luân khẽ cười một tiếng nói, 10 vạn sâu giáp trụ quân giới cùng 10 ngàn sâu không quan hệ, Trương Thanh có thể mang ra một lần, liền có thể mang ra lần thứ hai. Kia 2000 lượng bạc, Trương Thanh nhưng có nhận lấy. Chu Võ gật đầu nói, kia Trương Thanh xác thực như ca ca lời nói, tuy có chút cuồng ngạo, nhưng trung thành thủ tín, chính là nghĩa khí nhân vật. Đối mặt 2000 lượng bạc không hề lay động, chính là ta liên tục giải thích, cũng chỉ là ngầm đồng ý thủ hạ tướng lĩnh tiếp nhận, chính mình lại chưa từng nhìn nhiều. Vương Luân ha ha cười nói, không bỏ xuống được tư thái mà thôi. Hắn có thể thu lần tiếp theo, liền có thể nhận lấy lần thứ hai. Về sau cần cùng Trương Thanh giữ liên lạc, bọn hắn Đông Sương phủ giáp trụ quân giới không có, còn không có những châu khác phủ đi. Chỉ cần ta bỏ được sai bạc, không tin mua không được. Nhất là những này thần tí cung, càng nhiều càng tốt, có thể mua nhiều ít liền mua nhiều ít. Đem vận chuyển lên giáp trụ, quân giới giao cho Thang Long kiểm tra chỉnh đốn sau, Vương Luân gọi Lý Hắc Tử, đem Hoàng phủ Đoan giới thiệu cho nhận biết. Biết mình tiến vào cường tặc hang ổ, Hoàng phủ Đoan thái độ vô cùng cung kính, hắn mang tới kia 10 tên kỹ thuật nhân tài càng là lo sợ bất an, một mặt lấy lòng. Hắc Tử, về sau nông trường bên kia cứ giao cho hoàng phủ thần y quản lý, ngươi lại phái 10 cái lanh lợi huynh đệ đi theo hoàng phủ thần y bên người cố gắng học tập. Nếu là phát hiện tên nào trộm gian dùng mạnh lưới, không dụng tâm học, đem hắn đưa đi đội công trình đào tạo đã đi. Giới thiệu hai người nhận biết sau, Vương Luân một mặt nghiêm túc nhìn xem Lý Hắc Tử dặn dò nói. Lý Hắc Tử lập tức thẳng tắp sống lưng, vỗ bộ ngực bảo đảm nói, trang chủ yên tâm, tiểu nhân chắc chắn đem việc này làm thỏa đáng. Sau đó, Vương Luân tự mình mang theo hoàng phủ Đoan đi vào nông trường, an bài bao quát hoàng phủ Đoan ở bên trong 11 tên nhân viên ở lại. Hoàng phủ Đoan càng là tiến vào nông trường bên trong, duy nhất một tòa biệt lạc. Bây giờ nông trường bên trong tổng cộng có con la 23 con, hoàng lưu 30 đầu, heo đen 200 đầu, cùng thả rông ly hoa miêu 100 con. Cái này 100 con ly hoa miêu trải rộng Lương Sơn các nơi, thường thường hơn 10 ngày mới có thể một lần trở về. Đến mức ngựa, chỉ có 11 tớt, còn lại toàn bộ từ các quân đoàn chính mình nuôi nấng. Cái khác gà, vịt, ngỗng, thỏ, dê các loại súc vật đã bị ăn sạch. Làm sơ nghỉ ngơi sau, Vương Luân mang theo chú võ, hoàng phủ Đoan một nhóm người tiến về chủ trại, tham gia tiệc đón tiếp sẽ. Đây đã là Lương Sơn bền lòng vững dạ nghi thức ăn nền, chỉ cần là có mới hảo hán lên núi, tiệc đón tiếp tuyệt đối không thể thiếu. Có lẽ là cảm nhận được Vương Luân ấm áp, hoàng phủ Đoan bọn người bất an tâm, cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Tiến về chủ trại trên đường, võ tòng rốt cục hỏi tới nhà mình huynh trưởng tình huống, ca ca, không biết huynh trưởng ta gần đây vừa vặn rất tốt. Nhiệt độ không khí còn không phải rất cao, Vương Luân không có đứng ở đầu thuyền trăng bước, mà là ngồi tại ấm áp trong khoang thuyền, quan sát tỉ mỉ lấy Trương Thanh từ Đông Sương phủ kho vũ khí trộm ra 3 thanh thần binh. 2 thanh bảo đao mặc dù không kịp Dương Chí gia truyền bảo đao, nhưng thân đao toàn thân hàn quang lấp lóe, phong mang tất lộ. Một thanh mi tiêm đao, thân đao chật hẹp, mũi đao sắc bén, phía sau nghiêng rộng, gỗ hoa lê trôi đao bọc lấy một vòng phòng hoạt màu đỏ thường bằng sợi đông. Mặt khác một thanh hơi ngắn, chỉ có dài hai thước, thân đao ngắn rộng, lưng dày mà lưỡi đao mỏng, trên mũi đao chọn, lưng nghiêng đường cong rõ ràng. Trôi đao nhỏ bé, chính là điển hình một tay đao. Cuối cùng một cây trường thương hình như mạch tuệ, Vương Luân vẹn vẹn một cái liền nhận ra được, chính là triều đình chế thức binh khí, truy thương. Mũi thương là bốn lang hình, có phần trắng duệ, không thể gãy, bởi vì hình như mạch tuệ, cho nên cũng xưng mạch tuệ thương. Bất quá cùng bình thường truy thương khác biệt chính là, này cán truy thương đầu thường chính là từ thép tinh tôi ngân mà thành, sắc bén vô cùng. Cán thương cũng là cực kỳ thượng thừa bạch sắc mộc, cứng rắn đồng thời chiếu cố tính bền dẻo. Mặc dù không so sánh với lần thang long bọn người ở tại rèn thương giải thi đấu sử dụng tuyết hoa tấn thiết rèn đúc ra ba cây thần thương, nhưng cũng là hiếm có thần binh lợi khí. Nghe được võ tổng hỏi ý, Vương Luân thả ra trong tay một tay đao, cười nói, đại lang cùng ngươi tẩu tẩu bây giờ tại hậu sơn học đường, phụ trách cho bọn nhỏ nấu cơm, không thể không nói đại lang hấp màn thầu sát thực ăn ngon. Việc này ta còn muốn hỏi hỏi ý kiến của ngươi. Thọ Trương huyện khoảng cách Trúc Gia Trang quá gần, ta lo lắng có người nhận ra đại lang đến, âm thầm hướng quan phủ báo cáo. Lương Sơn tại Đông Bình phủ sắp đặt một chỗ khách sạn, trước đó một mực từ Tế Châu phủ Chu Phú huynh đệ kiêm quản, ngươi cảm thấy phái đại lang đi Đông Bình phủ trông giữ chỗ kia khách sạn như thế nào? Nghe được nhà mình huynh trưởng không việc gì, võ tổng lập tức yên lòng, cười nói, ca ca ý tốt, võ tổng tâm lĩnh. Việc này tiểu đệ còn cần hỏi qua huynh trưởng, nhìn ta người huynh trưởng kia là muốn chờ ở trên núi, vẫn là tiến về Đông Bình phủ. Chờ tiểu đệ hỏi qua huynh trưởng sau, lại nói cho ca ca. Vương Luân gật đầu nói, cũng không nội. Chờ tiệc đón tiếp sau, ta phái người dẫn ngươi đi phía sau núi tìm đại lang, gian phòng của bọn hắn có ba gian, có thể ở lại ngươi. Nếu ngươi không muốn, trên sơn trại cái gian phòng kia phòng bây giờ cũng giữ lại cho ngươi, muốn ở chỗ nào liền ở chỗ nào. Võ tổng lần nữa ôm quyền cảm tạ. Từ Kim Sa Than dưới bến tàu thuyền sau, Vương Luân không có ngừng, mang theo đám người trực tiếp lên chủ trại. Bên trong Phụng Thiên Điện tiệc đón tiếp đã chuẩn bị kỹ càng, ly rượu giao thoa ở giữa, hoàng phủ Đoan mấy người cũng buông xuống lo lắng, trong lúc lặng lẽ chậm chậm bắt đầu dung nhập. Chương 287, Võ Đại Lang quyết định chương 287, Võ Đại Lang quyết định sơ ảnh hành tà nước thanh cạn, ám hương phủ động nguyện hoàng hôn. Tiệc đón tiếp kết thúc lúc, đã gần đến giờ tuất. Võ tổng không có lựa chọn tại chủ trại ở lại, nhiều ngày không thấy Võ Đại Lang, Võ tổng cấp thiết muốn thấy thứ nhất mặt. Mặc dù uống chóng mặt, đi trên đường nhẹ nhàng, nhưng Võ tổng vẫn kiên trì để cho người ta mang theo hắn đi bộ đến phía sau núi khu gia quyến. Hai bên đường rừng trúc theo gió chập chờn, phát ra sàn sạt tiếng vang. Dọc theo rộng 1 mét bê tông con đường tiến lên, thỉnh thoảng còn có thể nghe được chim chóc thanh thúy tiếng kêu, gập ghềnh đi thời gian một nén nhang, bên hai chợt chuyển đến nhi đồng chơi đùa tiếng ồn ào. Võ tổng ca ca, phía trước chính là khu gia quyến, ngài huynh trưởng ở tại học đường phía sau trong đại viện. Đưa võ tổng đến đây, đội thân vệ đội viên đưa tay hướng về phía trước chỉ, võ tổng thuận mắt nhìn lại, lờ mờ nhìn thấy mấy chỗ mở tối đèn đuốc đang lóe lên. Đã là cuối tháng, mặt trăng giấu ở trong mây, điểm điểm tinh thần treo ở bầu trời. Võ tổng đột nhiên lung lay đầu của mình, phun ra một ngụm nhiệt khí nói, đa tạ huynh đệ mang võ tổng đến đây, ngày sau làm mời ngươi ăn rượu. Mang võ tổng tới đội thân vệ đội viên gọi là Trương Hưng, là Đỗ Thiên mang theo 8000 lượng xuống núi chiêu binh mãi mã lần kia, đi theo Đỗ Thiên lên núi làm cấp nguyên lão cấp nhân vật. Thân tỷ tỷ chính là gả cho Nguyễn Tiểu Ngũ Trương Thị, nói đến vẫn là Lương Sơn thủy quân thống lĩnh một chồng, Nguyễn Tiểu Ngũ em vợ. Đáng tiếc người này võ nghệ thường thường, không thông thủy tính, cuối cùng bị Vương Luân an bài tại đội thân vệ làm cái thập nhân đội đội trưởng. Vì thế Nguyễn Tiểu Ngũ còn chuyên môn cảm ơn Vương Luân, cảm thấy Vương Luân là xem ở trên mặt của hắn, mới có thể như vậy chiếu cố chính mình em vợ. Đối với võ tổng hứa hẹn, Trương Hưng vẫn là rất chú ý, dù sao Vương Luân đối võ tổng coi trọng là người đều có thể nhìn ra. Có thể kết giao võ tổng, đối Trương Hưng tới nói có ích vô hại, đây cũng là hắn cướp tự mình đưa võ tổng đến phía sau núi nguyên nhân chủ yếu. Nghe được võ tổng nói muốn mời mình uống rượu, Trương Hưng vội vàng cười nói, nếu là võ tổng ca ca ngày nào có thời gian, tiểu đệ cũng còn có một vò rượu ngon, đến lúc đó bồi võ tổng ca ca uống thật sảng khoái. Đó chính là phía sau núi học đường, tổng cộng có 22 gian phòng, cửa trước cửa sau đều có một chỗ phòng an ninh, phụ trách bảo hộ giáo thụ cùng học sinh. Ngài huynh trưởng nhà ở trường học cửa sau đối diện, phía đông, phía tây đều có 10 gian, phía bắc có 14 ở giữa, phía nam thiếu điểm, chỉ có 8 gian. Từ đại môn đi vào, tay phải phía đông thứ 8, thứ 9 cùng căn phòng thứ 10, chính là ngài huynh trưởng nhà. Ta đi bên này, đến vòng quanh học đường đi, lúc này học đường đã đóng cửa, không cho bất luận kẻ nào ra vào. Võ tổng gật gật đầu, hiếu kỳ nói, ngươi sao phải biết nhiều như vậy? Ngươi cũng ở chỗ này. Trương Hưng khoát tay một cái nói, ta ở tại chủ trại, bất quá ta tỷ tỷ nhà cũng ở tại nơi này bên cạnh, ngài huynh trưởng đoạn thời gian trước lên núi sau, cũng là Vương Luân ca ca phân phó ta mang bọn họ chạy tới. Ngay cả phòng ở cũng là ta tìm Tôn giáo sư, cố ý cho ngài huynh trưởng chọn lựa. Lúc đầu một nhà chỉ có một gian, nhưng Vương Luân ca ca nói ngài có khả năng sẽ ở đâu, liền cho ngài huynh trưởng duy nhất một lần điểm ba gian. Võ tổng chợt cảm thấy trong lòng ấm áp, hắn chẳng thể nghĩ tới Vương Luân ca ca vậy mà lại vì chính mình cân nhắc như vậy chú đáo, cái này gọi mình nên như thế nào báo đáp. Đi theo Trương Hưng vòng qua học đường cái khác ngõ nhỏ, võ tổng vậy mà cảm thấy mình có chút khẩn trương, cũng không biết nhà mình huynh trưởng từ Thanh Hà huyện đem đến nơi đây qua thuận không hài lòng. Chính là chỗ này, phía đông phía sau cùng kia ba gian, a. Gian kia còn thắp sáng đèn dầu đi vào trong nội viện, Trương Hưng chỉ vào phía đông cuối cùng bên cạnh, võ tổng thở dài ra một hơi sau, bước đi lên trước. 6, 7, 8. Nên chính là căn này. Võ tổng mặc niệm đi lên trước, đi vào đèn sáng căn phòng thứ 8, đưa tay vô cửa phòng nói, ca ca nhưng tại trong nhà, võ tổng tới thăm ngươi. Sau một khắc, trong phòng truyền đến một đạo giọng nữ, nhị lang. Gián đột thùng, ta giống như nghe được thúc thúc thanh âm. Nhị lang, nhị lang trở về. Kẹt. Cửa phòng mở ra, một đạo thấp túi người ảnh xuất hiện tại võ tổng trước mắt, chính là võ tổng nhiều ngày không thấy ca ca võ đại lang. Ca ca, hôm nay vừa vặn rất tốt. Võ tổng cười hỏi. Võ đại lang nhìn thấy võ tổng sau, vui vẻ nói, quả thật là nhị ca tới. Đại cầu lại là nghe được tin tưởng. Mau vào võ tổng ca ca, vậy ngài trước nghỉ ngơi, ta liền trở về. Một bên Trương Hưng thấy tìm tới võ đại lang, thấp giọng nói câu sau, quay người hướng tỉ tỉ mình nhà đi đến. So với võ đại lang nơi ở, Nguyễn Tiểu Ngũ nhà sân nhỏ không chỉ có lớn, vẫn là độc viện. Ngược lại đêm nay không cần chính mình trực ban, Trương Hưng cũng đúng lúc có thể đi tỉ tỉ nhà nhìn xem chính mình cháu ngoại trai. Võ tổng lúc này cũng không đoái hoài tới Trương Hưng, tại võ đại lang vừa lôi vừa kéo hạ đi vào trong phòng. Vừa mới vào nhà, chỉ thấy tẩu tẩu Phan Kim Liên nhiệt tình đứng dậy nên đón, chiêu đãi võ tổng sau khi ngồi xuống, từ phòng cách vách chuyển chút thức nhắm tới, bày ra trên bàn. Kaka, ta khi đi tới, chuyển biến tốt nhiều nhà đều đen đèn nghỉ ngơi, các ngươi sao đến còn chưa ngủ hạ? Võ tổng nhìn xem Kaka tẩu tẩu nhìn mình cầm chằm không ngừng, tìm cái câu chuyện hỏi. Không chờ võ đại lang mở miệng, Phan Kim Liên một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm võ tổng khẽ cười nói, nhà bếp quản sự cho ngươi Kaka một bản thức đơn, nhường không có việc gì nhìn xem, học một ít như thế nào làm đồ ăn. Ngươi Kaka lại không biết chữ, liền gọi ta đọc cho hắn nghe. Vào ban ngày vội vàng cho học đường học sinh giáo thụ nấu cơm không có thời gian, chỉ có thể thừa dịp này sẽ thời gian nhàn hạ nhiều học một ít. Cái này ngọn đèn cũng là tôn giáo sư biết việc này sau, cố ý phái người đưa tới. Võ tổng nhíu mày lại, vuốt cằm nói, muốn cho rất nhiều người nấu cơm. Ca ca có thể bận điệu tới. Ta hôm nay cùng Vương Luân ca ca uống rượu lúc, hắn còn nói lên việc này, nói Thọ Trương huyện khoảng cách Trúc Gia Trang quá gần, sợ có người qua đường có thể đem ca ca nhận ra. Vương Luân ca ca nghĩ đến là nhường ca ca tẩu tẩu đi xem Quảng Đông Bình phủ một chỗ khách sạn, không biết ca ca có muốn hay không đi. Võ đại lang sững sờ nhìn xem võ tổng, nghi ngờ nói, Đông Bình phủ, trước đây chưa từng có người nhắc lên a. Ta cảm thấy nơi đây liền rất tốt, ngày bình thường có tôn giáo sư giúp đỡ lấy, cũng không người lại đến cửa ức hiếp được mạng. Trong học đường ngoại trừ ta cùng ngươi đại tẩu bên ngoài, còn có hai cái phụ nhân, cũng là không phải rất mệt mỏi. Đông Bình phủ có thể so sánh Thanh Hà huyện lớn hơn, đi nơi nào cũng không biết là cái tình huống như thế nào, lại nói để cho ta trông giữ một nhà khách sạn, ta cũng không hiểu a. Phan Kim Liên tú kiểm trầm xuống, vì sao không đi? Đông Bình phủ thế nhưng là châu phủ, mặc kệ làm thế nào sự tình đều so nơi này thuận tiện. Hơn nữa nơi đây, võ đại lang nghiêm mặt nói, chớ có nhiều lời. Huynh đệ của ta ở chỗ này, ta liền ở chỗ này. Đi Đông Bình phủ, lại bị người tới cửa nhục mạ ước hiếp sao? Đông Bình phủ cũng có nhận không ra người tốt phủ lãng tử đệ, ta không phải đi. Võ tổng thế nhưng là biết Phan Kim Liên không phải cái đèn đã cạn dầu, sợ gân cổ lên mắng lên nhà mình huynh trưởng, vội vàng nói sang chuyện khác, ta cũng cảm thấy ca ca đợi nơi đây tốt. Qua mấy ngày, ta còn phải đi Bắc Địa một chuyến, không thể tại ca ca bên người chiếu ứng, lưu tại nơi đây cũng không sợ trên người ta kiện cáo liên lụy tới các ngươi. Chương 288, thắng lợi thương đội thượng. Chương 288, thắng lợi thương đội thượng. Thấy võ tổng phụ họa võ đại lang quyết định, Phan Kim Liên cũng không nói thêm lời, chỉ là ngồi tại đầu giường yên lặng không nói. Ngay cả võ tổng nói hắn mấy ngày nữa lại muốn rời đi, cũng giống như không thèm để ý. Có thể Phan Kim Liên không thèm để ý, võ đại lang để ý, lại muốn rời đi. Sao được lên núi cũng yên tĩnh không xuống. Võ tổng áp miệng rượu, thấp giọng nói, trên núi ngựa quá ít, Vương Luân ca ca quyết định phái người đi Bắc Địa mua mấy trăm hơn ngàn thất ngựa tốt đến, miễn cho quan binh đánh dẹp lúc ứng đối không được. Vương Luân ca ca rất là coi trọng ta, liền muốn để cho ta đi theo đội ngũ một khối tiến đến. Võ đại lang nghe vậy, không khỏi lo lắng, muốn đi Bắc Địa Liêu quốc buồn bán ngựa. Người Liêu đều là giết người không chớp mắt dã man người, cái này không đi không được sao? Võ tổng không thèm để ý chút nào miệt thị nói, lại không phải đi tiến đánh Liêu quốc, buôn bán ngựa mà thôi, không phải mỗi cái người Liêu đều lợi hại như vậy. Vương Luân ca ca lần này sẽ điều động rất nhiều nhân mã, trừ ta ra, còn có mấy vị võ nghệ rất là cường hoành huynh đệ, cái nào cần phải sợ hãi người Liêu. Hai huynh đệ ăn một lát rượu, nói sẽ thể mình lời nói, mắt thấy thời gian không còn sớm, võ đại lang đem võ tổng đưa đến cuối cùng một gian phòng, sau khi thu thập xong, tách ra nghỉ ngơi. Đối với võ tổng người huynh đệ này, võ đại lang cực kỳ kiêu ngạo, ngày thứ hai tỉnh lại liền lôi kéo võ tổng đem nó giới thiệu cho lân cận hàng xóm. Đối với chung quanh hàng xóm tán dương nhà mình huynh đệ lời nói, võ đại lang cực kỳ hưởng thụ, cả ngày tuét miệng cười không ngừng. Võ tổng cũng không thèm để ý, hắn đương nhiên biết võ đại lang tâm tư, không chỉ có không phản kháng, ngược lại vô cùng phối hợp. Gần như chỉ ở phía sau núi chờ đợi ba ngày, đội thân vệ liền đến đây truyền lời. Võ tổng không thể không tại ca ca tẩu tẩu lưu luyến không rời ánh mắt hạ, đi vào chủ trại. Cùng võ tổng khác biệt chính là hoàng phủ đoàn, bận rộn ba ngày kiểm tra xong nông trường xúc vật cùng các đại quân đoàn ngựa sau, mang theo hai tên hiểu được biết mã hán tử cũng tới chủ trại. Xem như quen thuộc nhất Bắc Địa Dương Lâm, tự nhiên cũng sẽ không vắng mặt. Lần này dẫn đội chủ quản là Cẩm Báo Tử Dương Lâm, võ tổng, Lữ Văn Trung, Đặng Khôi cùng hai tên biết mã hán tử đi theo, linh 30 tên cẩm y liễu vệ đi trước Tế Châu phủ tìm Chu Phú, kéo 20 xe thiêu đao tử. Cái này 20 xe thiêu đao tử chính là buôn bán ngựa chủ yếu tài chính, mặt khác còn mang theo 3.000 lượng bạc, xem như dự bị. Thương đội sẽ treo ở Tế Châu phủ thắng lợi thương hội, đến lúc đó thắng lợi thương hội cũng biết phái người đi theo, vận chuyển hàng hóa đồng thời, ra mặt kết nối quan phủ kiểm tra. Ngoài ra, Lữ Văn Trung còn phải mang theo Đằng Khôi lúc trước hướng Bạch Hồ Sơn, Thanh Phong Sơn, Bao Độc Sơn, phân biệt tìm được cổ thượng Tào Thời Thiên, Hỏa Nhãn Toan Nghê Đặc Vi, Bính Mệnh Tam Lang Thạch Tú ba người tại Kinh Ý Tứ Đường Đủ Châu, cùng Dương Lâm bọn người tụ hợp sau, cùng nhau đi tới Thương Châu. tìm được Sài Tiến Sài Đại quan nhân xuất thủ tương trợ, dùng hết khả năng tại Trát Châu mua được càng nhiều ngựa. An bài tốt các hạng công việc sau, Dương Lâm bọn người cùng ngày liền khởi hành xuất phát. Trải qua một mùa đông dày vò, lúc này Bắc Địa có thể không thừa nổi bao nhiêu mét lương thực, trong tay có ngựa người Liêu cũng gấp tại tụ tay, chính là ngựa giá cả hơi thấp thời điểm. Nếu là chịu đựng qua mùa xuân, ngựa giá cả nhất định sẽ được chướng. Nếu ngươi không đi, coi như không dự được. Chờ Dương Lâm bọn người rời đi Lương Sơn sau, Vương Luân cũng không nghỉ ngơi, mang theo Quảng Huệ, Hoàng Phủ Đoàn cùng mấy tên đội thân vệ, đi thuyền đi vào Áp Trùy Than. Nông trường nuôi nốt heo đen đã tiến vào thành thục kỳ, có thể bắt được xong. Tại Hoàng Phủ Đoàn ánh mắt khiếp sợ bên trong, Vương Luân đem 500 đầu heo mập thu về, lại chống rông triệu hồi ra 500 đầu heo đen từ nuôi thả. Hoàng Phủ Đoan chỉ cảm thấy thế giới quan của bản thân bắt đầu sụp đổ, nhịn không được đối với Vương Luân quỳ xuống đất lễ bái. Tại Vương Luân sau khi rời đi, giống như là điên rồi, nắm lên từng con heo tử kiểm tra. Đến mức còn lại 8 tên đi theo Hoàng Phủ Đoan cùng nhau lên Lương Sơn Hán Tử, so Hoàng Phủ Đoan càng lớn, Vương Luân đều đi hơn nửa ngày, còn quỳ trên mặt đất tự lẩm bẩm, không chịu lên. Trong lòng đối Lương Sơn, đối Vương Luân bất mãn, trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng. Rời đi nông trường sau, Vương Luân lại đi tới nông trường, kiểm tra trồng ở ruộng tốt bên trong đông mọc. Đối với lần này trồng trọt đông, Vương Luân cực kỳ để bụng, thỉnh thoảng liền sẽ tới xem xét, sợ xảy ra sai sót. Cái này chín mẫu đông, đối Vương Luân tầm quan trọng không thể so với ngựa trên lệnh. Đông bại phục, chăn đông, đệm giường chờ vào đông giữ ấm toàn đến trông cậy vào nó, tự nông trường thăng lên mát cấp thu hoạch được trang phục chính xác chế tấm cùng công nghệ đông vải phục bí pháp sau, Vương Luân liền muốn sớm ngày chế được đông vải phục sưởi ấm. Kỳ thật bây giờ trên thị trường đã có chăn đông, là từ Tây Bộ chuyển tới, nhưng người bình thường có thể không hưởng thụ nổi. Mặc dù đã có rất nhiều địa phương bắt đầu diện tích lớn trồng trọt đông, nhưng vẫn như cũng là thượng tầng nhân sĩ khả năng có xa xỉ phẩm, người bình thường qua mùa đông phần lớn lựa chọn dâm dạng, cỏ long hoa, tơ liễu, mạch cảnh cây những vật này. Vương Luân còn tốt, có da thú áo khoác, da thú đệm giường chờ bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, mềm mại dán da sưởi ấm vật, chống lạnh hiệu quả tương đối tốt. Có thể phổ thông bách tính thậm chí Lương Sơn một chút tiểu lâu la, tiểu lâu mục cũng chỉ có thể dựa vào dâm dạng, cỏ long hoa sưởi ấm. Nếu là có thể lợi dụng trồng trọt đông chế tạo ra đông vải phục, chăn đông những vật này, không chỉ có thể thật to cải thiện Lương Sơn chúng huynh đệ sinh hoạt, đến lúc đó tại mùa đông cũng có thể ra ngoài tác chiến, tránh cho bị chết quáng tổn thương do giá rét. Nhất là quân áo khoác, sưởi ấm hiệu quả nhất lưu, bí pháp bên trong cũng ghi chép tỉ mỉ quân áo khoác phương pháp luyện chế, phân phát cho các quân đoàn, gia tăng sức chiến đấu đồng thời còn là thu hoạch một đợt lòng người. Tới nước, khu trùng, tại Vương Luân nhìn soi mói, Lý Hắc Tử mang theo người đều đâu vào đấy tới một lần. Hắc Tử, bắp nô, khoai tây, khoai lang hạt giống nhất định phải giữ kín kỹ. Chờ thời tiết ấm lại đất núi lòng trước đó, nhất định phải giáo hội trúc gia trang, hồ gia trang nông hộ nên như thế nào trồng trọt. Đội công trình thợ thủ công đều chuẩn bị không sai biệt lắm, người bên này thế nào? Chờ Lý Hắc Tử làm xong sau, Vương Luân đem nó gọi tới bên cạnh hỏi. Lý Hắc Tử xoa xoa mồ hôi trên trán, tự tin nói, ca ca yên tâm. 10 tên trồng hoa màu hảo thủ ta đều chuẩn bị xong, tùy thời có thể xuất phát. Các loại hạt giống cũng đều tồn tại địa hầm, hàng ngày có huynh đệ kiểm tra, tuyệt sẽ không xảy ra sai sót. Vương Luân nuốt cằm nói, vậy thì tốt rồi. Từ nay trở đi a. Từ nay trở đi đi theo đội công trình thợ thủ công một khối xuất phát, ngươi cho bọn họ mang chút hàng mẫu, đến lúc đó đi thôn phường tốt giáo nông hộ trồng trọt. Để bọn hắn làm tốt một mực mang theo thôn phường chuẩn bị, không có gì bất ngờ xảy ra, chờ ngày mùa thu hoạch sau mới có thể trở về. Lý Hắc Tử gật đầu nói, ta lựa đi ra 10 người, đều có người nhà lưu tại trên núi, sẽ không xảy ra chuyện. Vương Luân nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, không nói gì. Lý Hắc Tử làm việc luôn luôn khá là cẩn thận, chưa hề đi ra sai lầm, Vương Luân đối với nó vẫn tương đối yên tâm. Rời đi nông trường, Vương Luân lại tới bộ nghiên cứu. Tự lên Lương Sơn sau, Hồ Tam Nương vẫn đi theo Hoa Tiểu Bội bên người. Không chỉ có tiến vào Lương Sơn tiểu viện, ngày thường càng là đang nghiên cứu bộ giúp đỡ hỗ trợ. Đáng tiếc so với nghiên cứu nước hoa, xà bông thơm, đông vải phục chờ công việc, Hồ Tam Nương rõ ràng càng ưa thích cưỡi ngựa đánh nhau, vũ đao lộng thương. Vừa thấy được Vương Luân, liền đụng lên tới hỏi, "Vương đầu lĩnh, không biết tiểu bội khi nào có thể bắt đầu tổ kiến nữ tử đội, thao luyện quân mã?" Chương 289, tháng lợi thương đội hạ chương 289, tháng lợi thương đội hạ hô bội tử nếu là chuẩn bị tốt, tùy thời đều có thể bắt đầu. Chỉ là bây giờ Lương Sơn bên trên, sẽ buồng địch thương làm đao nữ tử cũng không có mấy cái, lợi hại nhất là thuộc ngươi cùng Hoa Tiểu Muội. Hoa Tiểu Muội có thể thoát thân không ra, bộ nghiên cứu không có nàng không thể được. Lương Sơn xuất tiền xuất lương, ra quân giới giáp trụ, ngươi nếu là có thể chiêu tới 100 tên nữ tử tổ kiến đội ngũ, ta liền hoạch một khối địa bàn để ngươi đóng giữ thao luyện. Vương Luân dừng bước lại, nhìn xem Hồ Tam Nương, không nhanh không chậm nói. So Hoa Tiểu Muội lớn 3 tuổi, Hồ Tam Nương đã nảy nở, trên mặt non nớt đã rút đi, tản ra thanh xuân tịnh lệ khí tức. Bởi vì từ nhỏ tập võ nguyên nhân, dáng người cao gầy, khí chất già dặn, tăng thêm khuôn mặt xinh đẹp, không biết hấp dẫn Lương Sơn nhiều ít hán tử hái mộ. Vương Luân còn từng nghe đội thân vệ đội viên nói tiểu bá Vương Chu Thông thừa dịp thời gian nghỉ ngơi, chuyên môn đến đây Áp Trùy Than muốn thấy một lần Hồ Tam Nương vương dùng, cuối cùng bị Hồ Tam Nương đánh ngã trên mặt đất, mất hết nam nhân mặt mũi. Cũng là nghe nói Chu Thông tao ngộ, Lương Sơn bên trên một chút ngao ngoe muốn động hán tử, mới biết được Hồ Tam Nương là đóa hoa hồng có gai, tắt trong lòng tưởng niệm. Chu Thông võ nghệ mặc dù so ra kém Sử Văn Cung, Lâm Sung trở loại cao thủ này, nhưng ở tiểu lâu la thậm chí tiểu đầu mục bên trong, cũng là cường hoành không được. Bực này nhân vật đều bị Hồ Tam Nương đánh ngã, những người khác đâu còn có dũng khí đụng lên đến, chủ động lấy đánh. Nhất là kia hai cái hàn quang lập loè nhật nguyệt song đao, nhìn liền để người sợ hãi. Anh phong lâm lâm nữ tướng lĩnh, thòng lọng song đao không thể cản, nhất trượng thành Hồ Tam Nương. Không có nhiều như vậy nữ tử, nam tử cũng có thể. mới lên núi nông hộ cùng tù binh, phân 200 người cho ta, không ra 3 tháng ta liền có thể đem bọn hắn huấn luyện thành quân, không thể so với những người khác chênh lệch. Hỗ Tam Nương hiển nhiên là biết muốn tại trên Lương Sơn tổ kiến nữ tử đội có nhiều khó khăn, không còn cưỡng cầu, ngược lại đánh lên đảo Tông Vượng đội công trình chủ ý. Vương Luân không hề nghĩ ngợi liền khoát tay cự tuyệt, không thể. Vạn nhất ngươi xảy ra chuyện, chúng ta sao cùng Hỗ Thái Công bàn giao? Như vậy đi, ngươi trước tại trên Lương Sơn tuyển nhận nữ binh, như thực sự chiêu không đủ, có thể xuống núi địa phương khác tuyển nhận. Nhất là hiểu y thuật nữ binh, đến lúc đó có thể trên chiến trường làm ý hộ binh. Trong giang hồ có rất nhiều cùng loại ngươi tính tình như thế mạnh hơn, lại thở nhỏ tập võ tiểu nữ tử, ngươi nếu là có năng lực đem các nàng đưa tới, tổ kiến trăm người nữ tử đội cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Vương Luân không có bất kỳ cái gì xem thường Hỗ Tam Nương ý tứ, dù sao chính hắn đều có thể không phải Hỗ Tam Nương đối thủ. Nhưng Hỗ Tam Nương võ nghệ lại cao hơn, mạnh hơn, cũng không thoát khỏi được nàng nữ nhân thân sự thật. Binh doanh không phải khách giang hồ, mong muốn lanh binh đánh trận, không có đội thân vệ không thể được. Thấy Vương Luân kiên trì, Hỗ Tam Nương bất đắc dĩ từ bỏ, âm thầm đang nghĩ nên như thế nào khả năng thành lập nên trăm người nữ tử đội. Hoa Tiểu Muội vẫn như cũ bận rộn không ngừng, gần đoạn thời gian chuyên công áo lông cừu đã ra thành phẩm, đáng tiếc Vương Luân thử qua sau cũng không hài lòng. Nhưng lông dê thiếu, trở ngại bộ nghiên cứu cải tiến tốc độ, chỉ có thể bên cạnh thu thập lông dê, bên cạnh cải tiến. Thế Châu phủ, cùng Nữu Văn Trung, Đàng Khôi hai người phân biệt sau, Dương Lâm mang theo Võ Tổng cùng một đám vào thành sau, xe nhẹ đường quen đi vào Thắng Lợi Thương Hội. Bây giờ Thắng Lợi Thương Hội so gầy dựng lúc, náo nhiệt rất nhiều, ngay cả địa bàn đều khuyết trương lớn hơn một vòng. Ở bề ngoài có đoàn luyện sứ Hoàng An chỗ dựa, vụ trộn còn có tập bộ sứ Thần Hà Đảo giúp đỡ. Mặc kệ là minh tranh vẫn là ám đấu, Thắng Lợi Thương Hội tại người già đời Cao Thái Công dẫn đầu dưới, càng làm càng thịnh vượng. Thương hội bên trong hàng hóa đầy đủ, trên thị trường có, thương hội có, trên thị trường không có thương hội cũng có. Không chỉ có cung cấp cất vào kho phục vụ, còn có áp vận, cho vay cùng hộ tống phục vụ. Nhất là hộ tống nghiệp vụ, tại toàn bộ Tế Châu phủ đều là độc nhất ngăn tồn tại, không có nhà thứ hai có thể so sánh được. Tế Châu phủ bên trong trước sau có 4 năm nhà thương hội muốn bắt chước Thắng Lợi Thương Hội áp vận, hộ vệ nghiệp vụ, có thể ra Tế Châu thành, người hàng toàn ném, biến mất không thấy hình bóng. Mấy lần qua đi, liền rốt cuộc không ai nếm thử. Nhìn thấy Dương Lâm đến đây, Cao Thái Công trực tiếp đem nó đưa đến nhà kho kiểm kê hàng hóa. Chu Phú Nhưỡng tốt thiêu đao tử đã toàn bộ đưa tới, xà bông thơm, các loại đường, nước hoa những vật này liệu cũng đắp lên tại trong kho hàng, tùy thời có thể chứa lên xe xuất phát. Mắt nhìn thấy mặt trời liền phải tây hạ, Dương Lâm quyết định tại Tế Châu phủ nghỉ ngơi một đêm. Hôm nay đem hàng hóa toàn bộ xếp lên xe, sáng mai liền xuất phát. Sáng sớm hôm sau, phía đông cửa thành vừa mở, Dương Lâm một đoàn người liền đội vàng khung xe chậm rãi rời đi Tế Châu phủ. Kéo xe con la 34 đầu, mỗi chiếc xe đều kéo đầy hàng hóa, quy mô quá lớn. Bảo hộ ở đội xe cái khác tuấn mã có 16 thớt, đi bộ hộ vệ cũng có hơn 30 tên, nhân thủ một thanh phát đao, chấn nhiếp qua lại người đi đường. Võ Tổng cưỡi tại trên lưng ngựa, quay đầu nhìn về phía càng ngày càng xa Tế Châu phủ tường thành, không hiểu hưng phấn lên. Lần này đi Bắc Địa, làm kiến thức một chút kia người Liêu có năng lực gì, nhường đại tống triều đình mỗi năm tiến cống mấy chục vạn lượng bạc, 200.000 thất lụa. Thương đội một đường hướng đông bắc phương hướng tiến lên, chạy tới Đủ Châu, tụ hợp Thạch Tú bọn người sau, cùng nhau đi tới Thương Châu. Qua Hoàng Hà sau, liền ra Lương Sơn phạm vi thế lực. Vương Luân cho dù là muốn phái tiếp viện, nhất thời nửa khắc cũng không đuổi kịp. Các đại đỉnh núi san sát, ai cũng không nói chắc được ngọn núi kia bên trên thổ phỉ cường đạo sẽ cho Lương Sơn mặt mũi. Nếu là hộ vệ quá ít bị tặc nhân cướp bóc đi hàng hóa, mất mặt có thể ném đại phát. Nếu là không có đủ mạnh lực hộ vệ, một nhóm này hàng hóa tuyệt đối không đến được Thương Châu. Nhất là Điền Hổ tạo phản loạn về sau, các nơi đỉnh núi cường đạo thổ phỉ càng ngày càng cắn rỡ, quan phủ căn bản đánh dẹp không được. Đây cũng là Vương Luân cố ý an bài Thắng Lợi Thương Hội nhân viên ra mặt kết nối các châu phủ quan phủ nhân viên nguyên nhân, vào thành nghỉ ngơi có thể bảo chứng lớn nhất tính an toàn. Đội xe chậm rãi tại trên quan đạo, 16 danh thủ nắm lưỡi dao kỵ binh tăng thêm hơn 30 tên bộ binh hộ vệ, nhường trên quan đạo người đi đường không tự giác né tránh. Cẩm Y Liễu vệ phía trước dò đường, thỉnh thoảng trở về hướng Dương Lâm bẩm báo phía trước đường xá. Chậm chậm tiến lên, sau 5 ngày rốt cục đuổi tới Đủ Châu phủ. Vòng qua Châu phủ, trực tiếp đi vào bên Hoàng Hà Lạc miệng bến đỏ, tìm chỗ đặt chân, chờ đợi những người còn lại đến đây tụ hợp. Đủ Châu chỗ kinh đông lộ tây bắc bộ, cùng Hà Bắc lộ liền nhau, là ba đường ở giữa thương nghiệp qua lại trạm trung chuyển, nhân khẩu đối lập phồn thịnh. Bởi vì khoảng cách Tống Liêu rằng có một tuyến địa khu khá xa, hoàn cảnh cũng đối lập tiến ổn. Nhưng Lạc miệng bến đỏ nhưng khác biệt, nhân ngư hỗn tạp, vàng rau lẫn lộn, đen ăn đen chờ bẩn tiểu thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Dương Lâm lo lắng ngoài ý muốn nổi lên, cố ý thuê một chỗ độc lập vị lạc, một ngày 12 canh giờ đều có người phòng thủ tuần tra. Võ Tổng càng là vác lấy bảo đao, cũng không có việc gì tại bên ngoài viện dẫn người đổi tới đổi lui, nhìn thấy người khả nghi liền lên đi để ra nghi vấn, đánh đập mấy cái đến đây tìm hiểu địa đầu xà. Một bộ cường long muốn ép địa đầu xà khí thế, cũng là chấn nhiếp không ít nhóm người. Một mực tại bến đỏ đợi 4 năm ngày, Nữu Văn Trung mới mang theo Thạch Tú bọn người khoan thai mà đến. Thời Thiên, Đặng Phi, Thạch Tú ba người, riêng phần mình mang theo 20 cưỡi cẩm y liễu vệ, đội ngũ trong nháy mắt lớn mạnh. Chương 290, tiểu toàn phong xài tiến chương 290, tiểu toàn phong xài tiến nhân viên đến đông đủ, Dương Lâm cũng không lại trì hoãn, lập tức khởi hành xuất phát. Ngày đi đêm nghỉ, trải qua Lâm ấp, Nam Bỉ Chư huyện, trực tiếp hướng bắc, tiến về Thương Châu. Con đường này Dương Lâm cũng không phải rất quen thuộc, nhưng có Võ Tổng, Nữu Văn Trung, Thạch Tú ba cái này mãnh nhân đi theo, ven đường đụng phải cường đạo thổ phỉ xem như gặp vận rủi lớn. Vận khí hơi tốt, bị tại chỗ cầm xuống theo đội làm lao động tay chân. Vận khí kém, trực tiếp bị tại chỗ đánh giết, vơ vét sạch sẽ, tùy ý vứt bỏ thi hoang dã. Chờ thương đội đi vào Thương Châu cảnh nội lúc, khổ lực đều nhiều hơn 30 tên, ngoài định mức lấy được tiền bạc đều có trên trăm sâu. Chém giết sau vứt xác hoang dã tặc nhân càng là nhiều đến đếm không hết. Thế đạo này, quả thật là càng ngày càng loạn. Dương Lâm đảo qua Thạch Tú áo ra phía trên một chút điểm huyết nước động, nhịn không được cảm khái nói: Thạch Tú dù sao không phải Lý Quỷ loại này sát thần, giết lên người đến, càng giết càng hưng phấn. Nghe được Dương Lâm cảm khái âm thanh, túi đầu xuống hít hà trên quần áo hương vị, cố nén khó chịu nói: Quan phủ không ngừng ức hiếp bách tính, vào rừng làm cấp cường nhân chỉ có thể càng ngày càng nhiều. Điền Hổ tên kia đánh quan binh liên tục bại lui, người khác cũng liền học theo. Ai? Liễu Văn Trung nắm thật chặt lớn áo, chen miệng nói: Càng loạn càng tốt. Trên triều đình trướng khí mù mịt, quan phủ càng là lớn yếu sợ mạnh, làm thuận dân cũng sống không nổi, còn không bằng vào rừng làm cướp. Nếu không phải ca ca để ép, ta sớm dẫn người xuống núi ăn cướp vàng bạc tài vật, đưa lên núi chợ ca ca tạo. Ai ca ca còn muốn ta vận những hàng hóa này đến Bắc Địa buôn bán ngựa, muốn ta nói không bằng trực tiếp động thủ đoạn, những cái kia người Liêu dám hoàn thủ, toàn giết sạch sành sanh mới thông khoái. Sau lưng Võ Tòng nghe Liễu Văn Trung nói lên người Liêu, lập tức tới hào hứng, thúc ngựa tiến lên hỏi: Văn Trung ca ca, người Liêu đều là như thế nào? Đúng như đoàn người nói như vậy hung tàn, từng cái giết người như ngóe, tùy ý ức hiếp ta người Tống. Liễu Văn Trung khinh thường nổ ngụm nước miếng nói: Hung tàn, ức hiếp ta người Tống, kia đều không phải là quan phủ lừa gạt bách tính lời giải thích. Chắc quận bên trong thật nhiều người Hán đều cùng người Liêu Trung đụng phi thường tốt, ngược lại đối ta Đại Tống không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Ngươi biết Tiến Vân địa khu mối giá là bao nhiêu không? Mỗi cân không đến 12 văn, còn cho phép bình dân bách tính tự do khai thác muối, nấu muối, so Đại Tống quan phủ mua bán muối giá thấp gấp bội. Bất quá người Liêu lương thực không bằng Đại Tống giàu có, chết đói bách tính cũng không phải số ít. Đến mức ngươi nói bọn hắn từng cái hung tàn, ta Lương Sơn hảo Hán so với bọn hắn đều hung tàn. Nếu là bọn họ dám làm loạn, ta cũng không cần lưu thủ, nên giết liền giết, không cần sợ hãi. Võ Tòng hiếu kỳ nói: Người Liêu quan binh đâu? Bọn hắn cũng cùng Đại Tống quan binh như thế, chỉ biết bóc lột bách tính, mặc kệ bách tính chết sống. Liễu Văn Trung gật đầu nói: Đều không khác mấy. Người Liêu triều đình cùng Đại Tống như thế, hôn quân đương đạo, đúng sai điên đảo, không phân trắng đen, quyền thần đương đạo, dân chúng lầm than thật nhiều nguyên bản chịu người Liêu quản hạt bộ lạc càng là tiếng oán than dậy đất, cùng Liêu quốc nội bộ lục đủ. Nhất là định cư Hoàn Đạt Sơn một mực lấy đánh cá và săn bắt mà sống nữ chân bộ lạc. Vương Luân ca ca từng nói năm ngoái 2 tháng Liêu quốc thiên tổ đế phó trưởng Xuân Châu cùng nữ chân các tộc tụ trưởng tụ hội lúc, nhường Khiêu Vũ cho mình trợ hứng, lại bị lấy không biết Khiêu Vũ làm lý do kiên cự. Nếu không phải người tụ trưởng kia đệ đệ đứng ra biểu diễn một trận tay không tấc sắt cùng gấu vật lộn tiết mục, Liêu đế liền phải đem người tụ trưởng kia ném vào trong nước cho cá ăn. Vương Luân ca ca từng ngầm nói, tên này gọi là Hoàn Nhan A Cốt đã nữ chân tụ trưởng chắc chắn phản Liêu, hơn nữa sẽ đem Liêu quốc đánh cho hoa rơi nước chảy. Vừa mới bắt đầu ta mặc dù không tin, nhưng nghĩ tới Vương Luân ca ca triển lộ các loại thần tích, trong lòng đã là tin hơn phân nửa. Theo Vương Luân ca ca lời nói, cái này Liêu quốc đã là thu được về châu chấu, nhảy không được bao lâu. Cho nên ta cũng không cần sợ bọn họ, nếu là đao binh gặp nhau, chỉ quản giết chính là. Võ Tòng nghe Liễu Văn Trung lời nói, trong lòng cũng nổi lên nói thầm. Cái này Liêu quốc đè ép Đại Tống nhiều năm như vậy, vậy mà lại bị một cái nho nhỏ bộ lạc đánh cho hoa rơi nước chảy. Kia treo lên Đại Tống đến, không càng là dễ như trở bàn tay. Làm sao có thể? Cũng không biết là Liễu Văn Trung giả tá Vương Luân ca ca danh nghĩa nói lung tung, vẫn là không nghe rõ Vương Luân ca ca lời nói. Ngược lại Võ Tòng đối Liễu Văn Trung nói Liêu quốc là thu được về châu chấu sự tình, từ chối cho ý kiến. Đi, lập tức tới ngay Thương Châu phủ thành, nhiều người phức tạp không thể nói lung tung. Dương Lâm nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem Liễu Văn Trung, Võ Tòng hai người nói, Sài đại quan nhân cùng Vương Luân ca ca giao tình thâm hậu, đến lúc đó đi Sài đại quan nhân trên trang, cẩn thận trọng từ lời nói đến việc làm, tuyệt đối không thể chân tay lòng nóng, tùy ý làm vậy. Nếu là lần này buôn bán ngựa có thể khiến cho Sài đại quan nhân ra mặt hỗ trợ, chuyện liền coi như là thành. Võ Tòng hai người nghe vậy, liên tục gật đầu đáp ứng. Không nói Dương Lâm thân làm Vương Luân Tâm Phúc, Lương Sơn Nguyên Lão, Liễu Văn Trung, Thạch Tú, Thời Thiên, Đặng Phi mấy người đều là Dương Lâm dẫn tiến trên Lương Sơn nhập bọn, ngay cả Võ Tổng có thể lên Lương Sơn cũng là bởi vì Dương Lâm cùng Võ Đại Lang cái tầm quan hệ này, mọi người tại chỗ đối với nó đều rất là tin phục. Hơn nữa, từ Đủ Châu một đường đi vào Thương Châu, xem như dẫn đội Dương Lâm, nhưng chưa hề đi ra bất kỳ sai lầm nào. Khoảng cách Thương Châu phủ thành 5-7 bên trong lúc, Dương Lâm mang theo Thạch Tú cưỡi ngựa đi đầu, sớm bảo thành bái phòng Sài Tiến Sài đại quan nhân. Tại Thương Châu, Sài đại quan nhân có thể nói là hắc bạch tan sạch, lực ảnh hưởng có thể so sánh Vương Luân tại Sơn Đông đều lớn. Đối với Dương Lâm đến, Sài đại quan nhân cũng không chậm trễ chút nào. Không chỉ có tự mình dẫn người đi vào chỗ cửa thành tiếp ứng thương đội, càng là bày rượu thiết tiến nhiệt tình chiêu đãi đám người. Võ Tổng từng tại Thanh Hà với lúc, liền nghe người nói Thương Châu tiểu toàn phong Sài đại quan nhân tính cách rộng rãi, vui kết giao bằng hữu, đối đãi bằng hữu luôn luôn khẳng khái rút tiền, bất kể được mất. Lấy nghĩa khí sâu nặng chữ danh. Lúc ấy đi đường tránh né kiện cáo lúc, nếu không phải ca ca Võ Đại Lang nói mình nhận biết trên Lương Sơn hảo hán, nhường hắn đi Lương Sơn tị nạn, Võ Tổng đi đường thứ nhất lựa chọn chính là Thương Châu Sài Tiến, Sài đại quan nhân. Bởi vậy, tự Thương Châu chỗ cửa thành nhìn thấy Sài Tiến sau, liền một mực âm thầm lặng lẽ bắt đầu đánh giá. Long mi mắt phượng, răng trắng môi đỏ, ba răng che miệng râu ria. Người mặc quả cánh thanh đoản lĩnh, eo buộc dương chi ngọc náo trang đầu đội dẫn trí quan một bộ, chân nhiếp chân châu dày một đôi. Ngoài 30 niên kỷ, đầy người quý khí. Trong lúc giơ tay nhấc chân, phong độ nhẹ nhàng, nho nhã lễ độ, đối đại nhóm người mình càng là hòa hợp êm thấm, không thấy bất kỳ kiêu căng. Nhìn xem lễ hiển hiếu khách Sài đại quan nhân, Võ Tổng không khỏi thầm khen, quả thật là tứ hải lừng danh tiểu mạnh thường, chắc không được ngay cả Vương Luân ca ca đều đối tôn sùng đầy đủ, tán thưởng không thôi. Sài Tiến cũng cao hứng. không phải là bởi vì Vương Luân đem Hà Bắc Lộ xà bông thơm tất cả đều giao cho hắn buôn bán, kiếm được đầy buồn đầy bát, mà là bởi vì Vương Luân cái này tiếp nhận chính mình giúp đỡ Tú Tài đang đánh tiếp theo phiến cơ nghiệp sau, lại còn có thể nhớ tới hồi báo chính mình. Bạch Y Tú sĩ Vương Luân thanh danh bây giờ cũng không nhỏ, Sơn Đông Lương Sơn bạc đại tặng, cái nào khách giang hồ chưa từng nghe qua. Lúc trước giúp đỡ Vương Luân vào rừng làm cướp, Sai Tiến chỉ đem xem như phân tán đầu tư, vì chỉ là tương lai bạn nhất có thể dùng đến Vương Luân bọn người, cho thêm chính mình lưu lại đầu đường lui mà thôi. Cùng loại Vương Luân loại này giúp đỡ, Sai Tiến không biết đầu tư nhiều ít người. Khả năng phát triển tới Vương Luân như vậy quy mô, cho tới bây giờ chỉ có hắn một người. Chương 291, rượu cùng ngựa. Chương 291, rượu cùng ngựa. Yến khách đường bên trong tràn đầy ngồi hơn 10 người, ngoại trừ Dương Lâm, Võ Tổng chờ Lương Sơn nhân mã bên ngoài, chỉ có 5 tên xài đại quan nhân tâm phúc thân tín, bao quát một tên phụ trách xài ra mua bán quản gia. Trên bàn bày đầy thịt rượu, chính là quản gia từ nơi không xa trong tiểu lâu mua sắm mà đến. Sai Tiến là Thương Châu nổi tiếng đại tài chủ, sản nghiệp đông đảo, tòa này chiếm diện tích 10 trượng có thừa, ở vào Thương Châu thành Nam Việt Lạc, chỉ là trong đó một chỗ. Ngày bình thường có quản gia chiếu khán, Sai Tiến bản nhân một năm cũng không trở lại ở mấy lần. Lần này nếu không phải bị người mời, đến đây tham gia Thương Châu thành nội cử hành một trận yến hội, Sai Tiến tuyệt sẽ không ở chỗ này chiêu đãi Dương Lâm bọn người. Dù sao, so với thành tây bên ngoài chỗ kia nên tiếp ở cửa Hoàng Đạo, Sơn Tiếp Thanh Long xa hoa trang viên, viện này chứng thực tại keo kiệt rất. Nhưng Dương Lâm không có ở đằng kia chỗ trang viên. Đợi chính mình, ngược lại trực tiếp tìm được trong thành đến, Sai Tiến coi là Dương Lâm có cái gì việc quan trọng, chỉ có thể trước đem đám người an bài ở đây. Vẫy lui nhàn tạp nhân viên sau, Sai Tiến tự mình nâng chén, đem ba tuần. Bôi quang giao thoa ở giữa, Sai Tiến đặt chén rượu xuống, nhìn xem Dương Lâm cười nói, "Dương Lâm huynh đệ, ta nhìn các ngươi lần này đưa tới hàng hóa bên trong, có rất nhiều xe kéo đều là rượu, thế nhưng là muốn tại Thương Châu bán đi." Cùng Sai Tiến đánh qua mấy lần quan hệ, Dương Lâm đối Sai Tiến tính tình coi như hiểu rõ, biết đối vàng bạc tài vật cũng không thèm để ý, nhưng vẫn là không nhịn được tại nói thầm trong lòng, trước trước sau sau vận đến giá trị 2 vạn 5000 sâu hàng hóa, ngươi thật đúng là không nhắc tới một lời a. Bây giờ một con ngựa giá cả tại 30 sâu tả hữu, lần này vận tới 1500 đàn tiêu đao tử, tổng cộng có 15000 cân. Tế Châu phủ xung quanh giá bán là mỗi cân 50 văn, vận đến Bắc Địa định giá là mỗi cân lượng 100 văn. Nói cách khác, những rượu này giá trị tại 3000 sâu tả hữu. Dựa theo một con ngựa 30 sâu giá cả, vừa lúc có thể mua sắm 1000 thớt. Bất quá, đây cũng không phải là Vương Luân kết quả mong muốn. Trời đông giá rét vừa qua khỏi, hiện tại chính là ngựa giá cả thấp nhất thời kỳ, dựa theo Vương Luân dự đoán, cái này 15000 cân tiêu đao tử, trải qua đổi nước, thế nào cũng muốn đổi được 2000 con ngựa. Nếu như không đủ, liền từ Sài Tiến nơi này cầm. Dương Lâm xuất phát lúc, vẹn vẹn mang theo 1000 sâu vòng bèo, nguyên nhân chính là Sài Tiến có tiền. Không chỉ có tiền, còn thiếu Lương Sơn vận tới xà bông thơm các loại hàng hóa tiền, không có kết toán. Sài Tiến không phải không cho, mà là hắn căn bản không có ý thức được. Dương Lâm cũng không sách, chờ yến hội kết thúc sau, trực tiếp kết nối quản gia chính là đại quan nhân, Vương Luân ca ca lần này phái chúng ta đến đây, là muốn đi Trác Châu mua chút ngựa trở về, những rượu này chính là ta Lương Sơn sản xuất thiêu đao tử, không cần ấm áp, rót rượu liền có thể trực tiếp uống. Uống vào rượu này sau, có thể kháng lạnh giữ ấm, tại Yến Vân 16 châu thậm chí toàn bộ Liêu quốc đều vô cùng được hoan nghênh. Dương Lâm ôm lấy một vò thiêu đao tử đặt lên bàn, mở cái nắp nói, chúng ta là muốn đem những rượu này bán được Bắc Địa, hoặc là trực tiếp hối đoái ngựa. Rượu rất liệt, còn có thể đổi nước, đổi lấy càng nhiều tiền bạc ngựa. Vừa mới dứt lời, thiêu đao tử nồng đậm mùi rượu liền tràn ngập tại yến khách đường bên trong. Sai Tiến không khỏi thúc giục nói, đổ đầy chén này, ta trước nếm thử. Dương Lâm bưng rượu lên đàn, ào ào đổ vào ly rượu, ý tốt nhắc nhở, đại quan nhân, rượu này vị nồng đậm, vào cổ họng như lửa đốt, ngài chậm một chút uống. Sai Tiến khẽ cười một tiếng, cảm thấy Dương Lâm là nhìn không nổi chính mình, bưng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. A a, cay, thật cay. Sau một khắc, Sai Tiến sắc mặt đại biến, đưa tay che cái chán, không muốn để cho người nhìn thấy chính mình chật vật. Nếu không phải bận tâm hình tượng, Sai Tiến chỉ sợ đã nhảy dựng lên tìm nước uống. Đại quan nhân, ăn chút đồ ăn chậm rãi. Dương Lâm dường như đã sớm ngờ tới loại tình huống này, đem trước người mình thịt bò đẩy lên Sai Tiến bên người, thấp giọng nói rằng. Sai Tiến kẹp lên một khối thịt bò, đưa vào trong miệng. Qua thật lâu, lúc này mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Rượu này, đủ kinh, đủ liệt. Chắc không được gọi thiêu đao tử, tiết hầu đốt, trong bụng cũng đốt. Hồi phục lại, Sai Tiến bưng lên giống ly rượu, nhìn không được líu lưỡi nói. Dương Lâm ôn tồn nói, rượu này trải qua thích hợp tỷ lệ đổi nước sau, cảm giác mặc dù sẽ có chút trở nên kém, nhưng uống lại không giống như vậy cháy mạnh. Sai Tiến dài chậm một hơi nói, lưu cho ta 10 đàn, không, lưu lại 20 đàn. Chớ có đổi nước, Thương Châu cũng lạnh rất, trong đêm uống mấy ngụm cũng có thể ấm áp lên. Ta trong bụng hiện tại tụ lên một đoàn hơi ấm, rất là dễ chịu. Dương Lâm con mắt lóe sáng lên, cười nói, liền nghe đại quan nhân, cho ngài lưu lại 20 đàn. Cảm thụ được trong bụng truyền đến ấm áp, Sai Tiến tâm tình thật tốt, nhìn xem Dương Lâm nói, các ngươi muốn mua chút ngựa, không biết muốn bao nhiêu. Ta tại phía Đông Điền Trang bên trong, còn có 10 mấy thớt, đều là hiếm có ngựa tốt, đến mai cái ta mang các ngươi tiến đến đem nó dắt đi. Dương Lâm lắc đầu nói, nào dám chiếm đại quan nhân trong lòng tốt. Chúng ta lần này mua sắm ngựa ít nhất phải có 1000 thớt. Ta biết đại quan nhân Quảng Giao anh hùng thiên hạ hảo hán, không biết có thể nhận biết Tiến Vân Chi địa buôn bán ngựa hảo hán, có thể dẫn tiến chúng ta kết giao một phen. Không có tiếp tục đi vào mèo, Dương Lâm nói thẳng ra chính mình mục đích chuyến đi này. Sai Tiến mặt lộ vẻ kinh hãi, trợn to hai mắt nhìn xem Dương Lâm không xác định nói, ít nhất 1000 thớt. Vương Luân huynh đệ muốn học điển hổ tên kia khởi binh phải không? Lời này vừa nói ra, tiến khách đường nội khí phân lập tức khẩn trương lên. Dương Lâm liên tục khoát tay nói, đại quan nhân hiểu lầm. Hiểu lầm. Vương Luân ca ca chuẩn bị tại Tế Châu phủ thành lập một nhà tiêu cục, phụ trách là người đi đường thương khách bảo hộ tài vận, xuất hành an toàn, áp vận hàng hóa trở, căn cứ lộ trình, an toàn, vật phẩm bị gia tính, thu lấy khác biệt phí tổn. Hôm nay thiên hạ đạo phỉ hoành hành, mặc kệ là thương khách vẫn là người đi đường, xuất hành đều muốn bước lên mất đi sinh mệnh phong hiểm. Có tiêu cục cung cấp hộ tống phục vụ, khẳng định bằng lòng dùng tiền mua bình an. Nhưng mong muốn an toàn hộ tống, áp vận, liền cần có chống cự các nơi đỉnh núi đạo phỉ lực lượng, cái này cần đại lượng võ nghệ cao cường hảo hán cùng ngựa. Bởi vậy, Vương Luân ca ca mới có thể phái chúng ta tiến về Yến Vân Chi địa buôn bán ngựa. Sài Tiến còn là lần đầu tiên nghe nói tiêu cục, nhưng Dương Lâm giải thích nhường Sài Tiến đã hiểu tiêu cục là cái gì nghề. Hộ vệ, dùng tiền thuê hộ vệ. Bây giờ thế đạo này, có tiền có quyền đại hộ nhân gia, nhà ai không có Sài Tiến thuê hộ vệ. Ngay cả thôn trấn thân hào nông thôn cũng sẽ tại trong nhà nuôi tá điền, lấy bảo đảm bình an. Sài Tiến chính mình trên trang nuôi tá điền liền không ít, nhiều thời điểm trên trăm, ít nhất lúc cũng có 20-30 người. Chớ nói chi là trường kỳ mướn trong nhà hộ vệ, hạ nhân cùng các loại quan sự. Nếu như xem như nông hộ thôn dân, dựa vào Sài Tiến ăn cơm người, lớn mấy trăm hơn ngàn. Liền cái này, một số thời khắc Sài Tiến đều sẽ cho mình nưu đường lui, rộng kết thiên hạ hảo hán, đầu tư các lộ anh hảo. Tiêu cục môn này chuyện làm ăn, tại Sài Tiến xem ra, rất có triển vọng. Nhìn không được mở miệng nói, Dương Lâm huynh đệ, ta đối tiêu cục cảm thấy rất hứng thú, nói rõ chi tiết cùng ta nghe. Nếu là có thể thực hiện, ta liền tại Thương Châu thành lập một nhà. Chương 292, nghe nhiều nhìn nhiều ít nói chuyện chương 292, nghe nhiều nhìn nhiều ít nói chuyện Dương Lâm trong ánh mắt hiện lên một đạo kinh ngạc, không lộ bộ dạng xem kỹ lên Sài đại quan nhân đến. Đương thời mạnh thường quân, quả thật là không đơn giản. Chẳng lẽ? Dương Lâm đội vàng ổn định tâm thần, thình lình nói, không sợ đại quan nhân trò cười, tiểu nhân đối tiêu cục biết cũng không nhiều. Việc này chính là quân sư thần toán tử tưởng kính một tay xử lý, tiểu nhân chỉ phụ trách buôn bán ngựa trở về, trong đó kỹ càng còn cần hỏi qua quân sư mới có thể có biết. Sài Tiến nghe vậy thật là nói, dạng này a, cũng là đáng tiếc. Ta còn nghĩ, ai đối Sài Tiến rất có hảo cảm võ tổng thấy thế, nhịn không được lên tiếng trấn an nói, đại quan nhân nếu là có ý, có thể phái người tiến về Lương Sơn hỏi cho rõ. Vương Luân ca ca cùng đại quan nhân giao tình thâm hậu, tất nhiên sẽ không từ chối. Ở đâu ra lăng đầu thanh? Sài Tiến theo phương hướng âm thanh truyền tới, hướng võ tổng nhìn lại, khẽ lắc đầu nói, nhất thời hưng khởi mà thôi. Thương Châu khoảng cách trên Lương Sơn ngàn dặm khoảng cách, ven đường đạo phỉ hung hăng ngang ngược, phái người tiến đến sợ nguy hiểm đến tính mạng. Về sau có rất nhiều cơ hội, không đội cái này nhất thời. Võ tổng vừa định tiếp tục thuyết phục, chợt cảm giác cánh tay bị người vỗ nhẹ, tiếp lấy bên tay phải Lữ Văn Trung bưng ly rượu lên đứng lên nói, nhiều tiểu nhân nghe đại quan nhân cứu khốn phòng nguy, trọng nghĩa khinh tài, hôm nay đến may mắn cùng đại quan nhân cùng một chỗ uống rượu, tam sinh hữu hạnh. Dương Lâm cũng thừa cơ trở lại Sài Tiến dưới tay, bưng ly rượu lên thỉnh tội nói, đều do tiểu nhân trước khi đi, không còn hướng quân sư hỏi thăm tin tưởng, chờ tiểu nhân về núi sau định sẽ không quên việc này, hỏi được kỹ càng sau làm phái người cho đại quan nhân đưa tới. Thấy việc này còn có cơ hội, Sài Tiến đại hỉ, bưng ly rượu lên nói, dễ nói, dễ nói. Việc này không nổi. Tiến về Trác Châu mua ngựa sự tình, cũng là đơn giản. Chư vị trước tiên ở nơi này ở lại một đêm, ngày mai cùng ta về trên trang một chuyến, trước mấy ngày giống như có cái tại Trác Châu kiếm ăn hán tử tìm nơi nương tựa tới trên trang, vừa bạn dẫn tiến các ngươi nhận biết. Nếu là không được, ta lại tìm đại quản gia hỏi một chút, cam đoan nhường chư vị đạt được ước muốn. Dương Lâm nghe vậy, luôn miệng nói tạ. Tiệc rượu tán đi sau, Sài Tiến còn tự thân mang theo đám người trở về phòng nghỉ ngơi. Chờ Sài Tiến rời đi, võ tổng nằm ở trên giường trầm trọng, khó mà ngủ. Chờ Dương Lâm an bài xong phòng thủ nhân viên trở về phòng sau, võ tổng không thể kìm được, hỏi nghi ngờ trong lòng. Dương Lâm ca ca, vì sao tiểu đệ đề nghị Sài đại quan nhân phái người đi Lương Sơn sau, Sài đại quan nhân vậy mà như vậy nhìn ta, hơn nữa Lữ Văn Trung huynh đệ cũng ám chỉ ta chớ nói nữa. Không có trải qua ăn nhờ ở đâu, bị người xa cách, bị người bạch nhãn võ tổng, còn chưa bởi vì bất mãn nói ra câu kia người không ngàn ngày tốt, thời trẻ qua mau lời nói đến, thiếu đi ma luyện hắn hiển nhiên không kịp nguyên tắc trung thành quân thuộc. Tính tình hơi nóng nảy, trong lòng cũng giấu không được chuyện. Dương Lâm cởi xuống áo ra, run lên cho bụi, ngồi tại bên cạnh lò lửa thấp giọng nói, nhị lang, chúng ta đều biết Sài đại quan nhân cùng Vương Luân ca ca giao tình thâm hậu, lui tới mất tiết. Chúng ta lần này đến đây, phụ chính là Vương Luân ca ca chi mệnh, mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu cho Vương Luân ca ca. Có thể ngươi lại có thể nào thay Vương Luân ca ca bằng lòng Sài đại quan nhân nói lên điều kiện. Tiêu cục một chuyện, còn tại thương nghị bên trong, có thể thành hay không sợ là Vương Luân ca ca cũng không nắm chắc được. Ta nói ra tiêu cục một chuyện, bất quá là xem như mua sắm ngựa yểm hộ mà thôi, Sài đại quan nhân lúc ấy liền tạo phản đều nói ra, ta nếu là không có giải thích hợp lý, sao thu được trận. Võ tổng nghe xong, không khỏi âm thầm tức giận, trách cứ chính mình không giữ mồm giữ miệng. Thấy võ tổng xịu mặt không nói lời nào, Dương Lâm an ủi, chớ có suy nghĩ nhiều. Còn nhớ rõ xuống núi trước Vương Luân ca ca đối ngươi căn dặn a. Võ tổng gật đầu nói, đương nhiên nhớ kỹ. Để cho ta nghe nhiều nhìn nhiều ít nói chuyện, có thể động thủ cũng đừng tranh chấp. Dương Lâm khẽ cười một tiếng, thăm hỏi cổ vũ nói, ngươi chỉ là khiếm khuyết chút kinh nghiệm mà thôi, Vương Luân ca ca để cho ta đem ngươi mang theo bên người, chính là vì thế. Những sự tình này a, chờ ngươi thấy cũng nhiều, cũng liền đơn giản. Võ tổng không có phản bác, cũng không có đáp lời, nhắm hai mắt lại. Dương Lâm biết võ tổng đem mình nghe lọt được, cũng không cần phải nhiều lời nữa, hơ ấm người sau, nằm xuống đi ngủ. Có mấy lời không thể nói quá mức thông suốt, nhưng Dương Lâm biết võ tổng có thể nghe hiểu. Ngày kế tiếp tỉnh lại, đơn giản ăn xong điểm tâm sau, Sài Tiến hơn 10 tên tá điền hộ vệ cùng Dương Lâm một đoàn người ra Thương Châu phủ, trực tiếp chạy tới phía Tây thôn phường Đại Trang Viên. Thắng Lợi Thương Hội quản sự mang theo mười mấy tên hỏa kế cùng chở sạp đông thơm các loại hàng hóa con la khung xe lưu tại Thường Châu trong phủ trong viện, cùng Sài Gia phụ trách mua bán quản sự kết nối hàng hóa cùng kết toán trước đó tiền bạc, đến lúc đó sẽ ở Thường Châu phủ mua sắm một chút hàng hóa vận đến Tế Châu phủ bán. Tiến về Trác Châu chờ Yến Vân Chi địa mua sắm ngựa sự tình, bọn hắn cũng sẽ không tham dự. Dương Lâm bọn người rục ngựa hướng tây tiến lên bất quá 7-8 dặm, xuyên qua một mảnh rừng cây sau, chỉ thấy bốn phía một tuần bị một đầu khe rồng, hai bên bờ bên cạnh đều là ôm hết lớn cây liễu, cây cối âm u bên trong một lần bức tường màu trắng. Quay lại, thật lớn một chỗ trang viện. Nơi đây Dương Lâm cũng đã tới mấy lần, quen thuộc đi theo Sải Tiến sau lưng, mang theo võ tổng bọn người đi vào trong trang. Thu xếp tốt con la khung xe, buộc ngựa tốt cương sau, đi vào trong trang viện bảy biện bốn mùa không tạ kỳ hoa tụ hiền đường. Chào hỏi Dương Lâm bọn người sau khi ngồi xuống, Sải Tiến gọi tá điền an bài đến rượu và đồ nhắm, trái cây, hải vị bày trên bàn, nhấc tại mọi người trước mặt. Vừa dọn xong tiệc rượu, một cái vàng như nến mặt, cán gầy hán tử đi đến, đối với Sải Tiến ôm quyền nói, đại quan nhân, không biết ngài tìm ta chuyện gì? Sải Tiến cười nói, nghe đại quản gia nói, ngươi từ Trác Châu mà đến, có thể nhận biết buôn bán ngựa hảo hán. Mặt vàng hán tử vô ngực nói, không dối gạt đại quan nhân, tiểu nhân trước đó cũng đã làm buôn dề bán ngựa mua bán, cũng hiểu sơ một chút thức mã chi thuật. Nếu là đại quan nhân có dùng đến lấy tiểu nhân địa phương, cứ mở miệng, tiểu nhân tự nhiên hiệu lực. Sải Tiến nghe vậy, chỉ Dương Lâm nói, vị này là Cẩm Báo tử Dương Lâm, hắn cần mua hàng hơn ngàn thất ngựa tốt, không biết ngươi nhưng có biện pháp. Mặt vàng hán tử quỳ mọp xuống đất, kinh ngạc nói, thế nhưng là Lương Sơn bạc bên trên hảo hán Cẩm Báo tử Dương Lâm. Tiểu nhân Phùng Dương, gặp qua Dương Lâm ca ca. Dương Lâm đứng dậy tiến lên, đem nó đỡ dậy nói, y đòi quả tên, không thể như này. Phùng huynh đệ ngồi xuống nói Phùng Dương giống như là gặp được thần tượng giống như, kích động nói, Dương Lâm ca ca mong muốn mua hàng hơn ngàn thất ngựa tốt cũng không tốt xử lý, chính là tiểu đệ trong lúc nhất thời cũng làm không được. Bất quá, tiểu đệ từng tại Trác Châu buôn dê lúc, kết giao một vị lấy trộm ngựa mà sống hảo hán. Trác Châu các nơi, không đúng, là Yến Vân các nơi nơi nào có chủ ngựa, ngựa tốt, hắn đều rõ rõ ràng ràng. Nếu là ca ca không chê, tiểu đệ có thể ra mặt tìm tới người này. Nếu là có thể có người này tương trợ, đừng nói 1000 thất, chính là 2000, 3000 thất ngựa tốt, cũng có thể mua hàng. Dương Lâm đại hỉ, vỗ tay hỏi, còn có như vậy hảo hán? Gọi là tên gì? Ngươi hay nói, nhìn ta biết không biết được. Phùng Dương trả lời, Đoàn Cảnh Trụ, người này cũng là Trác Châu người, ngày thường tóc đỏ râu vàng sương, gầy hình thô, người sừng kim ma quyển. Chương 293, Hồng giáo đầu chương 293, Hồng giáo đầu kim ma quyển Đoàn Cảnh Trụ. Dương Lâm nhíu mày, muốn từ trong đầu tìm ra tương quan ký ức. Đáng tiếc cẩn thận hồi ức sau, chỉ có thể lắc đầu nói, cũng là ta cô lậu quả văn, chưa từng nghe người ta nói đến qua. Một tiếng nói, một cái trộm cắp, không biết rõ cũng bình thường. Phùng Dương lý giải, một cái lấy trộm ngựa mà sống tiểu mao tặc, có thể lớn bao nhiêu danh khí. Sai Tiến không vui nói, lấy trộm ngựa mà sống, hắn có phương pháp. Đừng hoàn toàn ngược lại, hỏng mua bán. Phùng Dương cảm nhận được Sai Tiến trong lúc vô tình toát ra ghét bỏ, mặt đỏ tới mang thai lo lắng giải thích nói, đại quan nhân không biết, cái này Đoàn Cảnh Trụ tinh thông tướng mã chi thuật, trộm ngựa chỉ trộm ngựa tốt, thần mã. Côn Tròn ngồi tại nơi hẻo lánh thời thiên cười hắc hắc, nhịn không được làm gián đoạn nói, ngựa tốt mới có thể bán giá tốt, trộm một thất ngựa tốt có thể so sánh trộm 10 thất, trăm thất bình thường ngựa bán nhiều tiền, chính là không biết hắn trộm qua ngựa nhiều nhất bán bao nhiêu tiền. Sai Tiến lời nói ảnh hưởng đến Dương Lâm, cái nào buôn ngựa bằng lòng cùng trộm mã tặc đàm luận mua bán. Sợ không phải lại muốn đánh chính mình chủ ý a. Dương Lâm giống như cười mà không phải cười lườm thời thiên một cái, nhìn xem Phùng Dương nói, Phùng huynh đệ, đại quan nhân nói không sai. Nếu là người này chọc buôn ngựa cùng trộm ngựa, đến lúc đó mang theo hắn đi ngược lại sẽ hỏng sự tình. Phùng Dương đỏ lên mặt, nói chắc như đinh đóng cột nói, đại quan nhân, Dương Lâm ca ca, Đoàn Cảnh Trụ mặc dù lấy trộm ngựa mà sống, nhưng lại cùng thật nhiều buôn ngựa lui tới mất thiết, hơn ngàn thất ngựa cũng không phải là số lượng nhỏ. Ngoại trừ hắn tiểu nhân thực sự không biết còn có ai có thể làm được. Thạch Tú chợt lên tiếng phụ hòa nói, Dương Lâm ca ca, bắp địa buôn ngựa thế lực sau lưng rắc rối khó gỡ, đen ăn đen là thường cũng có sự tình. Tiểu đệ mấy năm trước đi theo thúc thúc buôn bán ngựa lúc, chính là ăn chưa quen cuộc sống nơi đây thua thiệt, gây hết tiền vốn. Nếu là kia Kim Mao Quyền thật Phùng huynh đệ nói như vậy năng lực, tiểu đệ cảm thấy mặc kệ hắn tại buôn ngựa trong mắt là không phải là người người kêu đánh, mang lên người này đều là lợi nhiều hơn hại. Dù sao, Trác Châu thậm chí Yến Vân chi địa, chính là Liêu quốc cảnh nội. Thạch Tú lời nói nhường Dương Lâm trong nháy mắt tỉnh táo lại, Trác Châu mặc dù cách Thương Châu không xa, có thể lưỡng địa lại khác nhau rất lớn. Một cái thuộc về Đại Tống, một cái thuộc về Liêu quốc. Mạnh được yếu thua, nắm đấm lớn ăn tứ phương tại Liêu quốc, so Đại Tống càng lớn. Quan phỉ cấu kết, ước hiếp bách tính sự tình, tại Liêu quốc đồng dạng chỗ nào cũng có. Ngựa thế nhưng là vật tư chiến lược, người bình thường muốn tham dự môn này chuyện làm ăn, khó như lên trời. Húng chi hàng trăm hàng ngàn tất chiến mã, phía sau nếu là không có cường lực chỗ dựa, bị giết bị cướp cũng là chính mình đáng đời. Kim Mao Quyền Đoàn Cảnh Trụ có thể ở buôn ngựa hoặc là chuồn ngựa trộm cắp xuất mã tớt, vừa vặn có thể nói rõ người này năng lực không nhỏ. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Dương Lâm đổ đầy ly rượu, bưng cho Phùng Dương nói, Phùng huynh đệ, vậy chuyện này coi như nhờ ngươi. Thấy Dương Lâm như vậy nổi tiếng bên ngoài hảo hán cho mình bưng rượu, Phùng Dương kích động hai tay run rẩy, rượu trong ly vẩy xuống đều không tự biết. Dương Lâm ca ca yên tâm, tiểu nhân định tìm đến Kim Mao Quyền giúp ngài mua được ngựa. Dương Lâm cười gật đầu nói, tốt. Chờ thành công mua được ngựa, Dương Lâm định sẽ không quên báo đáp Phùng huynh đệ. Sai Tiến âm thầm lắc đầu, cảm thấy Dương Lâm cử động lần này có chút quá loa. Nhưng thấy Dương Lâm đã đem việc này định ra, cũng không tốt lại thuyết phục. Đại quan nhân, Hồng giáo sư tới. Đúng lúc này, ngoài cửa có tá điền thấp giọng hô. Sai Tiến nghe vậy, mày nhăn lại, sinh lòng không vui. Ngày bình thường tự đại ngạo mạn thì cũng thôi đi, bây giờ liền quy củ cũng không hiểu. Sau một khắc, cửa gỗ bị người đẩy ra, một cái lệch ra mang theo một đỉnh khăn trùm đầu, ưỡn ngực thân hán tử đi đến. Cũng không nói chuyện, dương mắt đánh giá Dương Lâm mọi người. Sai Tiến chịu đựng khó chịu trong lòng, đối với tá điền dặn dò nói, đến nhà, nhanh cho giáo sư chuyển cái ghế đến. Vị này là Hồng giáo đầu, mới đến trên trang nửa năm, trong trang không người có thể ở thương đồng bên trên thắng qua hắn. Dương Lâm huynh đệ lần trước nếu là mượn đi mấy ngày, liền có thể đủ phải. Vị này là Cẩm báo tử Dương Lâm, chính là ta quen biết cũ, đi ngang qua Thương Châu cố ý đưa tới cho ta vài hũ rượu ngon. Dương Lâm đứng dậy ôm quyền nói, gặp qua Hồng giáo đầu. Võ tổng bọn người thấy thế, cũng nhao nhao đứng dậy ôm quyền nói, gặp qua Hồng giáo đầu. Không cần. Nào có thể đoán được kia Hồng giáo đầu liếc nhìn một vòng sau, đi thẳng tới Phùng Dương bên người ra hiệu nhường chỗ ngồi. Phùng Dương mặc dù bất mãn trong lòng, nhưng cũng không dám đắc tội Hồng giáo đầu, đành phải bất đắc dĩ đứng dậy. Chờ Phùng Dương nhường ra cái ghế sau, Hồng giáo đầu một thanh kéo qua cái ghế, không chút khách khí ngồi xuống nói, đại quan nhân, ta nhìn ngươi trên trang, là ai đều có thể đến ăn nhờ ở đậu à? Tại Lương Sơn bạc vào rừng làm cấp cường đạo ngươi cũng dám lưu tại trên trang, liền không sợ quan phụ trách tội xuống? Sai Tiến nghe vậy, sắc mặt âm trầm xuống tới, nhìn chăm chăm Hồng giáo đầu nói, thế nào? Hồng giáo đầu là muốn đi quan phủ báo cáo ta Sai Tiến kết giao giặc cướp. Hồng giáo đầu ngạo nghễ tự nhiên nói, đại quan nhân, ta ý tốt đến đây nhắc nhở ngươi, miễn cho bị những này Lương Sơn cường đạo liên lụy tới ngươi, có thể nào hoài nghi ta đi quan phủ báo cáo? Điền Hổ tên kia bây giờ huyên náo có thể đang vui, ai ngờ Lương Sơn bạc bên trên cường đạo sẽ không học kia Điền Hổ, hoắc loạn sơn đông. Ta có thể nghe người ta nói Vương Luân kia vô dụng thư sinh, từng đề cập qua hắn lúc như toại lăng bần trí, dáng cười hoàng xảo không trượng phu bực này thơ phản. Người này vô lễ, muốn đâu qua hoàng xảo, không như phản trở như thế nào? Đại quan nhân nếu là bị bọn hắn gánh nặng, không biết tổ tiên đang thư thiết quán còn có tác dụng hay không? Võ tổng thông suốt đứng người lên, vụt rút ra bảo đao, nghiêm nghị quát, ngươi nếu là còn dám nói bậy một câu, ta liền gọi bằng ngươi. Hồng giáo đầu cũng không nghĩ đến có người dám uy hiếp như vậy chính mình, trong lòng giận dữ, nhảy người lên đưa tay chỉ võ tổng khinh miệt khiển trách, quả thật là liệu ba nhi giặc cỏ, hung hăng ngang ngược vô lễ, hảo hảo cuồng vọng. Vương Luân tên kia chưa từng dạy các ngươi đi ra ngoài bên ngoài, muốn làm con rùa đen rút đầu sao? Hỏng. Trong lòng Dương Lâm thần trương. Quả nhiên, Hồng giáo đầu vừa dứt lời, võ tổng liền cầm đao cất bước tiến lên, giơ lên bảo đao đối với Hồng giáo đầu đầu gạt qua. Căn bản không quản nơi đây chính là Sài Tiến trang viện tụ liên đường, cũng mặc kệ Sài đại quan nhân an vị tại cách đó không xa. Võ tổng nhanh, Thạch Tú cũng không chậm. Tuyết Hoa tấn thiết chế tạo nhạn linh đao phi tốc ra khỏi vỏ, đi theo từ võ tổng bên trái phóng tới Hồng giáo đầu. Nếu là người bình thường, đối mặt võ tổng, Thạch Tú thế xét đánh không kịp bưng thai ra tay, chỉ sợ căn bản phản ứng không kịp, liền sẽ bị nạo đầu. Khả năng tại Sài Tiến trên trang đánh khắp tá điển vô địch thủ, không người dung chuyển nó địa vị Hồng giáo đầu, hiển nhiên không phải thật giả lẫn lộn, mới sơ kỹ bụng hạng người, hai chân sau đạp, một cái sau lật liền tránh thoát võ tổng chém ngang tới bảo đao. Tiếp lấy lừa hoang lăn lộn tránh thoát Thạch Tú bổ xuống trường đao, thuận thế nắm lên bị võ tổng bảo đao cắt rơi trên mặt đất chân ghế, đối với võ tổng đập mạnh đi qua. Có thể võ tổng, Thạch Tú cũng không phải Sài Tiến trên trang những cái kia kiếm cơm tá điển. Một đao chém đứt hướng mình đập tới chân ghế, võ tổng đao thế không thấy chút nào yếu bớt, đột nhiên hướng phía dưới bổ tới. Thạch Tú ra tay càng là tàn nhẫn, nhạn linh đao tại trong điện quang hỏa thạch, từ chật vật ngã xuống đất Hồng giáo đầu mắt cá chân vậy qua. Bị đao Hồng giáo đầu né tránh động tác trì trệ, võ tổng bảo đao liền từ cái cổ chặt xuống. Xuy, máu tươi văng khắp nơi, thi thể đã tách rời. Chương 294, Sai Tiến lựa chọn chương 294, Sai Tiến lựa chọn từ võ tổng động thủ tới Hồng giáo đầu bỏ mình, trước sau bất quá bỗng nhiên ở giữa. Sai đại quan nhân cũng không kịp xuất liên tục câm thanh quên can, liền gặp được ngày bình thường cuồng vọng tự đại, thương đồng vô song, không coi ai ra gì Hồng giáo đầu, đầu từ trên cổ thoát ly, lan đến một bên. Nhìn không được liếm liếm khóe miệng, có chút mặn, có chút canh, còn có chút gì sát hương vị. Ngoài biết, sau một khắc, thì phản ứng Sai Tiến kem chút buồn nôn phun ra. Hồng giáo đầu tên kia máu tươi tới trên mặt mình. Chính mình vậy mà dùng đầu lưỡi liếm tiến vào trong miệng. Ta không sạch sẽ. Đại quan nhân, bảo hộ. Đại quan nhân, nay tặc tử nhất định là quan phủ phái tới giám thị đại quan nhân công chức, dám miệt thị như vậy đại quan nhân, có gan uy hiếp bắt chẹt đại quan nhân. Như thế ác tặc chưa trừ diện, sợ đại quan nhân trên trang lĩnh viễn không ngày yên tĩnh a. Đại quan nhân đối với chúng ta huynh đệ đều có ân tình, chúng ta chính là vừa chết, cũng muốn cứu đại quan nhân thoát ly khổ hải. Cùng đi thủ vệ mấy tên tá điển thấy võ tổng, Thạch Tú bạo khởi giết người, trên trang võ nghệ mạnh nhất Hồng giáo đầu tại trong khoảnh khắc mất mạng, sau khi lấy lại tinh thần đội vàng lớn tiếng la lên. Nào có thể đoán được Dương Lâm tốc độ phản ứng càng nhanh, đứng dậy đối với Sài Tiến ôm quyền hành lễ, giọng giặc la lớn. Sài Tiến mặc dù cảm giác chính mình toàn thân cũng không được tự nhiên, nhưng vẫn là cố nén khó chịu, đưa tay nhường hốt hoảng tá điển bình tĩnh trở lại, hạ lệnh, đem Hồng giáo đầu khiêng đi ra chôn, lưu lại hai người đem vết máu rửa sạch sẽ. Người chết cảnh tượng có thể không dọa được Sài Tiến, cảm giác khó chịu cũng chỉ là bởi vì không cẩn thận ăn Hồng giáo đầu máu mà thôi. Chỉ so với gan lớn nhỏ, Sài Tiến không biết có thể vung Vương Luân nhiều ít con phố. Vương Luân còn tại vùi đầu đọc sách lúc, Sài Tiến coi như sách đao giết người. Cũng may tụ hiền đường bên trong tá điền đều là Sài Tiến tâm phúc thân tín, chỉ cần hạ phong khẩu lệnh, ngược lại không lo việc này chuyển ra. Mặc dù Sài Tiến xử lý đâu vào đấy, nhưng tụ hiền đường bên trong bầu không khí vẫn là không thể tránh khỏi khẩn trương lên. Nhất là Sài Tiến đối chuyện này không có định ra nhạc dạo, chưa đồng ý Dương Lâm lời giải thích, nhường song phương nhân mã đều âm thầm cảnh giác lên. Chờ tá điền khiêng đi Hồng giáo đầu, rửa sạch sẽ trên đất vết máu sau, không khí khẩn trương càng là đạt đến đỉnh điểm. Lặng lặng mà nhìn xem Dương Lâm, Sài Tiến trong đầu nghĩ lại là Hồng giáo đầu người này trong ngày thường đối với mình mạo phạm cũng không tôn trọng. Hồng giáo đầu thương Đổng Vô Song, quả thật làm cho Sài Tiến đối với nó cực kỳ hậu đãi. Có thể cao cường võ nghệ nương theo là lòng dạ nhỏ mọn, không coi ai ra gì, càng về sau ngay cả đối Sài Tiến đều cực kỳ ngạo mạn vô lễ, có thể Sài Tiến lại không tốt trực tiếp đem nó đuổi đi. Dương Lâm nói Hồng giáo đầu là triều đình phái tới giám thị bí mật chính mình loại sự tình này, Sài Tiến đối với cái này khịt mũi coi thường. Hồng giáo đầu lai lịch ra sao, Sài Tiến chính mình có thể không rõ ràng. Chính là chính mình ngủ ở đâu tại Cao Đường Châu thúc thúc, Sài Hoàng Thành để cử mà đến nhà. Thúc thúc Sài Hoàng Thành ở trong thư còn cố ý nhắc nhở chính mình, cái này Hồng giáo đầu chính là thúc thúc hảo hữu, là xem ở thúc thúc trên mặt mũi mới có thể đến đây Thương Châu dạy bảo chính mình thương đồng võ nghệ. Đối với người khác Sài Tiến sẽ hoài nghi, có thể đối chính mình thân thúc thúc Sài Hoàng Thành, Sài Tiến vô cùng tín nhiệm. Vì sao? Thân thúc thúc Sài Hoàng Thành không có con cái, chính thất vợ cả sau khi qua đời, kế thất đến nay cũng chưa từng sinh hạ con cái. Có thể nói, Sài Tiến không chỉ có là Sài Hoàng Thành thân tự chất, vẫn là gia nghiệp người thừa kế. Sài Hoàng Thành như thế nào an bài cái hoàng thất hai mắt tại Sài Tiến bên người? Sợ Sài Tiến chết chậm. Sài Tiến cái gì tính tình, Sài Hoàng Thành có thể không biết rõ. Vẹn vẹn trọng nghĩa khinh tài cùng Quảng Giao anh hùng thiên hạ hảo hán cái này hai cái, liền có thể bị đại tống triều đình lấy cấu kết trộm cấp danh nghĩa cầm xuống, nhẹ thì tịch thu gia sản, nặng thì xâm chữ lên mặt đầy Hoàng Châu, xa muôn đảo, rơi vào cái chết không có chỗ chôn. Chính là biết thân thúc thúc Sài Hoàng Thành ý tốt, Sài Tiến mới có thể chứa nhẫn Hồng giáo đầu ngạo mạn vô lễ, thậm chí nhúng tay một chút quyết định của mình. Dù sao, Hồng giáo đầu có thể là xuất phát từ ý tốt. Sài Tiến trời sinh tính rộng rãi, cũng có dung người chi năng, chính là trong lòng bất mãn, cũng sẽ không trực tiếp đem người đuổi đi. Nếu là thay cái phương thức, tỉ như Võ Tòng động thủ đem Hồng giáo đầu đánh bại, nhường Hồng giáo đầu giận dữ xấu hổ rời đi, Sài Tiến chỉ có thể cảm thấy hạ lòng hạ dạ. Có thể Hồng giáo đầu chết, mà là chết ở trước mặt mình. Cái này khiến Sài Tiến trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Thừa nhận Dương Lâm lời giải thích, chính là phủ định thân thúc thúc Sài Hoàng Thành. Không thừa nhận, cái kia chính là Dương Lâm bọn người căn bản không đem chính mình để vào mắt, vậy mà bao biện làm thay giết mình người, cái này khiến trên trang tá điển trong lòng nghĩ như thế nào. Trong không khí khẩn trương bắt đầu lan tràn, Dương Lâm mồ hôi trên trán đã hiện hiện, tụ hiền đường bên trong tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Giết liền giết, người này ta giết thông khoái. Đại quan nhân nếu là muốn hỏi tội, Võ Tòng bồi ngươi cái mạng chính là. Nhưng vào lúc này, Võ Tòng lên tiếng quát. Bá. Mấy tên tá điển vội vàng ngăn ở Sài Tiến trước người, nắm chặt trong tay thương đồng, phát đao, dường như sau một khắc liền phải động thủ. Đều buông xuống. Sài Tiến thở ra một hơi, bình thản ung dung nói, Dương Lâm huynh đệ nói không sai. Ta vốn nghĩ Hồng giáo đầu là bởi vì võ nghệ cao cường mới như vậy ngạo mạn không ai bị nổi, chưa từng nghĩ đúng là triều đình xếp vào ở bên cạnh ta thám tử. Hôm nay có thể giải quyết đi này hai hoàng ẩm, cũng là nắm Dương Lâm huynh đệ phúc. Đến, uống đầy chén này, là ta xài ra bình an vô sự chúc. Dương Lâm nghe vậy, cả người đều buông lòng xuống, đội vàng dơ ly rượu lên nói, đại quan nhân mời. Võ Tòng, Thạch Tú mấy người cũng nhao nhao dơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Sài Tiến cũng không phải sợ Dương Lâm bọn người bạo khởi, thương tổn tới mình. Đối với mình võ nghệ, Sài Tiến vẫn là rất tự tin. Hơn nữa ngoài cửa còn có đông đảo tá điển, mong muốn toàn thân trở ra thậm chí đem Dương Lâm bọn người lưu lại, đều không phải là chuyện khó. Có thể kể từ đó, liền cùng Vương Luân, thậm chí Lương Sơn hoàn toàn không nể mặt mũi. Vì Hồng giáo đầu cái này người đã chết, Sài Tiến cho rằng không đáng. Vì sao Sài Tiến xuất thân cao quý, rộng kết thiên hạ hảo hán, lên Lương Sơn sau Tống Giang không chỉ có không có thoái vị, ngược lại đem xếp tới người thứ 10. An bài cái trưởng quản tiền lương nhàn tản chức vụ sau, lại không người đưa ra dị nghị. Lâm Sung, Võ Tòng, Lư Tuấn Nghĩa, Thạch Dũng, Lý Quỷ chợt đều nhận được Sài Tiến ân tình, vì sao ngược lại đối Tống Giang nói gì nghe nấy? Bàn luận giang hồ danh khí, Sài Tiến có thể một chút không thể so với Tống Giang thấp. Một chữ, tâm. Cùng Tống Giang so sánh, Sài Tiến dáng vẻ cao, không tiếp địa khí. Mặc kệ là vô tình hay là cố ý, phú quý xuất thân Sài Tiến là không cách nào trải nghiệm tầng dưới chót hảo hán khó khăn, ý nghĩ. Khỏi phải nói Hồng giáo đầu, chính là Lương Sơn bạc cũng không vào được Sài Tiến mắt. Vương Luân chính là xông ra như vậy thanh danh cơ nghiệp, tại Sài Tiến trong lòng, vẫn như cũng là cái kia tiếp nhận chính mình giúp đỡ khả năng vào rừng làm cấp thư sinh, 800 dặm thủy bạc Lương Sơn, cũng chính là cái tiểu sơn trại. Sài Tiến không hề nghi ngờ là người thông minh, vốn cũng không đầy Hồng giáo đầu ngạ mạn, tăng thêm Hồng giáo đầu đã chết. Làm như thế nào tuyển, liếc qua thấy ngay. Tiệc rượu có chút mất hứng, qua loa chấm dứt. Dương Lâm cũng sợ lại sinh ra mầm hai bạn, không để ý Sài đại quan nhân liên tục giữ lại, lưu lại hai xe thiêu đao từ sau, mang theo còn lại nhân mã cùng Phùng Dương, rời đi Sài Tiến trang viện, hướng bắc mà đi. Thiếu đi tài chính thiếu đi rượu, cũng không biết chuyến này có thể hay không thuận lợi đủ đến đủ số lượng ngựa. Chỉ mong kia Kim Mao Quyển thật sự có Phùng Dương nói tới, có mấy phần năng lực. Chương 295, đa tài đa nghệ Kim Mao Quyển chương 295, đa tài đa nghệ Kim Mao Quyển Thương Châu ở vào Tống Liêu biên cảnh, là Tống triều trọng yếu quân sự phòng ngự địa khu. Đối với người Tống tới nói, Thương Châu chính là biên cương, thật nhiều phạm phải kiện cáo tội phạm, đều sẽ bị trích chữa xung quân đến chỗ này. Lâm Sung nếu không phải bị Lỗ Chí Thâm, Sử Tiến bọn người chặn ngang một tay, cũng tránh không được đến chỗ này phục dịch, kết bạn Sài đại quan nhân sau do nó để cử lên Lương Sơn làm cướp. Đã là biên cảnh, đi quan đạo khẳng định gặp được quan binh kiểm tra, ngăn cản. Thiên Nguyên Chi Minh sau, đại tống liền phía đối diện giới có nghiêm khắc quản lý biện pháp, cấm chỉ tự mình ở biên. Bất quá, bên trên có chính sách, dưới có đối sách. Thiên Nguyên Chi Minh thể phiếu tên sách đặt trước sau, Tống Liêu hai nước đồng thời cấm chỉ song phương không được tại biên cảnh tu sửa quân dụng công trình cùng cấm chỉ là quân sự dùng mà mang đào đường sông chờ, tránh cho bị hiểu lầm là khiêu khích mà dẫn phát chiến tranh. Hơn 100 năm sau hiện tại, nhiều chỗ biên giới tường thành đều đã tổn hại sụp đổ, vẻn vẹn còn sót lại lấy thành lâu một chút bách tường gạch đá. Tăng thêm Tống triều trên diện rộng cắt giảm Hà Bắc làm phòng Liêu Chu quân, là Tống Liêu hai nước dân gian bách tính lui tới vãng lai sáng tạo ra điều kiện khách quan, buôn lậu súng người nối liền không dứt. Có xài đại quan nhân phái ra hiệp trợ địa đầu xà hỗ trợ, Dương Lâm một đoàn người lôi kéo mười mấy xe tải đẩy thiêu đao tử con la xe, thuận lợi ra biên giới. Làm qua buôn dê ngựa Phùng Dương rời đi Thương Châu sau, lộ ra hưng phấn dị thường, trên đường đi miệng đều không dừng được. Không ngừng hướng Dương Lâm nói kinh nghiệm của mình, cùng nhận biết hảo hán, chắc châu các nơi buôn dê ngựa, chuồng ngựa chờ. Đi theo thương đội cuối cùng bên cạnh Thạch Tú thúc ngựa tiến đến Võ Tòng trước mặt, thấp giọng nói, "Nhị lang, nếu như lúc ấy xài đại quan nhân muốn ngươi cho Hồng giáo đầu đền mạng, ngươi thật sẽ bằng lòng?" Võ Tòng vẻ mặt không hiểu nhìn xem Thạch Tú nói, "Có thể xài đại quan nhân cũng không để cho ta đền mạng, không phải sao?" Thạch Tú ánh mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm Võ Tòng nói, "Ta sẽ không đáp ứng, ai muốn giết ta, ta liền trước hết giết ai." Võ Tòng cười nhạo một tiếng nói, "Xài đại quan nhân cũng không có để ngươi đền mạng, không phải sao?" Võ Tòng vẫn nhớ Vương Luân đã từng tự nhủ qua một câu, "Không phải huynh đệ ngươi không tốt, là thế đạo này không sạch sẽ, dùng ngươi không được làm như vậy người. Ca ca ta tại sao lại từ bỏ thi cử, lựa chọn tại Lương Sơn vào rừng làm cướp? Cũng là bởi vì ca ca giống như ngươi, nhìn thấy chuyện bất bình, liền muốn xuất thủ tương trợ. Nếu là liền nhà mình thân nhân đều không bảo vệ được, chúng ta huyết tính nam nhi còn sống còn có ý nghĩa gì? Trong lòng có ác ý, liền phải phong thích, muốn dũng cảm lựa kiếm, giết Hồng giáo đầu." Võ Tòng không hối hận. Sai tiến nếu là thật sự muốn cho hắn đền mạng, Võ Tòng tuyệt đối sẽ không thúc thủ chịu trói. Thạch Tú nghiêng đầu sang chỗ khác, không có trả lời. Có đôi khi, Thạch Tú cảm thấy Võ Tòng cùng chính mình rất giống, đều là huyết tính nam nhi, can đảm cẩn trọng, làm việc quyết đoán, tâm ngoan thủ lạn. Nhiều khi, Thạch Tú đều tại Võ Tòng trên thân thấy được chính mình cái bóng, khi đó chính mình vẫn còn tương đối non nớt, chỉ hiểu được can thiệp chuyện bất bình, nhưng lại không biết chạm thảo trừ căn, không lưu hậu họa. Khả năng cũng giống như mình, chỉ cần trải qua thân nhân qua đời, người không có đồng nào lưu lạc giang hồ là ấm no bốn ba, hiểu được người của nhân thế gian tình ấm lạnh tối đời nóng lạnh sau, hắn liền sẽ biến cùng chính mình như thế đi. Biên cảnh rất loạn, ngày đầu tiên đi đường bất quá hơn 40 dặm, lại đụng phải ba nhóm cản đường ăn cướp đạo phỉ. Nữ Văn Trung cho thấy chính mình lăn lộn lục lâm làm đạo phỉ kinh nghiệm, chưa từng đàm phán, trực tiếp liền làm. Trong lòng hắn, đạo phỉ có tiền, hơn nữa đại đô thị mang ở trên người. Đánh giết ba nhóm cản đường cướp đường đạo phỉ sau, Nữ Văn Trung để vào tìm tới thật lâu trước đó cảm giác, trên người máu càng ngày càng sôi trào. Thương Châu tới Trác Châu 400 dặm lộ trình, đám người ngoại trừ tiếp tế đồ ăn bên ngoài, rất ít vào thành nghỉ ngơi. Cho dù là tiếp tế đồ ăn, cũng chỉ biết lựa chọn thành nhỏ tiểu trấn, chưa từng sẽ tiến vào có quân đội đóng giữ thành lớn. So với biên cảnh, càng đến gần Trác Châu lúc, cản đường cướp đường đạo phỉ ngược lại càng ngày càng ít. 13 trận chém giết, Thạch Tú có thể rõ ràng nhìn ra, Võ Tòng ra tay càng thêm tàn nhẫn, đao pháp cũng càng ngày càng tinh luyện. Ngay cả sát khí trên người cũng bắt đầu tùy ý phát ra. Võ Tòng giết điên rồi. Thạch Tú nhìn ra Võ Tòng không thích hợp, nhưng hắn không có biện pháp tốt xuất thủ tương trợ, chỉ có thể thỉnh thoảng cùng tâm sự, giúp hắn giải tỏa. Thạch Tú có thể nhìn ra, Dương Lâm tự nhiên cũng nhìn ra đến. So với Thạch Tú, Dương Lâm lại có biện pháp giải quyết tốt hơn. Chờ thương đội đi vào Trác Châu, tìm nhà khách điểm đặt chân sau, Dương Lâm mang theo Võ Tòng, Lữ Văn Trung, Thời Thiên ba người đi vào một nhà lớn nhất trong thanh lâu. Phùng Dương xem như người dẫn đường, địa đầu xả, cũng không có rơi xuống. Dù sao, chỗ này thanh lâu đều là Phùng Dương đề cử. Võ Tòng không phải cái yêu thích nữ sắc hảo hán, bản năng mong muốn thoát đi. Có thể theo Dương Lâm từ trong bao móc ra một thỏi lại một thỏi bạc, vây quanh ở Võ Tòng trước người thân thân mềm hương yêu diễm nữ tử đem nó vây quanh, dở trò sau. Võ Tòng cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Dương Lâm thấy thế, nhịn không được ở trong lòng cảm thán, Vương Luân ca ca biện pháp, vẫn là dùng tốt ta. Hát toàn phong ly quỷ như thế chỉ biết chém giết hán tử cũng sẽ không tiếp tục la hét hảo hán không được cưới vợ lời nói, có thể khó dùng đi. 3 ngày 2 đêm thanh lâu hành trình, Võ Tòng sát khí trên người đã biến mất không thấy gì nữa, cả người đều mặt mày tỏa sáng, tinh thần phấn chấn. Ngay cả nói với người lời nói lúc thái độ đều biến ôn hòa. Rời đi thanh lâu trước, Võ Tòng còn có chút không bỏ, nhưng Phùng Dương đã liên hệ tới đoàn cảnh trụ, nên làm chính sự. Cùng bên tóc mai có một ấn chu sa bất được xưng là xích phát bị lưu đường khác biệt, đoàn cảnh trụ toàn bộ tóc đều là màu đỏ, tăng thêm màu vàng sợi râu, xương gầy hình thô, chớp mắt nhìn đi xác thực giống con kim ma quyển. Dương Lâm gặp qua các loại bộ dáng hảo hán, đối đoàn cảnh trụ quái dị ngoại hình cũng không có biểu hiện ra kháng cự hoặc là hiếu kỳ. Ngược lại là nhường đoàn cảnh trụ đối với nó lau mắt mà nhìn, nhiều hơn mấy phần hảo cảm. Có thể ở Trác Châu trộm ngựa nhiều năm như vậy không có chuyện, liền có thể nhìn ra đoàn cảnh trụ người này năng lực, tuyệt không phải một cái tâm tư đơn thuần, chỉ biết trộm ngựa tiểu tặc. Sẽ không thực sự có người cảm thấy đoàn cảnh trụ là bởi vì mến đã lâu Tống Giang chi danh, sẽ vì gia nhập Lương Sơn làm giặc cỏ, cố ý chui vào Thường Căn lĩnh, trộm lấy Kim Quốc Vương tử cưỡi chiếu dạng ngọc sư tử ngựa, khiến cho Tống Giang coi như chính mình nhập bọn nhập đội a. Phàm là tăng đầu thị có thể cho hắn 10.000 sâu tiền, ngươi nhìn đoàn cảnh trụ có thể hay không chạy tới Lương Sơn thuyết phục Tống Giang, mang binh tiến đánh tăng đầu thị. Đúng, chỉ cần 10.000 sâu, mà không phải 15.000 sâu. Tinh ca ca đưa cho Dung Nhi Hãn Huyết Bảo Mã giá trị 15.000 sâu, đoàn cảnh trụ trộm tới chiếu dạng ngọc sư tử ngựa, nhưng không so Tinh ca ca Hãn Huyết Bảo Mã trên lệnh. Bảo mã này sinh tại Tây Bực, toàn thân trên dưới một màu tuyết trắng, không có nửa cái tạp sắc. Cổ trung quanh cọp lông tựa như hùng sư, có thể ngày đi nghìn dặm, ban đêm lúc lại còn phát ra màu bạc trắng quang, thuần phục sau càng là tính cách dịu dàng ngoan ngoãn. Như thế bảo mã, đoàn cảnh trụ có thể chịu được bị tăng đầu thị bạch bạch từ trong tay mình cướp đi. Trong giang hồ, không phải từng nghe đồn Kim Ma Quyệt đoàn cảnh trụ là cái trọng nghĩa khinh tài hảo hán, có thể nào khả năng bạch bạch đưa cho người khác? Tiệc rượu bắt chuyện bên trong, Dương Lâm phát hiện cái này đoàn cảnh trụ quả thật không phụ Phùng Dương nói tới, là cái có bản lĩnh hắn tử. Không chỉ có tinh thông tướng mã huấn ngựa chi thuật, còn hiểu được tiếng kết đan, tiếng tây hạ, tiếng ngông cổ nhiều loại ngôn ngữ, quả thực là cái bảo tàng hình nhân tài. Chương 296, rất có năng lực đoàn cảnh trụ. Chương 296, rất có năng lực đoàn cảnh trụ đi theo Vương Luân lăn lộn nhiều năm như vậy, Dương Lâm có thể quá rõ ràng Vương Luân nữa thích loại người nào mới. Hiểu được xây nhà xây thành, làm thuyền tạo thuyền, làm ruộng chăn heo, rèn sắt tạo giáp. Đoạn thời gian trước càng là vì Hoàng Phủ Đoan như thế cái tinh thông trị liệu xúc vật thú y, từ bỏ mấy vạn sâu tiền, chỉ vì Hoàng Phủ Đoan có thể thật tốt là lương sơn hiệu lực. Đoàn cảnh trụ loại này đã sẽ tướng mã, huấn ngựa chi thuật, lại hiểu nhiều quốc ngữ nói nhân tài, mình nếu là có thể mang về lương sơn, Vương Luân ca ca nên cao hứng biết bao nhiêu. Chỉ cần đoàn cảnh trụ có thể ở mua sắm ngựa bên trong biểu hiện ra thực lực của mình, Dương Lâm tuyệt đối sẽ bất chấp hậu quả thuyết phục gia nhập lương sơn. Đối với khác sơn trại, đoàn cảnh trụ loại này dựa vào trộm cắp mà sống đạo tặc có cũng được mà không có cũng không sao, không quá trọng yếu. Có thể đối lương sơn tới nói, đoàn cảnh trụ chính là không thể thiếu nhân tài trụ cột. Chính là không cần chiến ngựa sau, đoàn cảnh trụ còn có thể làm cái thám tử, quan ngoại giao, dẫn đường đảng. Dù sao, chắc quận bây giờ thế nhưng là Liêu quốc. Liên đoàn cảnh trụ tướng mạo này, ngươi nói hắn là người Tống, sẽ có người tin. Đoàn cảnh trụ chỉ dùng thời gian một ngày, liền để Dương Lâm gặp được năng lực của mình. Đổi nước sau, hơn 26,000 cân thiêu đao tử, đoàn cảnh trụ bèn bèn hao tốn một ngày thời gian, đã tìm được người mua. Ba nhà thương hội tranh tới cuối cùng, kém chút động thủ đánh lên. Mua bán giá cả cao đến 5,700 sâu. So trước đó dự liệu, cao không sai biệt cho lắm gấp 3. Giờ phút này, Dương Lâm bọn người bản thân cảm nhận được buôn lậu bạo lợi, chắc không được Tống Liêu biên giới sẽ có nhiều như vậy buôn lậu xuống khách, đồng thời hai nước đóng giữ biên quân sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Phải biết, cho dù là khai phong khúc viện đường phố tiểu phường sinh sản bình bạc rượu cũng mới 70 văn tả hữu một cân, tốt hơn dê con rượu cũng không đến tới 80 văn mỗi cân. Cái này đổi nước thiêu đao tử, vậy mà tại Liêu quốc bán được mỗi cân lượng hơn 100 văn. Không trách Dương Lâm bọn người chấn kinh, bọn hắn căn bản không biết độ cao đến được rượu, tại Liêu quốc được hoàn nên trình độ. Người khiết đang uống rượu, sớm đã quý nhiên thành phòng. Thụy Vương Liêu Mục Tông ra luật cảnh, càng là cả ngày say mềm. Nửa đêm đi ngủ, giữa trưa mới rời giường, sau khi tỉnh lại không làm gì khác, tiếp tục uống rượu. Không chỉ có chính mình uống, còn giật dây thủ hạ thần tử một khối uống. Lại thêm Liêu quốc chỗ phương bắc vùng đất nghèo nàn, cần chống cự trong ngày mùa đông lạnh thấu xương hàn phong ăn mòn. Mà xem như ấm dạ dày ấm lên rượu ngon, tự nhiên mà vậy trở thành người khiết đan không thể thiếu qua mùa đông thần khí. Côn sẽ sinh ra tính nghỉ lại, lâu dài uống rượu quen thuộc liền khiến cho người khiết đan thường ngày ẩm thực không thể không có rượu không vui, không rượu không thành tịnh. Đối rượu tiêu hao tự nhiên là lớn, số độ cao rượu càng là khan hiếm hàng. Những này thương hội cướp mua sắm cũng không phải vì chính mình uống, mà là lần nữa tăng giá bán cho có quyền có tiền khiết đan quý tộc, hào lừa một khoản. Thiêu đao tử bán hết sau, đoàn cảnh trụ cũng không trước tiên mang theo Dương Lâm bọn người tiến về chuồng ngựa mua sắm ngựa. Ngược lại là mang theo thương hội người phụ trách tại Trát Châu tiểu lầu hào hoa nhất ăn uống thả cửa. Dương Lâm bọn người mặc dù không hiểu, nhưng đoàn cảnh trụ tại bán thiêu đao tử lúc biểu hiện, lại để cho bọn hắn vô ý thức lựa chọn tin tưởng đoàn cảnh trụ. Mà đoàn cảnh trụ cũng không cô phụ Dương Lâm tín nhiệm, trắng trợn tiêu phí 3 ngày sau, mua sắm ngựa chuyện làm xong. Cái gì? Từ bọn hắn ra mặt, tìm chuồng ngựa mua sắm ngựa. Một con ngựa còn muốn cho bọn họ một sâu tiền thuê. Nghe được đoàn cảnh trụ nói điều kiện xong sau, Dương Lâm không khỏi nhíu mày quát. Không phải một sâu tiền, là căn cứ ngựa giá cả, mỗi con ngựa 22 sâu tiền trên cơ sở, mỗi thấp một sâu còn phải xuất ra 200 văn xem như tiền thuê. Đoàn cảnh trụ chỉ ra chỗ sai ra Dương Lâm sai lầm lý giải, có một số việc nhất định phải sớm nói rõ ràng, nếu không dễ dàng sinh ra hiểu lầm. Cuối cùng, Dương Lâm tính một cái, trầm mặt nói như vậy, bọn hắn cho ta mua một thất giá trị 20 sâu ngựa, ta còn muốn ngoài định mức cho bọn họ một sâu lại 400 đồng tiền. Kia ta không phải tốn hao 21 sâu lại 400 văn. Tiền đều để thương hội kiếm lời. Đoàn cảnh trụ vừa định giải thích, Thạch Tú liền lên tiếng nói, Dương Lâm ca ca, 21 sâu 400 đồng tiền, cũng so 22 sâu thiếu đi 600 văn. Một thất liền thiếu đi 600 văn, ta nếu là mua hàng hơn ngàn thất, cái kia chính là 600 sâu, lại có thể nhiều mua hơn 20 con ngựa. Dương Lâm sửng sốt một chút, phản ứng rất nhanh nói, cũng đúng. Chúng ta chỉ cần hoa ít nhất tiền, mua càng nhiều ngựa là được rồi. Đáng tiếc ca. Tại sai đại quan nhân trên trang đã xảy ra loại chuyện đó, không thể cầm tới kia 25.000 sâu tiền. Nếu là tất cả đều dùng để mua sắm ngựa, chính là mua hàng 13-400 thất, cũng không thành vấn đề. Đoàn huynh đệ, việc này có thể thực hiện, ngươi mau chóng liên hệ thương hội, để bọn hắn lấy tốc độ nhanh nhất cho ta mua sắm ngựa. Đến lúc đó ngươi mang theo hai vị này huynh đệ, thật tốt kiểm tra, nhưng chớ đem ngựa chạy chậm xem như chiến mã mua bể. Nếu là những cái kia thương hội dám can đảm thật giả lẫn lộn, chúng ta huynh đệ tuyệt đối sẽ để bọn hắn để mắt. Đoàn cảnh trụ biết Dương Lâm bọn người là giết người không chớp mắt đạo phỉ, cũng không có nghĩ đến hố người, thế nói, Dương Lâm ca ca yên tâm, có tiểu nhân nhìn chằm chằm tuyệt sẽ không xảy ra sai sót. Từ trước đến nay cẩn thận Dương Lâm vẫn là không yên lòng, yên định nói, không thể chủ quan. Ai ngờ bọn hắn có thể hay không đen ăn đen. Thời Thiên, ngươi phụ trách âm thầm tìm hiểu, cho ta mua sắm ngựa thương hội mỗi ngày nói lời, đều muốn dò xét tin tưởng, xem bọn hắn có thể hay không sau lưng dở trò. Võ Tòng, Thạch Tú, Lưu Văn Trung, các ngươi riêng phần mình mang 10 người tiếp cận kia ba nhà thương hội độc tĩnh, nhưng có phát hiện không đúng lập tức điều tra rõ nguyên nhân. Ta mang theo còn lại huynh đệ đi theo đoàn huynh đệ, miễn cho đoàn huynh đệ bị thương hội ức hiếp. Tiếp xuống mấy ngày nay đều giữ vững tinh thần, bảng hiệu sáng lên. Như những cái kia thương hội dám can đảm lừa gạt chúng ta, trước hết giết sau đoạn, làm tốt tùy thời thoát đi chuẩn bị. Đã hiện tại tiền bạc chỉ có thể mua sắm 300 thất tả hữu con ngựa, kia Dương Lâm chọn lựa liền không thể không càng thêm nghiêm khắc. Hơn 1000 con ngựa bên trong có thể tiếp nhận 1-2 thất xảy ra vấn đề, 300 thất, mỗi một thất đều phải cam đoan là ngựa tốt. Dương Lâm động tác, hoàn toàn dọa sợ đoàn cảnh trụ. Hắn là thật không nghĩ tới, ngày bình thường hòa hòa khí khí Dương Lâm, tâm địa vậy mà như vậy tàn nhẫn. Nói lên giết người đến, ánh mắt đều không nháy mắt một lần. Võ tổng bọn người lúc này ôm quyền đáp ứng, vâng. Không dám buông lỏng, đoàn cảnh trụ lập tức ra ngoài liên hệ Tam đại thương hội, thúc giục bọn hắn bắt đầu mua sắm ngựa. Có câu chuyện xưa gọi là, có tiền có thể mà xui quỷ khiến. 5000 năm lịch sử cũng không khỏi nói cho hậu nhân, mỗi triều mỗi đời đều sẽ không ngừng xuất hiện tham quan ô lại, Chu đại đế vận dụng lột da tuyết thảo, lăng trì, rút ruột, giặt rửa, đòn cân, cắt xén, đào đầu gối chờ cực hình đều không thể ngăn cản Đại Minh tham quan hoành hành. Có thể thấy được lợi ích lớn bao nhiêu lực sát thương. Đối lấy lợi nhuận làm mục đích thương hội, tiền lực sát thương càng lớn hơn. Tiền thuê kích thích, đem thương hội tính tích cực đều điều bắt đầu chuyển động, phái ra đại bộ phận nhân thủ ra ngoài tìm kiếm chuồng ngựa hiệp đàm. Dương Lâm bọn người độ cao cảnh giác vượt qua 2 ngày sau, Tam đại thương hội mang theo 260 con ngựa về tới Trác Châu thành. Đoàn cảnh trụ cùng Dương Lâm mang tới 2 tên biết mã hán tử cẩn thận kiểm tra qua sau, xác nhận tất cả ngựa đều không có vấn đề, hơn 90 đều là đầu nhỏ mảnh cái cổ khiết đang ngựa. Chỉ có 7 thất ngựa cao to, là đến từ cảng phương Bắc nữ chân ngựa, Tây Bắc chư phiên ngựa là một thất đều không có. Nhưng Dương Lâm bọn người vẫn như cũ rất hài lòng, bởi vì cái này hơn 200 con ngựa đều là chiến mã, có thể dùng cho tác chiến ngựa tốt. Chương 297, cùng giá thủy quân thượng chương 297, cùng giá thủy quân thượng tiền hàng hai bên thỏa thuận xong sau, Dương Lâm lại mua 300 bộ yên ngựa cùng một chút da lông, lúc này mới vội vàng ngựa, mang lấy xe ngựa khởi hành xuất phát. Kim Mao khuyển đoàn cảnh trụ huyện cự Dương Lâm nhập bọn lương sơn mời, cầm lấy kiếm được 100 sâu tiền, biến mất tại Dương Lâm trong tầm mắt. Ngược lại là Phùng Dương, chủ động đưa ra gia nhập lương sơn, Dương Lâm không có cự tuyệt, đồng ý mặc dù gia hỏa này không có gì võ nghệ, chỉ hiểu được chăn dê nuôi thả ngựa, buôn dê bán ngựa, nhưng cũng coi như bản sự, đi lương sơn cũng sẽ không ăn uống chùa. Tới thời điểm, áp vận lấy rượu nhạt, xà bông thơm các loại hàng hóa, đến chú ý cẩn thận. Lúc trở về vội vàng hơn 200 con chiến mã, càng thêm cần đề cao cảnh giác, tránh cho bị ven đường giặc cướp đi chiến mã. Vì để cho đám người từ đầu tới cuối duy trì tinh thần sung mãn, Dương Lâm đem tất cả mọi người chia làm 2 đội. Thạch Tú, Lưu Văn Trung một đội, Võ Tòng, Thời Thiên một đội. Một đội hộ vệ tuần tra tham thiếu, một cái khác đội nghỉ ngơi khôi phục. Trải qua Thương Châu lúc, Dương Lâm không có lựa chọn tiến về Sài Tiến Trang viện đặt chân, phái người liên lạc tới Thương Châu thành nội thắng lợi thương hội nhân viên, tụ hợp sau trực tiếp thẳng xuôi nam. Lương Sơn, Hồ Đầu Phong chủ trại nghị chính sảnh. Trương Thuận Khí phẫn điền lưng nói, ca ca không biết những cái kia quan phủ thủy quân có nhiều phép lối, ỷ vào chính mình thuyền cao nhiều người, đuổi chúng ta hơn 10 dặm, 5-60 cái huynh đệ đều táng thân hoàng hạ. Tổn thất kia 3 chiếc xa thuyền bên trên lôi kéo 3000 cân muối tinh, tất cả đều chìm vào hoàng hạ, người hàng mất hết. Vương Luân trầm mặt, chau mày. Tưởng Tính thấy thế, kiên trì nhìn về phía Trương Thuận hỏi, triều đình kia áp vận hoa thạch cương hải thu thuyền đâu? Một chiếc đều không có chìm. Trương Thuận hừ lạnh một tiếng nói, ta mang theo các huynh đệ đủ xuyên 5 chiếc, thuyền nhỏ mười mấy đầu, nhưng so với vận chuyển hoa thạch cương đội tàu số lượng, chút tổn thất này căn bản cũng không chỉ nhấc lên. Kia hải thu thuyền ấy thuyền cực kỳ quái dị, chính là đủ xuyên 1-2 nơi, cũng không có lật thuyền chi hoạn, còn có thể tiếp tục tại trên nước chạy. Nếu không phải ta mang theo các huynh đệ lần lượt lặn xuống nước, lặp đi lặp lại đủ thuyền, chỉ sợ chỉ có thể làm lật mấy đầu thuyền nhỏ. Kaka, ta có thể hay không đoạt chút quan phủ thuyền lớn trở về, dựa vào mạnh khang huynh đệ tạo những thuyền kia, căn bản là không có cách tại hoàng hà bên trên ứng đối quan phủ thủy quân. Vương Luân nuốt nở huyệt thái dương, nhìn về phía Mạnh Khang nói, Mạnh Khang huynh đệ, Trương Thuận huynh đệ nói những này người thấy thế nào? Mạnh Khang ngữ khí chắc chắn nói, nước mặt quang. Có chút cỡ lớn xa thuyền vì để tránh cho đáy thuyền đụng vào vật cứng dẫn đến dị nước, sẽ dùng tấm ván gỗ đem thân tàu khoang đáy ngăn cách ra một số cái bịt kín không gian, lại lấy bôi thấm du ma tia bao cắt bổ sung khe hở. Vạn nhất khoang thuyền đáy nước vào, những thuyền này khoang thuyền ở giữa không gian liền sẽ bởi vì nghiêm mật phong bế ngăn cản dòng nước rót vào buồng nhỏ trên tàu, cam đoan xa thuyền sẽ không đắm chìm. Dứt lời liền không có thanh âm. Vương Luân nghi hoặc nhìn Mạnh Khang nói, không có. Mạnh Khang a một tiếng, không hiểu nhìn xem Vương Luân. Vương Luân thở hắt ra, bất đắc dĩ nhìn xem Mạnh Khang nói, ý của ta là loại này cỡ lớn xa thuyền ngươi có thể hay không tạo ra đến? Mạnh Khang lập tức trả lời, có thể. Lớn nhỏ thuyền tiểu đệ đều có thể sẽ tạo. Bất quá loại này cỡ lớn xa thuyền hao thời hao lực, mong muốn tạo ra một chiếc nhanh nhất cũng muốn mấy tháng thậm chí thời gian một năm, kết cấu quá mức phức tạp, đến bảo đảm mỗi một bước đều không ra vấn đề. Vương Luân lắc đầu nói, một năm, thời gian quá lâu. Ta nhưng không có nhiều thời gian như vậy lãng phí. Thứ quan phủ thủy quân trong tay bà ta, mặc kệ là cỡ lớn xa thuyền vẫn là cái khác tàu chở khách, đều phải đoạt chút trở về. Trương Hưng, phái người đi đem Nguyễn Thị ba huynh đệ còn có Trương Hoành huynh đệ tất cả đều mang đến, liền nói có chuyện quan trọng thương nghị. Canh giữ ở cửa ra vào Trương Hưng lập tức trở về nói, vâng, đầu lĩnh. Tiếp lấy liền dẫn ba tên đội thân vệ đội viên, vội vàng chạy tới bốn phía thủy trại. Thấy Vương Luân đồng ý đề nghị của mình, Trương Thuận lập tức hưng phấn không thôi, kích động mặt trắng đều biến đỏ. Lần này từ Tân Châu trở về tao ngộ vận chuyển đá hoa cương quan thuyền, không địch lại chật vật chạy trốn sự tình, Trương Thuận cũng không tiếp tục muốn trải qua. Thuyền của mình cũng không nhỏ, hoàng hà bên trên chạy không biết bao nhiêu lần, đều là chính mình đánh người khác. Có thể lần này đối mặt quan thuyền dựa vào mạnh mẽ đâm tới liền đem đội thuyền của mình ban nát, thật nhiều huynh đệ đều chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình bị đụng bay, mất mạng. Đen nghịt, từng dãy quan thuyền đối diện gọi tới chính mình cái chủng loại kia cảm giác áp bách, Trương Thuận đến bây giờ đều ký ức vẫn còn mới mẻ. chỉ cần ánh mắt nhắm lại, trang cảnh kia liền sẽ hiện lên ở trước mắt mình. Đối với Vương Luân quyết định, Tưởng Kính không có phản đối. Lương Sơn ngày càng thịnh vượng, quan phủ sớm muộn đều sẽ đem ánh mắt đưa tới. Đến lúc đó khẳng định sẽ đại quân ra hết, đến đây đánh dẹp. Lương Sơn mong muốn lợi dụng 800 dặm bến nước nơi hiểm yếu ngăn địch, liền cần càng nhiều thuyền, càng nhiều càng tốt. Dù sao, quan phủ quyết định đánh dẹp Lương Sơn, chắc chắn vận dụng thủy quân, điều động đến chiến thuyền. So với Lương Sơn, quan phủ trang bị chỉ có thể càng thêm tinh lương, chiến trường cũng sẽ càng lớn. Nhưng Tưởng Kính vẫn như cũ có chút lo lắng, chần chờ nói, ca ca muốn phái nào huynh đệ ra ngoài cướp đoạt quan thuyền. Động tĩnh quá đại hội gây nên quan phủ chú ý, nhân số quá ít lại quá mức mạo hiểm, Vương Luân trầm tư một lát sau, chậm rãi nói, vậy thì từng chiếc đoạt. Tích cắt thành bãi. Bốn đường thủy quân chỉ lưu lại một đường trấn thủ sơn trại, còn lại ba đường tất cả đều phái đi ra cướp đoạt quan thuyền, bọn hắn cũng không thể một mực tại Hoàng Hà ngược lên chạy không ngừng nghỉ a. Luôn có cập bờ bổ cấp thời điểm, cướp đến một chiếc là một chiếc. Trương Thuận lúc này phụ hòa nói, ca ca nói phải, ta không đối phó được số lượng nhiều đội tàu, trước tiên có thể đối cỡ nhỏ đội tàu ra tay. Chờ cướp đến cỡ lớn chiến thuyền nhiều, ta lại đối cỡ lớn đội tàu độc thủ. Nhất là vận chuyển hoa thạch cương thuyền lớn, đều phải đoạt tới. Chu Vo cũng không còn trầm mặc, đề nghị, đã là đoạt thuyền, vẫn là điều động mấy tên bộ chiến cường hoành huynh đệ hỗ trợ, bằng không dựa vào thủy quân. Vương Luân biết Chu Vo ý tứ, Nguyễn Thị Tam Hùng cùng Trương Thị huynh đệ đều là dưới nước công phu bên trong người nổi bật, có thể bộ chiến võ nghệ chỉ có thể coi là làm đạt tiêu chuẩn. Đừng nói cùng ngũ đại bộ kỵ quân đoàn chủ tướng so với, ngay cả phó tướng bọn hắn đều đánh không lại. Trương Thuận cũng nghe đã hiểu Chu Vo ý tứ, mặc dù có chút không cam lòng, nhưng cũng biết Chu Vo nói là sự thật, chỉ có thể trầm mặc không nói. Dù sao, Trương Thuận lệ thuộc Cẩm Y Hiệp vệ, mà không phải thủy quân. Vương Luân đem thích hợp xuất động bộ chiến cao thủ trong đầu suy nghĩ một lần sau, từ từ nói, Lưu Đường, Tạm Đồng Mỹ, Sơn Sĩ Kỳ, Phong Thái, liền do bốn người bọn họ cùng đi a. Nguyễn Tiểu Nhị huynh đệ làm việc cẩn trọng, lâm sự tình trấn tĩnh, lần này cướp đoạt quan thuyền cũng không thể thiếu hắn. Tiểu Thất can đảm cẩn trọng, nhường hắn trấn thủ sơn trại cũng là một loại lãng phí. Trương Hoành huynh đệ dũng mãnh hào sảng, cẩn thận ổn trọng, có hắn tại có thể giảm bớt cướp đoạt quan thuyền lúc sai lầm, bảo vệ được còn lại huynh đệ tính mệnh. Nói đến chỗ này, Vương Luân dừng lại một chút nói, Tiểu Ngũ tính tình cẩn thận, thông minh tháo bát, làm việc dứt khoát, cũng là thích hợp trấn thủ tại sơn trại. Các ngươi cảm thấy để cho Tiểu Ngũ lưu lại, Tiểu Nhị bọn người ra ngoài cướp đoạt quan thuyền, thế nào? Chương 298, cùng giá thủy quân trung chương 298, cùng giá thủy quân trung ca ca nói rất hay. Ta cũng cảm thấy Ngũ ca lưu lại thích hợp nhất, ta tại sơn trại đợi đến đều nhanh đến chết. Lao nương hàng ngày ở bên thai lại nhải, mỗi lần về nhà đều không được thanh nhàn. Cửa ra vào truyền đến Nguyễn Tiểu Thất thanh âm hưng phấn. Hiển nhiên đưa Trương Thuận lên núi Nguyễn Tiểu Thất cũng không có đi xa, Trương Hưng dẫn người mới rời đi không lâu, hắn liền bay trở về chủ trại. Vương Luân ngẩng đầu nhìn về phía đi vào nghị chính sảnh Nguyễn Tiểu Thất nói, "Tiểu Thất, nhà ngươi nương tử có hay không mang thai? Nếu là không có, vẫn là ngươi lưu lại đi." Nguyễn Tiểu Thất nghe xong, ánh mắt dựng thẳng lên, vỗ ngực bảo đảm nói, "Ca ca yên tâm, ta hai ngày này liền nhường nàng mang thai." Trương Thuận nổ một ngụm, trêu chọc nói, "Thất ca, ngươi cũng kết hôn bao lâu, tẩu tẩu còn không có mang thai, có phải hay không không được a?" Nguyễn Tiểu Thất lại không nhận kích, cười hắc hắc nói, "Ta được hay không không nói trước, ngươi là không được. Thế mà bị vận chuyển hoa thạch cương quan binh đánh chạy trối chết, chậc chậc. Nếu là ta đi, đảm bảo nhường thuyền của bọn hắn đều ngã lật tiến Hoàng Hà, để bọn hắn gặp ta liền sợ vỡ mật." Trương Thuận nghe vậy, trừng lớn hai mắt, kém chút đem phổi tức điên. Có thể Nguyễn Tiểu Thất tựa như nhìn không thấy đồng dạng, tiếp tục nói móc nói, "Ngươi nếu là bị quan thuyền sợ vỡ mật, về sau liền từ ta thay ngươi đi vận hàng, ta tuyệt đối sẽ không nhường mối tinh vung tiến Hoàng Hà." Trương Thuận mạnh mẽ đứng dậy, đưa tay chỉ Nguyễn Tiểu Thất, cả giận, "Thất ca nếu là có thể nhị lớn, lần này ta liền so tài một chút xem ai cướp về quan thuyền nhiều, nếu là ngươi thua, liền..." Liền Nguyễn Tiểu Thất lửa cháy đổ thêm dầu nói, "Liền cái gì? Ngươi cũng là nói a?" Trương Thuận bị kích thích lớn tiếng nói, liền thừa nhận chính mình cũng được, không thể để cho tẩu tẩu mang thai. Nguyễn Tiểu Thất sững sờ, nghi hoặc nhìn Trương Thuận nói, "Trương Thuận huynh đệ, ngươi sẽ không còn tại ghi hận ta thắng ngươi 10 lượng bạc a? Có chơi có chịu ngươi muốn nhận a?" Trương Thuận hừ lạnh một tiếng nói, "Nếu không phải ngươi dở trò lừa bịp, có thể thắng được ta?" Nguyễn Tiểu Thất không thèm quan tâm nói, "Thắng thì thắng, thua thì thua. Ta đùa nghịch cái gì lừa dối? Ta đều nói rượu kia quá cay, kình quá lớn, ngươi uống không được một cân, là ngươi hết lần này tới lần khác không phục muốn cùng ta đánh cược. Ta là thật không nghĩ tới, ngươi vẹn vẹn uống không đến nửa cân liền say ngã trên mặt đất." Trương Thuận không phục, phản bác, "Vậy ngươi cũng không thể gặp người liền nói ta ăn một chén rượu, liền say 3 ngày à?" Nguyễn Tiểu Thất tìm cái không vị ngồi xuống, một bộ không quan trọng dáng vẻ nói, "Một ngày cùng 3 ngày khác nhau ở chỗ nào? Không đều như thế đi ngươi." "Phanh phanh, đi." Hai người chờ xuống núi rồi chạy sau chầm chậm nhau nhau, làm cho ta đau cả đầu. Vương Luân vô vô cái bản, nhìn về phía Nguyễn Tiểu Thất nói, "Tiểu Thất, nói một chút ngươi ý nghĩ, nếu là phái ngươi đến cướp đoạt quan thuyền, ngươi sẽ làm thế nào?" Nguyễn Tiểu Thất hai mắt nô lên tỏa sáng, hương phấn dẫn đến mụn trên mặt dữ tợn cũng bắt đầu run run, thanh âm hấp tấp nói, "Ca ca, ngài nếu là quả thật nhường ta đi, ta cam đoan một tháng ít nhất cướp về 10 chiếc thuyền lớn. Nếu là không giành được, ta tuyệt sẽ không trở về." Vương Luân nuốt nuốt huyệt thái dương, bất đắc dĩ nói, "Ta hỏi là, ngươi sẽ thế nào đi đoạt?" Nguyễn Tiểu Thất nói, "Mang theo các huynh đệ đi đoạt ta. Nhìn thấy thuyền lớn ta liền mang các huynh đệ xông đi lên, đem quan binh toàn đuổi xuống nước cho ca ăn, nhường các huynh đệ đem thuyền trở lại đến." Vương Luân thở dài nói, "Thuyền cùng người, ta đều muốn. Đừng luôn muốn cho ca ăn. Những quan binh kia có thể phần lớn là trải qua huấn luyện hảo thủ, nhất định phải thuyết phục bọn hắn đầu hàng, gia nhập ta Lương Sơn, bổ sung tiến các đội. So với phổ thông máy tính, những quan binh này mặc kệ là võ nghệ hay là thân thể tố chất đều tốt hơn bên trên không ít, có thể ngàn vạn chớ lãng phí. Nguyễn Điểu thất vội vàng bảo đảm nói, ta đều nghe ca ca, đã ca ca muốn thu phục bọn hắn, ta liền đem bọn hắn đều mang về. Vương Luân gật gật đầu, ngươi nhớ kỹ liền tốt. Tiếp lấy nhường thân vệ đi thông chi Lưu Đường bọn người đến đây sau, liền cùng Tưởng Kính, chú võ, Lưu Mẫn bắt đầu thương nghị lên cụ thể xuất binh chi tiết. Chờ Nguyễn Tiểu Nhị, Nguyễn Tiểu Ngũ, Trương Hành, Lưu Đường bọn người toàn bộ đi vào nghị chính sảnh, đem xuất binh cướp đoạt quan thuyền sự tình nói ra sau, nghị chính sảnh bên trong lập tức ồn ào lên. Ca ca, ta đi thôi. Nhường thất ca lưu lại. Nguyễn Tiểu Ngũ nghe được để cho mình lưu thủ sơn trại sau, lập tức gấp hô lớn, bọn ta ba huynh đệ liền thất ca không có nhi tử, nhường thất ca lưu lại thích hợp nhất. Nguyễn Tiểu Thất cũng gấp đứng người lên, trừng mắt Nguyễn Tiểu Ngũ nói, Ngũ ca nói gì vậy? Cái gì gọi là ta lưu lại thích hợp nhất? Ta liền phải đi, ta sớm muốn đi. Nguyễn Tiểu Nhị cùng Nguyễn Tiểu Ngũ đứng thành một đội, đối với Nguyễn Tiểu Thất khuyên nhủ, thất ca, Ngũ ca nói rất đúng, ta cùng Ngũ ca đều có nhi tử, liền ngươi không có, ngươi vẫn là lưu lại tốt. Nguyễn Tiểu Thất khí đều nóng đỏ, cứng cổ hô, ta hai ngày này liền nhường vợ mang thai nhi tử, ta đi định rồi, lao nương tới đều ngăn không được. Vương Luân ca ca đã bằng lòng ta đi, các ngươi nói không tính. Nguyễn Thị ba huynh đệ làm cho náo nhiệt, Trương Thị hai huynh đệ liếc nhau, nhìn lên náo nhiệt. Cái này hai anh em lão nương mặc dù cũng tiếp lên lương sơn, cùng Nguyễn Thị ba huynh đệ lao nương khác biệt. Mặc dù cũng nghĩ nhường con trai mình lấy vợ sinh con, nhưng bởi vì chưa quen cuộc sống nơi đây, chỉ có thể chậm chậm nhìn nhà ai quê nữ thích hợp. Bởi vậy, hai huynh đệ đến bây giờ cũng không thành thân, lý giải Nguyễn Thị ba huynh đệ ý nghĩ. Bất quá là ra ngoài cướp đoạt quan thuyền mà thôi, dùng lấy muốn chết muốn sống, tranh không ngừng a. Ca ca, ngươi phân xử thử, nhị ca, ngũ ca có phải hay không ước hiếp người? Một cây chẳng chống vững nhà Nguyễn Tiểu Thất muốn đem Vương Luân kéo xuống nước, giúp đỡ chính mình đối phó hai cái thân ca ca. Vương Luân vỗ tay khen, đại gia tính tích cực, ta đều thấy được. Tiểu Thất là hạng người gì, nhị ca, ngũ ca hẳn là so ta rõ ràng hơn a. Hắn như là quyết tâm muốn đi, các ngươi có thể ngăn được hắn. Huống chi, lần này ra ngoài bất quá là cướp đoạt quan thuyền mà thôi, lại không phải đi công thành đoạt đất. Mặc dù gặp nguy hiểm, nhưng cũng không phải cựu tử nhất sinh. Chỉ cần cẩn thận chút, có thể không lo. Vẫn là ngũ ca lưu lại đi. Có ngươi tại miễn cho thím nghĩ lung tung, ta cũng yên tâm. Nguyễn Tiểu Ngũ thấy Vương Luân đã định ra, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, không còn cùng Nguyễn Tiểu Thất tranh chấp. Nguyễn Tiểu Nhị, Nguyễn Tiểu Thất, huynh đệ các ngươi hai người đều mang theo 200 nhân mã, đi Hoàng Hà phía Tây. Lưu Đường, Phong Thái, các ngươi cùng Nguyễn Tiểu Nhị một đội, lại mang lên 20 tên huynh đệ, hiệp trợ đánh giết quan thuyền bên trên võ nghệ cường hành hạng người. Trương Hành, Trương Thuận, huynh đệ các ngươi hai người đồng dạng các mang 200 nhân mã, đi Hoàng Hà phía Đông. Tạm Đông Mỹ, Sơn Sĩ Kỳ, các ngươi cùng Trương Hành bọn hắn một đội, cũng mang lên 20 tên huynh đệ, hiệp trợ đánh giết quan thuyền cao hơn tay. Cảnh tượng an tĩnh lại sau, Vương Luân lúc này phát ra mệnh lệnh. Lần này cướp đoạt quan thuyền một chuyện, cần phải bảo trì cẩn thận, thời điểm muốn cảnh giác lên. Trọng yếu nhất chính là tài sản của mình tính mệnh, chớ nên bởi vì nhất thời lơ là sơ suất, lỗ mãng xúc động, mất mạng. Sớm làm tốt động thủ kế hoạch, từng chiếc đoạn, ta không đổi. Chương 299, cùng giá thủy quân hạ chương 299, cùng giá thủy quân hạ nghe được chính mình danh tự Nguyễn Tiểu Nhị bọn người, lần lượt lĩnh mệnh sau, theo thứ tự ngồi xuống. Thân làm Lương Sơn tổng quân sư thần toán tử Tưởng Kính tại Vương Luân gật đầu tỏ ý dưới, bắt đầu giảng giải lần này xuất binh chiến lược. Hoàng Hà ven bờ thủy tặc trại có rất nhiều, trước đoạt mấy chỗ xem như điểm dừng chân, tiếp tế nghỉ ngơi. Bằng lòng quy thuận liền hợp nhất, làm sằng làm bậy, tàn nhẫn thị sát hết thể chém giết. Lần này xuất binh, không chỉ có muốn đoạt đến quan thuyền, còn phải nhường thủy quân đều thấy chút máu. Nếu là đụng phải không thể địch lại đối thủ, có thể tùy thời phái người về núi cầu viện, nhớ lấy không thể hành sự lỗ mãng. Cướp đoạt, luyện binh, thấy máu, đoạt quan phủ, giết tập nhân, đoạt đất bản, lừa lương thường ngân. Nguyễn Tiểu Thất mấy người càng nghe càng hăng hái, cái này có thể so sánh tại thủy trại thao luyện binh mã kích thích nhiều. Hàng ngày quang luyện không đánh thân thể đều nhanh dị xét, có thể lên lương sơn vào rừng làm cướp, không phải là không có nghĩ tới ăn uống no đủ, bình bình đạm đạm thời gian hảo hán. Có thể Nguyễn Tiểu Thất, Trương Hành, Trương Thuận, Lưu Đường, Phong Thái, Tạm Đồng Mỹ, Sơn Sĩ Kỳ mấy người kia tuyệt không ở bên trong. Quan phủ mấy lần trinh phạt lương sơn đại bại sau, lương sơn thái bình đã lâu, rất nhiều người sát thực đều nhanh nhịn gần chết, thậm chí đều nhanh muốn quên thế nào làm cầm. Vương Luân cả ngày liền biết hạ lệnh nhường đoàn người thao luyện vẫn là thao luyện, dần dần tất cả đều chết lặng. Lúc này biết được có thể thực chiến, cái nào không kích động, cái nào không hưng phấn, cũng bắt đầu ngao ngao sói chu. Hận không thể hiện tại liền lên đường xuất phát. Đi, đều an tĩnh một chút. Vương Luân phủi tay, nghiêm túc nói, Chu Võ huynh đệ cùng Lưu Mẫn huynh đệ cũng biết theo đội tiền đến. Đến lúc đó cần phải nghe nhiều hai vị quân sư kế sách nhu lược, tuyệt đối không thể tự tiện chủ trương. Chờ chút tan họp sau cho người trong nhà nói một tiếng, liền nói muốn đi ra ngoài làm việc. Cấp đoạt quan thuyền cùng thủy tặc trại chờ sự tỉnh, một chữ cũng không cho phép để lộ ra đi, cái nào nếu là dám lắm miệng, liền đi đội công trình có một tháng tảng đá. Cũng làm cho phía dưới những đội trưởng kia chọn trước tuyển đội biên, chuẩn bị tốt vũ khí thuyền. Đêm nay ta sẽ ở bên trong Phụng Thiên Điện cho chư vị cử hành tiễn đưa yến, chớ có làm trễ nải giờ. Ngày mai giờ mão, chuẩn chút xuất phát. Nguyễn Tiểu Nhị bọn người đứng dậy ôm quyền xưng nặng. Đêm đó tiễn đưa yến vô cùng náo nhiệt, đại đa số huynh đệ đều uống say mềm, quên hết tất cả. Ngay cả Vương Luân chính mình cũng uống đầu nặng chân nhẹ, cả người đều chóng mặt, cảm giác trời đất quay cuồng. Nguyễn Tiểu Thất, Trương Hành hai người thì càng khỏi phải nói, mặc kệ bắt được ai cũng muốn làm bên trên ba chén, một trận tiệc rượu đều chưa từng yên tĩnh. Ngày kế tiếp tỉnh lại, đơn giản ăn chút gì sau, Vương Luân liền mang theo Quảng Huệ đi vào Tây Bắc thủy trại. Nguyễn Tiểu Thất đang mang theo phó tướng Lý Ngư chọn binh tuyển tướng, nhìn thấy Vương Luân đến đây, vội vàng tiến lên đón. "Ca ca, ngươi thế nào còn đích thân tới? Nhân thủ bọn ta đều nhanh cho tốt." Nguyễn Tiểu Thất hồng quang đầy mặt, căn bản nhìn không ra tối hôm qua còn phải say một cuộc, đeo ở hồng phân thủy thứ nương theo to lớn sải bước đến, không ngừng lắc lư. Vương Luân giải khai khăn mũ, a ra một ngụm nhiệt khí nói, "Tới đưa tiễn các ngươi. Nhìn lại một chút các ngươi còn thiếu cái gì? Lý Ngư huynh đệ sẽ không theo ngươi cùng nhau đi a?" Đối với Nguyễn Tiểu Thất phó tướng Lý Ngư, Vương Luân vô cùng xem trọng. Trọng tính nghĩa, thiện thủy chiến, làm người ổn trọng không cấp tiến. Mặc kệ là thường ngày thao luyện thủy quân vẫn là quản lý thủy trại, đều có thể rất hiếu thắng mặc cho. Nguyễn Tiểu Thất dũng mãnh thẳng thắn, bất thiện quản lý, vừa lúc có thể cùng Lý Ngư hai người hình thành bổ sung. Địch Viễn Lộ thủy quân khả năng không phải bốn đường thủy quân trung đan binh tố chất mạnh nhất, nhưng phối hợp lẫn nhau, kết trận nên địch trở chỉnh thể thủy quân tố chất, tuyệt đối có thể xếp tới thứ nhất. Lý Ngư không thể bỏ qua công lao. Nếu là Nguyễn Tiểu Thất đem Lý Ngư mang đi, Tây Bắc thủy trại không được lộn xộn. Nguyễn Tiểu Thất cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ bên người Lý Ngư bả vai nói, hắn lưu lại tọa trấn thủy trại, không có hắn ta không phải yên tâm ra ngoài. Vương Luân khẽ bước cằm nói, có Lý Ngư tọa trấn ta cũng yên tâm. Tiểu Ngũ bọn hắn bao lâu tới? Nguyễn Tiểu Thất nói, bây giờ dậu. Vương Luân nói, đi, người trước mau lên, ta dạo quanh một lượt, liền không chậm trễ ngươi thời gian. Dứt lời, liền dẫn quảng vệ tại thủy trại bốn phía bắt đầu đi dạo. Chân trời một vùng tăm tối, Tây Bắc thủy trại đốt lên trên trăm con bó đuốc, bến tàu vang lên tiếng ồn ào. 400-500 nhân mã đều đâu vào đấy leo lên thuyền, vẻ mặt khác nhau, kích động, hưng phấn, lo lắng, thất vọng. Vương Luân nhìn xem Nguyễn Tiểu Nhị bọn người, một mặt trịnh trọng nói, nhất định phải bảo đảm an toàn của mình, ta chờ chư vị huynh đệ khải hoàn trở về. Nguyễn Tiểu Nhị bọn người ôm quyền hành lễ, quay người sải bước đi đến thuyền, không thấy một tia chần chờ. Chu Võ lên Nguyễn Tiểu Nhị chỗ thuyền lớn, Lưu Mẫn lên Trương Hoành ngồi trên thuyền, đi vào đầu thuyền hành lễ cáo tử. Rất nhanh, từng chiếc thuyền hướng bắt chạy tới, biến mất tại 800 dặm bến nước bên trong. "Ca ca, ta cũng cần phải trở về." Thần Toán Tử tưởng kính nhìn xem Vương Luân không nhúc nhích bóng lưng, thấp giọng nói, "Cũng không biết bọn hắn chuyến đi này." "Ai, đi thôi." Vương Luân nói đến nửa đường, thở dài, tâm tình có chút xa xút. Vương Luân tâm tình Nguyễn Tiểu Thất không thể nào hiểu được, chạy rời đi lương sơn trên mặt nước, Nguyễn Tiểu Thất như là một thất ngựa hoang mất cương, tùy ý phóng túng lấy chính mình nội tâm kiềm chế. Đứng ở đầu thuyền, rút ra bên hông hai thanh phân thủy thứ, bên cạnh múa bên cạnh lên tiếng hát vang, ra ra sinh ở trong tiên địa, không sợ triều đình không sợ quan. Phân thủy thứ múa càng lúc càng nhanh, tiếng ca cũng càng ngày càng sục sôi. "Thất ca." Hào hào thoải mái. Khác trên một cái thuyền, nghe được Nguyễn Tiểu Thất tiếng ca Trương Thuận nghiêng tai lắng nghe, nhịn không được cảm thán. Lưu Mẫn mặt mày buông xuống, thở dài nói, "Thoải mái tốt. Về sau cũng không biết có thể hay không một mực như thế thoải mái xuống dưới." Thân làm tứ đại quân sư một trong Lương Sơn, Lưu Mẫn tuyệt đối là người thông minh. Hắn biết, lần này thủy quân xuất động nguyên nhân, Trương Thuận đội tàu bị quan phủ đắm chỉ là cái tiếp nổ. Nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là Vương Luân không chờ được. Mở rộng thủy quân, đi xa biển cả, đây mới là Vương Luân mục đích. Biển cả bên ngoài đều là tài phú. Đam La, Cao Ly, Siêm La, Uy Quốc, núi vàng núi bạc khắp nơi trên đất, sức chiến đấu suy nhược, đều là ta cướp đoạt đối tượng. Lương thực, ngựa, vải vóc, vàng bạc châu báu chờ đều là dễ như trở bàn tay. Đại Tống chúng ta hiện tại không thể chơi vào, hải ngoại tiểu quốc còn không thể chơi vào. Thuyền lớn, chiến thuyền, có thể trên biển cả tùy ý ngao du thuyền, chúng ta đều muốn, hơn nữa càng nhiều càng tốt. Bên Hoàng Hà bên trên cái gì nhiều? Thủy phỉ a. Tất cả đều hợp nhất, tối thiểu có thể thêm ra mấy vạn thủy chiến hào thủ, giết một nhóm kéo một nhóm cũng có thể lên vạn, những người này đều có thể giúp chúng ta ra biển cướp đoạt tiểu quốc tài nguyên. Năm nay tháng 8 trước đó, nhất định phải tổ chức một lần ra biển hành động. Vương Luân gióng giạc thanh âm, tựa như lại tại Lưu Mẫn vang lên bên tai. Lưu Mẫn đời này cũng sẽ không quên Vương Luân nói cướp đoạt hai chữ lúc, trong ánh mắt để lộ ra tham lam, tàn nhẫn, cùng trong ngày thường hào hoa phong nhã, ấm áp ôn hòa bộ dáng, quả thực một trời một vực. Chương 300, Vua Đức Thiết Nưu Thượng chương 300, Vua Đức Thiết Nưu Thượng Vương Luân tinh tưởng nhớ kỹ, Bắc Tống chính hòa 5 năm, Hoàn Nhan A Cốt đã thống nhất nữ chân chư bộ sau ở kinh thành hội Ninh phủ kiến quốc. Quốc hiệu Kim. Mà tại năm nay, cũng chính là chính hòa 3 năm. Hoàn Nhan A Cốt đã bắt đầu từng bước thống nhất Lân Cận bộ lạc, mở rộng thực lực. Từ Hoàn Nhan bộ lạc nữ chân tộc quật khởi sau, Liêu Quốc cùng Lân Cận Cao Ly đều cùng ma sát không ngừng. Thẳng đến chính hòa 5 năm nữ chân kiến quốc sau, vì một lòng đối phó Liêu Quốc, lúc này mới bắt đầu cùng Cao Ly giao hảo, duy trì triều cống chi lễ, tránh cho hai mặt giáp công. Vương Luân muốn thừa dịp Cao Ly cùng Hoàn Nhan A Cốt đã lên xung đột lúc, từ Cao Ly cướp bóc đại lượng tài phú thóc gạo, trả lại Lương Sơn. Mà thuyền biển cùng hải quân liền thành mấu chốt. Vốn định chờ tới Dương Lâm bọn người từ Bắc Địa mua sắm ngựa trở về, thời tiết hơi hơi ấm áp về sau lại xuất động thủy quân, quan thuyền đắm Trương Thuận vận bối thuyền lại cho Vương Luân xuất binh lý do. Sự tình ra có nguyên nhân, tại một số thời khắc nhất định phải cần tuân thủ, không phải cho người ngoài nhìn, mà là khích lệ người một nhà. Có quan binh nhức hiếp như thế cái lý do, Lương Sơn huynh đệ ra ngoài trả thù, chính là danh chính ngôn thuận, làm được chính nghĩa cử chỉ, mà chính nghĩa chắc chắn chiến thắng tà ác. Thủy quân đội tàu lái vào Hoàng Hà thời điểm, sắc trời đã sáng rõ. Đông Sơn khách sạn bên ngoài, Lý Quỷ Sách theo hai thanh rượu to bản, mang theo Tiêu Đỉnh, Bảo Húc hai người từ đại đạo đi ra. Nhìn thấy cách đó không xa khách sạn, lập tức toét miệng hô, lập tức tới ngay, đông lạnh ta một đêm, nhanh đi vào uống rượu sưởi ấm ngủ ấm thân thể. Tiêu Đỉnh hai người cũng tăng tốc bước chân, đi theo Lý Quỷ nhanh chóng đi đến. "U, Thiết Nưu ca ca trở về." Ghé vào quầy hàng tính sổ Lý Tam nhìn thấy Lý Quỷ bọn người sau khi đi vào, nhãn tình sáng lên, vội vàng đi ra quầy hàng. "Lý Tam trưởng quỹ, nhanh cho bọn ta ba cái lấy chút rượu đến, lò này tử lửa cũng làm mượn, thể cốt đều muốn đông cứng. Lý Quỳ cũng nhận biết Lý Tam, không chút khách khí thúc giục nói. Lý Tam không có trì hoãn, phân phó hỏa kế tranh thủ thời gian làm theo sau, tự mình từ quầy hàng bưng tới một vò thiêu đao tử cho ba người đổ đầy. Thiết Nhu ca ca, các ngươi hôm qua không có tìm địa phương nghỉ chân, sao đến đông lạnh thành dạng này? Lý Quỳ tựa như không có cảm nhận được thiêu đao tử cay động, ừ ngực một bát liền hạ bụng, lau miệng nói, đi lối rẽ, chỉ tìm được một gian bốn phía lọt gió cũ nát lao miếu, kém chút không có đem bọn ta ba người chết quóng. Ngươi nhường hỏa kế lại làm ra chút đồ ăn, đều muốn nóng, nấu mấy bát mì ăn là được. Lý Tam đáp, được rồi, trước cho mấy vị ca ca nấu mấy bát mì, lại cho ngài nóng mấy cân thịt dê, đảm bảo ngài ăn cả người đều thoải mái. Lý Quỳ sững sờ cười nói, vẫn là tiểu tử ngươi hiểu ta, biết ta thích ăn thịt. Ta không có ở đây những ngày này, trên núi nhưng có đại sự xảy ra. Ca ca cả ngày còn đi theo Lâm giáo đầu học võ. Lý Tam biểu lộ xoắn xuýt, chỉ là thấp giọng nói câu, đã xảy ra thật là lắm chuyện, ca ca như muốn biết, vẫn là lên núi đi tiền thối lại linh a. Lý Quỳ trừng lớn hai mắt, khó chịu nhìn xem Lý Tam nói, ngươi người này sao đến cũng biến thành không lưu loát. Có chuyện gì vẫn là ta không thể biết. Lý Tam nhìn quanh hai bên một vòng, thấy trong hành lang chỉ có chính mình mấy người, do dự một chút sau thấp giọng nói, ca ca phái người đem độc lòng cương trúc ra trang đánh xuống, nghe nói trở về sơn thuế thóc liền có 450 vạn thạch. Thủy quân chèo thuyền kéo cả ngày mới kéo xong, vàng bạc cũng có hơn 10 dương. Lý Quỳ thông suốt đứng dậy, không thể tin la lớn, cái gì? Đem trúc ra trang đánh. Ô ô, Lý Tam một tay bịt Lý Quỳ miệng, vội la lên, ca ca chớ có kêu đi ra, cẩn thận bị ngoại nhân nghe xong đi. Ba ba. Lý Quỳ vỗ vỗ Lý Tam cánh tay, gật đầu biểu thị mình biết rồi. Lý Tam chậm rãi buông ra che Lý Quỳ miệng tay phải, lần nữa thấp giọng nhắc nhở, không thể loạn hô. Nếu bị đầu lĩnh trách tội xuống, tiểu đệ nhưng phải chịu tội. Lý Quỳ trông mong nhìn xem Lý Tam nói, ta biết, ngươi lại cho ta nói một chút, còn có chuyện gì? Lý Tam vừa rồi thiếu chút nữa bị Lý Quỳ hù chết, nào còn dám lại hướng lộ ra chuyện khác, lắc đầu nói, cái khác ta cũng không biết. Lý Quỳ thấy thế đặt mông ngồi xuống, lại rót một chén liền đủ cục uống vào bụng. Lý Tam sợ lôi kéo chính mình truy vấn, vội vàng giả bộ như thúc giục hỏa kế bên trên đồ ăn, trực tiếp đi vào phía sau nhà bếp. Lý Quỳ còn đang suy nghĩ lấy tiến đánh trúc ra trang sự tình, lạo lạo ăn bát mì sau, mang theo Tiêu Lĩnh, bảo hút hai người đi thuyền lên núi. Một đường không dừng lại, nhanh chóng đi vào chủ trại. Không chờ thân vệ quân thông báo, liền thẳng tắp mong muốn xâm nhập Vương Luân phòng ngủ, hỏi cho rõ. Thiết Nhu ca ca, không thể mạnh mẽ xông tới a. Đầu lĩnh tối hôm qua giờ tí mới ngủ, lúc này còn chưa tỉnh lại, ngươi như vậy xông vào kinh lấy đầu lĩnh cũng không tốt a. Trương Hưng ngăn khuất Lý Quỳ trước người, liên thanh thuyết phục. Lý Quỳ trừng trong mắt nói, kia Vương Luân ca ca khi nào có thể tỉnh lại? Ta tìm hắn có chuyện muốn nói. Trương Hưng gắt gao ôm lấy Lý Quỳ nói, cái này, tiểu nhân cũng không biết a. Các đầu lĩnh tỉnh lại tiểu nhân nhất định phái người nói cho ngươi. A, Thiết Nhu ca ca, ngươi khi nào trở về? Ngay tại Lý Quỳ chuẩn bị tiếp tục ngồi tại cửa ra vào chờ Vương Luân tỉnh ngủ lúc, sau lưng chuyển đến Quảng Huệ thanh âm. Đẩy ra Trương Hưng, Lý Quỳ quay người nhìn xem Quảng Huệ nói, ngươi quản ta khi nào trở về? Ca ca tiến đánh trúc ra trang thế nào không phái người đi đem ta tìm trở về? Quảng Huệ gãi gãi đầu, nhìn xem Lý Quỳ kia một thân quen thuộc ăn mặc, truy vấn, ngươi cũng trở về, mau đưa y phục của ta trả lại cho ta, ngươi nhìn nơi đó đều bị ngươi xuyên phá. Lý Quỳ chỗ nào lo lắng quần áo sự tình, đi lên trước ôm lại Quảng Huệ, chỉ vào Quảng Huệ trên cổ treo lần chàng hạt nói, Quảng Huệ đại sư, tiến đánh trúc ra trang lúc, ngươi có hay không đi? Chỉ cần ngươi nói cho ta, ta đưa ngươi như thế một hạt châu, thế nào? Quảng Huệ cao hứng đưa tay ra nói, tốt, tốt, ta không có đi, ta ở trên núi bảo hộ lấy ca ca đâu. Nhanh cho ta. Lý Quỳ thất vọng nói, ngươi cũng không đi à? Ta còn muốn cùng ngươi hỏi chút sự tình đâu. Không có đến liền tính toán. Quảng Huệ đem bàn tay tại Lý Quỳ trước mắt, truy yếu đạo, cho ta hạt châu. Lý Quỳ cười hắc hắc nói, chờ ta về sau tìm tới cho ngươi, ta lại không nói hiện tại liền cho ngươi. Thiết Nhu trở về. Vương Luân thanh âm từ trong phòng truyền ra. Ca ca, ta trở về. Ngươi phái người tiến đánh trúc ra trang thế nào không gọi tới ta? Ta một bụng hỏa khí không có chỗ phát, lại nghẹn xuống dưới liền muốn nổi điên. Lý Quỳ nhanh chóng quay người, không để ý Trương Hưng ngăn cản, đẩy cửa ra đi vào. Vương Luân không cảm thấy kinh ngạc, đứng dậy mặc quần áo tử tế, khiến Trương Hưng đi nhà bếp làm chút bánh bao cháo sau khi trở về, ra hiệu Lý Quỳ ngồi xuống nói, lão nương ngươi vừa vặn rất tốt. Thấy Vương Luân hỏi chính mình lão nương, Lý Quỳ gãi đầu một cái không vui nói, ta lão nương ánh mắt có chút nhìn không thấy, nhìn cái gì đều mơ mơ hồ hồ thấy không rõ. Ta đại ca nói ta giết người chạy tới lương sơn sau, lão nương cả ngày niệm kinh bái phật, muốn ta nghĩ đem ánh mắt khắp ngủ. Ta muốn dẫn lão nương một khối trên lương sơn, ta nương lại không tình nguyện. Vương Luân nghe vậy, đông cảm giác kinh ngạc. Trong nguyên tắc, Lý Quỳ lão nương thế nhưng là ước gì Lý Quỳ mang đi chính mình, chỉ cần đi theo Lý Quỳ, đi đâu nàng đều bằng lòng. Lúc này, sao đến liền không đi theo Lý Quỳ tới trước? Thế là, lên tiếng hỏi, không tình nguyện. Vì sao không tình nguyện? Chương 301, Vất Ước Thiết Nhu Hạ chương 301, Vất Ước Thiết Nhu Hạ lúc trước Vương Luân an bài Tiêu Lĩnh, bảo húc đi theo Lý Quỷ cùng nhau hồi hương thăm người thân, một là vì phòng ngừa Lý Quỷ gây tai họa, lại có là tránh cho Lý Quỷ lão nương bị lão hổ ăn hết. Có thể nghe Lý Quỷ ý tứ này, mẹ của hắn căn bản cũng không bằng lòng đi theo hắn rời quê hương. Đến tột cùng ra sao nguyên nhân? Từ Lý Quỷ lão nương biểu hiện đến xem, cũng không phải cái quan tâm Lý Quỷ có phải hay không cường đạo chủ, chỉ cần có thể đi theo Lý Quỷ vượt qua hưởng phúc thời gian là được. Đã không cùng lấy Lý Quỷ rời đi, vậy thì sẽ không bị lão hổ ăn hết, vì sao Lý Quỷ vẫn là một mặt dầu gì không vui? Vương Luân nghi hoặc, Lý Quỷ trả lời không được. Nếu là có thể biết mình lão nương vì sao không muốn rời đi, Lý Quỷ cũng không đến nỗi như vậy bề bài. Cũng may Lý Quỷ là cái đầu óc ngu si thẳng tính, Vương Luân hỏi cái gì đáp cái gì, sẽ không trộn lẫn đi vào chính mình lý giải. Nói thẳng, ta cũng không biết ta vi nương sao không tình nguyện, ngược lại ta nói muốn dẫn nàng đến Lương Sơn hưởng phúc, nàng liền ôm ta nhà đại ca hải tử không buông tay. Còn nói nàng lớn tuổi, dày vò bất động, nhường ta có thời gian trở về nhìn nàng một cái là được. Vương Luân bừng tỉnh hiểu ra, chết không được đâu. Lão thái thái có cháu trai là một chuyện, chỉ sợ Lý Quỷ ca ca Lý Đạt lấy nàng dâu cũng là hiếu thuận. Có Lý Quỷ gửi về tiền bạc, ca ca cùng lão nương sinh hoạt điều kiện khẳng định đã xảy ra cải biến cực lớn. Lại thêm Lý Quỷ ca ca Lý Đạt không chỉ có làm người hiếu thuận, tính cách trung hậu, từ cùng nơi đó tài chủ, tá điền thân cận quan hệ cũng có thể nhìn ra cách đối nhân xử thế cũng so Lý Quỷ mạnh hơn nhiều. Mẹ nàng qua thời gian không nói hàng ngày sơn chân hải vị, cũng sẽ không nhường nói ra, dừng chiếm được chút cơm canh ăn, nuôi nương toàn không nên việc loại những lời này. Đại nhi tử, con dâu cả hiếu thuận, tiểu nhi tử thường xuyên gửi về tiền đến, con dâu cả còn sinh tiểu tốt tử. Loại tình huống này, Lý Quỷ lao nương sợ là điên rồi mới có thể đi theo Lý Quỷ rời đi, đi ổ thổ phỉ tử bên trong hưởng phúc. Đến mức căn dặn Lý Quỷ, nhường thường về thăm nhà một chút, đến một lần a đúng là muốn Lý Quỷ đứa con trai này. Thứ hai đi, chưa hẳn liền không có nhường Lý Quỷ tiếp tục hướng nhà gửi tiền ý tứ, nhi tử về nhà thăm lão nương có ý tốt tay không a? Bất quá loại sự tình này, Vương Luân cũng sẽ không đẩy ra nhai nát nói cho Lý Quỷ. Lấy Lý Quỷ đầu óc, chính là biết lao nương hoa hắn bạn, hắn cũng chỉ biết vui vẻ. Ngược lại cảm thấy Vương Luân hoài nghi mẹ của hắn sinh ra Vương Luân bất hiếu ý nghĩ thế này. Hại người không lợi mình sự tình, Vương Luân chưa từng biết làm. Chủ yếu nhất là, Lý Quỷ lao nương hoa Lý Quỷ tiền, đây không phải là thiên kinh địa nghĩa a? Mặc quần áo tử tế ngồi vào trước bàn, Vương Luân nhìn xem Lý Quỷ cười nói, lão nương ngươi dưới gối đều có cháu, đi theo ngươi đến Lương Sơn làm cái gì? Xem ra ngươi gửi tiền về nhà để ngươi đại ca cưới vợ vẫn là rất hiếu thuận, không có đem ngươi lão nương khí không tiếp tục chờ được nữa. Ngươi nhìn tiểu nhị lão bà hắn, khí mẹ của hắn đều không muốn nhìn cháu. Đại ca ngươi thế nào? Còn tại người tài chủ kia nhà làm đứa ở? Lý Quỷ níu lấy dài gần tấp dâu ria, một mặt ghét bỏ nói, hắn không có gì bản sự, ta còn hỏi cái kia tài chủ có hay không ước hiếp hắn. Nếu là có ta liền cùng Bảo Húc huynh đệ đem người tài chủ kia cả nhà giết sạch. Ca ca ngươi là không biết, ta đại ca ôm lấy ta đều không buông tay, một mực cầu ta đừng động thủ, còn nói người tài chủ kia đối với hắn khá tốt. Hàng ngày làm việc đều không kiếm được tiền, có gì tốt? Phi, ta đều coi thường hắn. Đồ hèn nhát. Vương Luân yên lặng, đưa tay tại Lý Quỷ bố vô lên bả vai nói, cũng không phải tất cả tài chủ đều ước hiếp bách tính, nói không chính xác ngươi ca ca làm việc nhà kia tài chủ chính là lương thiện ra, nhất định không thể lạm sát kẻ vô tội. Ta nghe nói ngươi khi đó giết người có kiện cáo, liên lụy tới ngươi ca ca trên thân sau, vẫn là người tài chủ kia trên dưới tiêu tiền, thay hắn thoát khỏi kiện cáo, không cứ gọi quan phủ đem nó bắt đi. Như thế nhân nghĩa người, nghĩ đến cũng sẽ không quá kém. Tiêu Đĩnh cùng Bảo Húc đâu? Không có cùng ngươi cùng một chỗ trở về. Lý Quỷ áo một tiếng nói, hai người bọn họ đi rửa mặt thay quần áo, sợ ca ca ghét bỏ, ta sốt ruột. Đúng. Ta sốt ruột hỏi ca ca Trúc Gia Trang sự tình, vừa rồi kém chút đem quên đi. Ca ca, tiến đánh Trúc Gia Trang lúc, ngươi thế nào không phải người đem ta tìm trở về? Chết nhiều ít huynh đệ. Nếu là có ta tại, ta xách theo dịu to bản sông đi vào liền đem bọn hắn chém sạch. Ta mẹ nó. Không hổ là tiên sát tinh, đầy trong đầu đều là chém người. Không chết huynh đệ a. Đánh cái Trúc Gia Trang có thể mất bao công sức. Vương Dần quân sư mang theo ta Lương Sơn đại quân tiến đến sau, không đánh mà thắng chi binh, trực tiếp để Trúc Gia Trang mở cửa đầu hàng. Hố Gia Trang Hố Tam Nương bị Phong Thái huynh đệ bắt sống, cũng đầu hàng ta Lương Sơn. Vương Luân một bộ hời hợt bộ dáng, gấp Lý Quỷ vào đầu bức hai, không thể tin nói, còn không có đánh bọn hắn liền đầu hàng. Vương Luân gật đầu đáp, đúng. Lý Quỷ cả giận, đều là đồ hèn nhát, đánh cũng không đánh liền đầu hàng, tức chết ta đây. Nếu là ta tại trận, nhất định đem bọn hắn tất cả đều chém sạch, quá không có cốt khí. Vương Luân tức giận nhìn xem Lý Quỷ quát lớn, không phải bọn hắn không có cốt khí, nếu là cự không mở cửa đầu hàng, hắn đại nhi tử khẳng định bị Vương Dần chặt đầu tế cờ. Chính là chú đóng ở bọn hắn cũng thủ không được, còn không bằng đầu hàng, cũng là có mấy phần giữ được tính mạng cơ hội. Người cũng là trở về muộn, bằng không còn có thể đi theo thủy quân đi hợp nhất bên Hoàng Hà bên trên các nơi thủy trại giặc cướp đoạt quan thuyền. Lý Quỷ trừng lớn hai mắt, nghi hoặc nhìn Vương Luân nói, ta thủy quân ra ngoài đánh trận. Khi nào đi? Thùng thùng. Đầu lĩnh, ngài điểm tâm. Ngoài cửa truyền đến thân vệ thanh âm. Lấy đi vào a. Chờ thân vệ bưng bánh bao cháo tiến đến bày ra trên bàn sau khi rời đi, Vương Luân lập tức thúc đẩy, cũng không đoái hoài tới trả lời Lý Quỷ. Người ăn hay chưa? Không ăn lời nói cũng ăn chút. Lần trì hoãn này, Lý Quỷ càng gấp hơn. Có thể Vương Luân ngay tại ăn điểm tâm, hắn cũng không dám thúc giục. Chỉ có thể nắm lên một cái bánh bao thịt, miệng lớn nhấm ướt. Dây vo đợi đến Vương Luân ăn xong điểm tâm, lau qua miệng sau, Lý Quỷ không kịp chờ đợi nói, ca ca, tiến đánh Trúc Gia Trang ngươi không có đem ta gọi trở về, lần này cũng không thể đem ta rơi xuống. Vương Luân nhíu mày, khó hiểu nói, ngươi không phải cái vịt lên cả sao? Thủy quân đánh trận ngươi đi lại không dùng được, đi bị người lôi xuống nước chết đối a. Đoạt mệnh tam liên vấn, khí Lý Quỷ tức giận một lần. Ca ca không phải nói bên bờ thủy trại sao? Ta không dưới nước, tiến đánh thủy trại cũng có thể a. Lý Quỷ có chút ủy khuất, lão nương không cùng chính mình đến Lương Sơn hưởng phúc thì cũng thôi đi, Vương Luân ca ca vậy mà cũng nhìn không nổi chính mình. Vương Luân khoát tay một cái nói, thủy quân vừa xuất phát không lâu, đem ngươi phái qua tính là gì? Ta đối tiểu nhị, tiểu thất, Trương Hành, Trương Tuận đám huynh đệ có thể rất yên tâm. Lại nói còn có chú võ, Lưu Mẫn hai vị quân sư đi theo nghi kế, ra không được sai lầm. Chờ Dương Lâm bọn hắn từ Bắc Địa mua ngựa trở về, cho các ngươi đội thân vệ điểm chút ngựa, đến lúc đó ngươi nhưng phải đem con ngựa dưỡng tốt. Ngươi nếu là có thời gian, liền chọn lựa ra mấy cái hiểu được trăm ngựa huynh đệ, miễn cho đến lúc đó đem con ngựa nuôi gầy. Nghe xong lời này, Lý Quỷ càng bị khuất. Ca ca phái người đi Bắc Địa mua ngựa, thế nào cũng không đợi ta trở về cùng bọn hắn cùng một chỗ đi a. Đặng Long huynh đệ nói Bắc Địa còn nhiều, rất nhiều đạo phỉ sơn trại, ta sớm muốn đi nhìn một chút. Chương 302, Vương Luân hứa hẹn. Chương 302, Vương Luân hứa hẹn tiến đánh trúc gia trang, Bắc Địa buôn bán ngựa, thủy quân xuất chinh. Ba kiện đại sự, chính mình tất cả đều bỏ lỡ. Chuyện này đối với Lý Quỷ tới nói, so lão nương cự tuyệt cùng chính mình đến đây Lương Sơn hưởng phúc, còn muốn cho người khó chịu, để cho người ta bị khuất. Ta đường đường Lương Sơn hát toàn phong Lý Quỷ, cứ như vậy không có mặt bài, chuyện gì đều không cần đến chính mình. Nhỏ tính tình cùng một chỗ, Lý Quỷ hoàn toàn không vui. Ca ca, Dương Lâm huynh đệ khi nào xuất phát? Ta hiện tại khởi hành có thể hay không đuổi theo kịp? Bọn hắn đi nơi nào mua ngựa? Ta mang theo Bảo Húc huynh đệ hiện tại liền xuất phát, nhất định có thể đuổi kịp bọn hắn. Tính toán, ta không đi Bắc Địa, ta đi tìm Tiểu Thất cùng ta quan hệ tốt, nhìn thấy ta khẳng định cao hứng. Nói, liền muốn đứng dậy rời đi. Vương Luân quát lớn, ngồi xuống. Ai bảo ngươi đi? Bây giờ Lương Sơn các nơi thủy trại bởi vì thủy quân xuất trình, mỗi ngày tại bến nước bên trên tuần tra đều thư giãn không ít, chính là Lương Sơn chống rông thời điểm. Ngươi trở về đúng lúc, về sau mỗi ngày mang một đội nhân mã, hiệp trợ các nơi thủy trại tuần tra, miễn cho bị giáp tâm hại người người ngoài chui vào Lương Sơn, xấu ta Lương Sơn huynh đệ tính mệnh. Còn có Tiêu Đĩnh. Tính toán, ngươi trước đi theo ta thư phòng. Trương Hưng, phái người đi đem Tiêu Đĩnh, Bảo Húc hai vị huynh đệ tìm đến, để cho bọn họ tới ta thư phòng. Lý Quỷ ủ rũ cúi đầu đi theo Vương Luân đi vào thư phòng, đặt mông ngồi trên ghế, mặt mũi tràn đầy không tình nguyện. Vương Luân từ trong ngăn kéo xuất ra mấy quả đường phèn, ném cho Lý Quỷ một khóa sau thận trọng hỏi: "Thiên Nhu, huynh đệ ta nhóm tự do tự tại, vô câu vô thúc trở tại trên Lương Sơn, thoải mái hay không?" Lý Quỷ đem đường phèn nhét vào trong miệng, cảm thụ được vị ngọt, vô ý thức trả lời: "Đương nhiên thông khoái. Quan phủ đô quản không được huynh đệ chúng ta, muốn làm rất liền làm gì, tự tại đây bớm." Vương Luân nhìn chằm chằm Lý Quỷ tiếp tục hỏi: "Vậy ngươi cảm thấy quan phủ có thể hay không một mực bỏ mặc chúng ta huynh đệ mặc kệ? Bây giờ Tế Châu phủ doãn không dám trêu chọc chúng ta, đời tiếp theo Tế Châu phủ doãn đâu? Một đạo hàng rào ba cái cọc, một cái hảo hán ba cái bang, ta Lương Sơn đối mặt quan phủ vây quét, có thể thắng một lần, có thể thắng hai lần, ba lần. Có thể ta có thể thua một lần sao? Thua một lần, ngày xưa uống rượu với nhau ăn thịt huynh đệ liền phải tử thương vô số, chính là ngươi ta cũng có thể chết tại quan phủ vây quét bên trong. Mong muốn một bước được, nhất định phải nhiều kết giao lôi kéo hảo hán, cùng một chỗ đối kháng quân binh. Thiết Nhu ngươi ngày ngày nhớ giết sạch nơi này, giết sạch nơi đó. Ngươi đem người khác đều giết sạch, ai giúp ta Lương Sơn chống cự quan phủ? Mong muốn một mực tự tại xuống dưới, ta liền phải một mực thắng được đi, mặc kệ quan phủ lại phái đến nhiều ít quan binh vây quét, ta đều muốn thắng được đi. Bị tham quan ô lại hãm hại hảo hán, bị thân hảo nông thôn ác bá lấn ép bách tính, đều là ta Lương Sơn tiềm ẩn huynh đệ, ta muốn làm không phải giết sạch bọn hắn, mà là đem bọn hắn kéo đến ta Lương Sơn, cùng ta cùng nhau chống cự quan binh, hiểu không? Lý Quỳ hậm hực nói không ra lời. Nghe, hắn đều có thể nghe hiểu. Có thể. Lý Quỳ rất muốn nói chính mình giết lên người đến, càng giết càng hăng, không giết sạch căn bản không dừng được. Không giết người lúc, tay lại ngứa. Vương Luân thấy Lý Quỷ khẽ nhếch miệng, lại một chữ đều nói không nên lời, thừa thắng xông lên nói: "Ta Lương Sơn huynh đệ đều là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, có tình có nghĩa trường mạnh đỡ yêu anh hùng hào hán. Ngươi nếu là thực sự nhịn không được, liền muốn bung lên dịu to bản chém người. Đến lúc đó ca ca phái ngươi đi hải ngoại tiểu quốc, mặc cho ngươi chém giết như thế nào? Không phải giáo huấn chính mình, trách móc chính mình không cho phép giết người." Lý Quỷ trông mong nhìn xem Vương Luân hỏi: "Ca ca gọi ta đi nơi nào?" Vương Luân biết rõ lấp không bằng khai thông đạo lý, muốn cho Lý Quỷ cái này tiền sát tinh thu hồi sát âm, căn bản không người có thể làm được. Trong tay có thừa đặc lâm giấu đi không cần, hết lần này tới lần khác phải dùng điểm 38, không phải náo tàn sao? Nhưng Lý Quỷ cố nén không giết người, thật coi chính mình đem thế giới đánh xuống. Đi nơi nào đến lúc đó ngươi sẽ biết. Lần này thủy quân tiến đánh thủy trại, cướp đoạt quan thuyền, chính là vì ra biển làm chuẩn bị. Hải ngoại man hoang chi địa vàng bạc vô số, thóc gạo nát kho, tới nơi đó ngươi muốn giết ai thì giết, nhìn cái nào không vừa mắt liền một đũa chém chết, không ai sẽ ngăn đón ngươi. Lý Quỷ nghe được bờ môi phát khô, nhịn không được lẻ lươi liếm liếm, kích động nói: "Ca ca lời ấy coi là thật." Vương Luân gật đầu nói: "Ta khi nào đã nói láo? Kia là, ca ca cũng chưa hề lừa qua ta." Hắc hắc, Lý Quỷ không vui trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, lấy lòng nhìn xem Vương Luân nói: "Ca ca, ta cái này nhường đám nhóc con thật tốt thao luyện, đến lúc đó đi theo ta ra biển đi." Vương Luân cười nói: "Đúng, thật tốt thao luyện. Đến lúc đó đem hải ngoại chi địa tiền bạc đều cướp về, phân cho ta Lương Sơn xung quanh nghèo khổ bách tính, nhường người trong cả thiên hạ đều biết chúng ta Lương Sơn hảo hán hành vi." Lý Quỷ cười ngây ngô lên: "Ca ca nói phải, ta nghe được đều không chờ được." Hắc hắc, không bao lâu, Tiêu Đĩnh, Bảo Húc hai người đến đây. Vương Luân căn dặn Tiêu Đĩnh mỗi ngày tăng cường tuần tra phòng thủ, bảo đảm ở tại phía sau núi ra thuộc an toàn. Lý Quỷ xuất lĩnh đội thân vệ, cũng cần hiệp trợ các nơi thủy trại tuần tra, cam đoan không cho người ngoài chui vào Lương Sơn. Lại qua hai ngày, ra ngoài đã lâu cao công tài, về tới Lương Sơn. Cùng thứ nhất đồng quy tới, còn có 17 tên thương nhân buôn mối. Đúng vậy, thương nhân buôn mối, không phải dân buôn mối. Các triều đại đổi thay, chỉ cần có thể cùng mối sắt trà lương thực dính líu quan hệ thương nhân, cái nào không phải giàu đến chảy mỡ, gia tài bạc triệu. Có thể hết lần này tới lần khác gần nhất 2 năm ở giữa, liền có như vậy một nhóm thương nhân buôn muối, bị Thái Kinh chỉnh cửa nát nhà tan. Đại Tống muối thực hành chính là chuyên bán chế độ, chỉ cho phép triều đình mua bán, không cho phép tư nhân nhúng tay. Đã như vậy, thương nhân buôn muối ở đâu ra? Cái này không thể không xách Thái sư Thái Kinh vơ vét của cải thủ đoạn. Muối không phải mỗi cái địa phương đều có thể sinh sản, triều đình kinh doanh liền phải triều đình phụ trách vận chuyển, từ nơi sản sinh vận đến nơi khác bán, có phải hay không cần phí tổn. Thế là Thái Kinh đưa ra mối tiền giấy pháp. Từ triều đình phát hành mối tiền giấy, khiến thương nhân trả tiền mặt theo tiền linh quán. Thương nhân cầm lấy dùng tiền mua mối tiền giấy tiến về mối nơi sản sinh đổi mối, mong muốn bán chính mình phụ trách vận chuyển, muốn bán đến nơi nào bên trong đều có thể. Triều đình cái gì đều không cần làm, chỉ quản phụ trách lấy tiền là được. Nghe là chuyện tốt, thương nhân tham dự vào bán lẻ bên trong, còn có thể kích thích thị trường, hình thành cạnh tranh. Dù sao, bỏ tiền mua muối bách tính cũng mặc kệ ai bán muối, nhà ai bán tiện nghi, nhà ai muối chất lượng tốt, ngay tại nhà ai mua. Đáng tiếc ra, Thái Kinh hắn không phải đứng đấy kiếm tiền, hắn nằm đều một kiếm. Một câu, hắn mong muốn càng nhiều. Đợi đến một nhóm lớn thương nhân buôn muối ra trận sau, Thái Kinh lập tức để cho người ta thường xuyên in ấn bản muối muối tiền giấy. Thương nhân buôn muối lại nghĩ cầm lấy trong tay bản cũ muối tiền giấy đi ruộng muối đổi muối, thật không tiện, không thể à? Đến phối hợp bản muối muối tiền giấy cùng một chỗ dùng mới được. Thương nhân buôn muối có thể làm sao? Vì không để trong tay bản cũ muối tiền giấy biến thành giấy lộn, tiếp tục dùng tiền mua sắm bản muối muối tiền giấy à? Uống rượu độc giải khát, xá ba bắt đầu. Mua sắm bản muối muối tiền giấy còn không có phối hợp bản cũ muối tiền giấy hay xong, ai? Triều đình tại sao lại ra mới nhất bản muối tiền giấy? Vừa mua bản muối lập tức lại trở thành bản cũ. Theo triều đình muối tiền giấy không ngừng đổi mới, thương nhân buôn muối trong tay không xài được bản cũ ruộng muối liền càng ngày càng nhiều. Vàng dòng bạc trắng không biết bắt đầu từ khi nào đổi thành giấy lộn. Ngươi cho rằng tới cái này không có? Không. Thái Kinh cảm thấy còn chưa đủ. Theo thời gian chuyển rời, mong muốn tại ruộng muối đổi muối, bằng vào bản muối muối tiền giấy cũng không được. Mong muốn đổi muối, đến lại đắp chút chân kim bạch kim tiến đến mới được. Quen thuộc hay không? Muốn đem bản cũ muối tiền giấy đổi thành muối, đến phối hợp bản muối muối tiền giấy, muốn đem bản muối muối tiền giấy tiêu xài, đến lại lấp chút bạc tiền đến. Từng tầng xá hoa, chính là muốn lợi dụng thương nhân tham lam, đem bọn hắn hút sạch. Chính sách là triều đình từng đầu ban bố, những cái kia hoa món tiền khổng lồ mua sắm triều đình muối tiền giấy thương nhân đều bị bộ tiến vào. Không muốn tuân thủ, tử vong cùng rủi ro, mặc cho ngươi lựa chọn. Hướng tự hào thương, tịch xài lưu cái. Nhảy sông, treo ngược, tự sát phú thương chỗ nào cũng có. Cao công tài mang về cái này 17 tên thương nhân buôn muối, chính là loại này người bị hại. Chương 303, mở rộng bộ thương vụ chương 303, mở rộng bộ thương vụ Vương Luân còn nhớ kỹ, 2 năm trước quan phủ mua bán muối ăn bắt đầu tăng giá. Từ nguyên bản mỗi cân 70 văn tả hữu, tuần tự nhiều lần tăng tới bây giờ mỗi cân 160 văn tả hữu, tăng lên gấp đôi còn chưa hết. Lương sơn muối tinh bây giờ giá bán là nhiều ít đâu. Mỗi cân 180 đồng tiền. Đây là Vương Luân áp chế kết quả, nếu không lấy lương sơn muối tinh chất lượng, chính là bán 200 văn, cũng nhiều chính là người đoạn. Gần nhất 2 năm muối ăn thị trường rất là hỗn loạn, Thái Kinh vì trắng trợn vơ vét của cải, hố cũng không chỉ là thương nhân buôn muối cùng bách tính. Ngay cả thật nhiều địa phương nha môn đều bị hại nặng nề. Một muối ba ăn, đại tống thái sư Thái Kinh đã sớm chơi lô hỏa thuần thanh. Thương nhân, bách tính cùng địa phương nha môn đều bị Thái Kinh lợi dụng muối ăn ăn xong lau sạch. Muối tiền giấy xuất hiện trước, bán muối ăn tiền kiếm được, một nửa về trung ương triều đình, một nửa khác về địa phương nha môn. Nhưng hôm nay muối tiền giấy về trung ương trực quản, bán muối quyền lợi cũng liền tập trung đến trung ương, trực tiếp nhảy qua địa phương chính phủ, quyền tiền đều cùng địa phương chính phủ không có quan hệ. Không nói trước quyền, thiếu đi cái này một bộ phận đích lợi, địa phương nha môn không có tiền a. Địa phương nha môn không thể trêu vào triều đình, địa phương bách tính cũng không thể trêu vào địa phương nha môn a. Châu huyện chi đánh thuế quá mức. Thái Kinh có thể để cao muối khóa thu nhập, tăng thêm giới trướng vây cánh tội phồng, Triệu Huy Tông cao hứng. Đối Thái Kinh càng là sủng tín, nương tựa, cảm thấy Thái Kinh là chính mình tốt thật tử. Sao quan tâm thương nhân, bình dân bách tính chết sống? Không có chút nào ý thức được, những này muối khóa thu nhập là lấy quốc gia uy tín tiêu hao, dân gian nguyên khí đánh mất, địa phương tài chính khô cạn xem như một cái giá lớn đổi lấy. Cái giá như thế này hậu quả hiện tại đã có manh mối. Tế Châu, vận thành chờ nơi đó nha môn đối ngày càng lớn mạnh lương sơn bạn cường tặng, thờ ơ lương sơn tụ tập cường nhân đã hơn bạn, mỗi ngày vẫn như cũ có quanh mình bách tính lên núi trên lệ. Cùng cao công tài mang về cái này 17 tên cùng đường mặt lộ, thân gia hao hết thương nhân. Đủ lỗ đại địa bên trong, Mật Châu, Lăng Châu, Thanh Châu, Lai Châu, Tân Châu chợt đều rụt muối. Nhất là Mật Châu, năm sinh muối 32,000 dư thạch. Có ruộng muối liền không thiếu hao hết sạch của cải thương nhân buôn muối. Cao công tài xem như buôn muối đội đầu lĩnh, trải qua gian nan nhất lập nghiệp bắt đầu, hết sức rõ ràng những này dân buôn muối năng lực. Khai thác thị trường. Những này dân buôn muối có năng lực phát triển thị trường, đem lương sơn muối tinh lấy tốc độ cực nhanh buôn bán ra ngoài, hơn nữa lợi nhuận sẽ không giảm xuống. Cao công tài cái này muối lậu con buôn đối muối giá thị trường hỗn loạn, thế nhưng là tự mình trải nghiệm qua. Người đều có tham nghiệm, mà thương nhân càng lớn. Thương nhân buôn muối chính là không bao giờ thiếu chơi liệu, sức liệu. Vì mở rộng lương sơn muối tinh chuyện làm ăn, cao công tài không chút do dự liền đem những này cùng đường mặt lộ, mong muốn chết đi cho xong thương nhân buôn muối chiêu nhập dưới trướng. Vì bức lợi dù hạ, cái này 17 tên thương nhân buôn muối, không có lựa chọn nào khác. Đi theo Đỗ Hưng sau lưng Trúc Long nghe xong cao công tài đối cái này 17 tên thương nhân buôn muối sau khi giới thiệu, không khỏi cảm thấy mình cùng bọn hắn đồng bệnh tương liên. Nhưng lúc này thân gia tính mệnh đều tại Vương Luân chi thủ, chính là lại cảm động lây, cũng không có năng lực thân xuất biệt thủ. Kaka, ta lương sơn chuyện làm ăn càng lúc càng nhiều, nhân thủ đã giật gấu và bay, bận không qua nổi. Những huynh đệ này không phải quang hiểu được bán muối tình, khác hàng hóa đối bọn hắn tới nói cũng là hạ bút thành văn, điểm chút huynh đệ tới bộ thương vụ như thế nào. Đỗ Hưng nóng mắt nhìn xem ngồi tại đối diện, lo sợ bất an thương nhân buôn muối, cười đề nghị. Cao công tài nghe vậy lập tức vội la lên, Đỗ Hưng ca ca có thể nào như thế? những minh đệ này đều là ta phí hết tâm tư lôi kéo tới buôn muối đội, phân đến ngươi dưới trướng bọn ta buôn muối đội làm sao bây giờ? Đỗ Hưng chậm rãi nói, Cao huynh đệ, ta nhưng đều là bộ thương vụ, cũng là vì lương sơn, làm gì phân lẫn nhau? Cao Công Tài bất mãn nói, bọn ta buôn muối đội vẫn luôn là độc lập, mặc dù về vạch đến bộ thương vụ, có thể ngày thường vận doanh đều cùng bộ thương vụ không quan hệ. Thấy hai người liền phải ở mỹ lên, Vương Luân đập bàn một cái, Cao mày nói, đi, chớ ồn ào. Trước tiên đem những huynh đệ này đăng ký nhập sách, đợi lát nữa căn cứ người am hiểu yêu thích căn bài. Nếu là can đảm cẩn trọng liền đi buôn muối đội, nhát gan không muốn mạo hiểm liền phụ trách khác hàng hóa. Muối lậu buôn bán không thể so với bình thường hàng hóa, bị quan phủ bắt lấy tránh không được bị tội. Nếu là tâm trí không kiên người không chịu nổi sát uy bổng, đem chúng ta khai ra đi liền phiền toái. Cao Công Tài thấy thế, chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Cao huynh đệ, Mật Châu, Thanh Châu, Tân Châu các nơi ruộng muối đều tra xét xong sao? Chờ đợi Cao Phi cho một đám thương nhân buôn muối đăng ký danh sách lúc, Vương Luân nhìn xem Cao Công Tài hỏi. Cao Công Tài giữ vững tinh thần, thấp giọng nói, trang chủ, đều tra xét xong. Mỗi chỗ ruộng muối ta đều đón mua hai tên dân bản xứ, ngài ra lệnh một tiếng, ta tùy thời đều có thể lập thủ. Vương Luân khẽ bước cằm nói, hiện tại còn không phải lúc. Chờ một tháng nữa, nhìn xem thủy quân thu hoạch rồi quyết định. Đăng Châu giải chân, giải bảo hai huynh đệ còn không đáp ứng sao? Vì sao lần này chưa từng cùng ngươi cùng nhau trở về? Cao Công Tài gật đầu nói, mặc dù có chút ý động, nhưng vẫn là không có quyết định. Cũng may hai người bọn họ huynh đệ đã bằng lòng hỗ trợ trông giữ ruộng muối, thêm trên lương sơn cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Ta còn thông qua kia hai huynh đệ giới thiệu, làm quen mẫu đại chủng Cố Đại Tẩu, Tiêu Bất Chỉ Tôn Tân, chắc hẳn không bao lâu liền có thể kết bạn Đăng Châu binh mã để hạt bệnh bất chỉ tôn lập. Nếu là có thể đến che chở, Đăng Châu kia hai nơi ruộng muối liền có thể gối cao không lo. Vương Luân tán thưởng nói, không sai, ngươi cũng là thành thục rất nhiều, không cần sợ dùng tiền, chỉ cần có thể cùng mẫu đại trùng Cố Đại Tẩu kéo chút giao tình, tốn nhiều tiền hơn nữa đều đáng giá. Chỉ cần có thể giải quyết mẫu đại trùng, Tôn Tân, Tôn Lập hai huynh đệ liền chạy không được. Ngươi lần này trở về, đi thêm Tế Châu phủ bồi bồi cha ngươi, tốt nhất đem hôn sự định ra, miễn cho cha ngươi cả ngày vì ngươi quan tâm, ngủ đều ngủ không đến. Chờ ruộng muối xong chuyện, ta sẽ an bài ngươi chính thức gia nhập Cẩm Y Liệp vệ, về sau lưu tại buôn muối đội, chỉ có thể mai một tài năng của ngươi. Cao Công Tài lập tức vui mừng quá đỗi, một mặt kích động nói, trang chủ lời ấy coi là thật. Vương Luân gật đầu nói, đương nhiên. Trước kia để ngươi phụ trách buôn muối đội, chỉ là bởi vì tìm không ra thí sinh thích hợp. Bây giờ ta Lương Sơn ngày càng lớn mạnh, lại đem ngươi đặt ở buôn muối đội há không lãng phí. Từ hôm nay năm bắt đầu, ta Lương Sơn sẽ có đại động tác, chính là kiến công cơ hội tốt. Bất quá đi, ngươi cũng biết, ngươi là ta Lương Sơn nguyên lão, cha ngươi chỉ muốn ngươi bình an cho nên, ngươi còn phải bằng lòng cha ngươi lấy vợ sinh con, ta khả năng yên tâm đi ngươi rời buôn muối đội. Nếu không, cha ngươi tính tình, ngươi cũng biết, nếu là ta khăng khăng đem ngươi rời, cha ngươi sợ rằng sẽ hàng ngày theo ở bên cạnh ta, cuốn lấy ta lại đem ngươi an bài tới bộ thương vụ khả năng bỏ qua. Cao Công Tài lập tức bảo đảm nói, trang chủ yên tâm, ta sẽ để cho ta cha đồng ý. Vậy thì tốt rồi. Vương Luân một mực biết Cao Công Tài không thích buôn muối công việc, cùng Sử Tiến tính tình cực kỳ tương tự, lưu lạc giang hồ đánh trận mới là thứ nhất thẳng mộng tưởng. Nếu không phải như thế, cũng sẽ không mang theo cha hắn chủ động lên Lương Sơn vào rừng làm cướp. Chương 304, Lý Ứng lo lắng. Chương 304, Lý Ứng lo lắng. 17 tên thương nhân buôn muối, cuối cùng phân đến buôn muối đội chỉ có 6 tên, còn lại 11 tên toàn bộ bị Đỗ Hưng mang đến bộ thương vụ. Mà có Vương Luân cam đoan, Cao Công Tài cũng không còn phàn nàn. Mang theo sắp gia nhập Cẩm Y Liệp vệ ước mơ, thương phấn chạy tới Tế Châu phủ, tìm hắn lao cha Cao Thái Công đi. Vương Luân vẫn như cũ bền lòng vững dạ mỗi ngày luyện kích vung đao, tăng lên tự thân võ nghệ. Gia nhập Lương Sơn hảo hán càng nhiều, Lương Sơn càng thịnh vượng, Vương Luân thanh nhàn thời gian ngược lại nhiều hơn. Thường thường tiến về áp chủy than nhìn xem nông trường, ngư trường cùng nông trường, thỉnh thoảng gọi ra hệ thống giao diện quan sát cây nông nghiệp, các con cùng động vật con non trưởng thành tình huống, chờ mong thăng cấp ban thưởng. Đội công trình tại Đào Tông Vượng dẫn đầu dưới, đã bắt đầu tu kiến sơn trại các nơi con đường, cam đoan tứ đại hạn trại cùng chủ trại ở giữa có thể lấy tốc độ nhanh nhất lẫn nhau tiếp viện. Cả tòa Lương Sơn chân núi cũng biết tu kiến một đầu rộng 2 mét bê tông con đường, cùng dùng làm hộ vệ lỗ châu mai tường. Dựa theo Đào Tông Vượng tính ra, năm nay tuyết rơi trước đó, nên có thể toàn bộ tu kiến hoàn tất. Dù sao, bây giờ đội công trình không thiếu thanh niên trai tráng lao lực. Dương Tứ mang theo đội chế muối cùng bãi chế muối công cụ, đã toàn bộ rời xa áp truy than, tiến về Trúc Gia Trang xây trận. Lương Sơn sẽ ở Trúc Gia Trang tu kiến 3 nhà máy, bãi chế muối, thủy tinh nhà máy cùng đốt lò gạch. Nhà máy công nhân cũng sẽ tại Trúc Gia Trang nông hộ bên trong chọn lựa, Lương Sơn nhân viên chiếm so 1/3, thôn dân chiếm so 2/3. Mục đích chủ yếu chính là lôi kéo Trúc Gia Trang nông hộ, đem những thôn dân này buộc trên Lương Sơn chiếc thuyền này. Tại cái này ăn bữa cơm no đều là xa xỉ thời đại, cung cấp công tác, bao ăn bao ở, mỗi tháng còn có thể lĩnh 2 sâu tiền siêu cao đãi ngộ hạng, Trúc Gia Trang thôn dân không có chút gì do dự, liền đầu nhập vào Lương Sơn ôm ấp. Đông thúc đều có thể ngưng tụ tháp trại dân tâm, Vương Dần nhưng không so Đông thúc chênh lệch. Cung đổ hàng rào, hô to ngày tốt lành đến Trúc Gia Trang nông hộ khác biệt, tự Trúc Gia Trang đầu hàng Lương Sơn sau, Lý Ứng liền không có ngủ tiếp qua một lần ăn giấc. Mắt nhìn thấy Lương Sơn cường tặc chiếm lấy ở Trúc Gia Trang, không có chút nào rút lui về núi dấu hiệu sau, Lý Ứng càng là đứng ngồi không yên. Độc Long Cương Tam gia thôn phường bên trong, nguyên bản cùng Lương Sơn đi gần nhất Lý Gia Trang, bây giờ lại thành cùng Lương Sơn ngăn cách lớn nhất thôn phường. Tống Thái Tổ từng nói, dương nằm bên cạnh, há lại cho người khác cùng ấy. Lý Ứng trước kia hiểu, hiện tại càng hiểu. Vũ khí thịnh nhất, nông hộ nhiều nhất Trúc Gia Trang bị Lương Sơn chiếm đoạt, Hố gia trang thiếu trang chủ Phi Thiên Hổ Hỗ Thành cũng cùng chiếm lấy Trúc gia trang Lương Sơn Cường tặc mắt đi mày lại, chỉ còn lại Lý gia trang nửa đời. Chủ yếu nhất là, Lương Sơn cũng chưa từng phái người đến chỉ rõ, ám chỉ chính mình hẳn là gia nhập Lương Sơn, trung nâng đại sự. Lý Ứng vốn cho là Vương Luân chỉ muốn trông coi 800 dặm thủy bạc Lương Sơn làm mưa làm gió. Nhưng hôm nay xem ra, Vương Luân tên kia sợ là hữu hiệu phòng điện hổ chi tâm. Nếu không Lương Sơn tại sao lại bá chiếm Trúc gia trang không đi, còn một bộ thật tốt kinh doanh manh mối. Cửa thôn trước sau hộ vệ tường thành đều đổi mới gia cố, không phải liền là lo lắng quan phủ phái binh đến đây chinh phạt sao? Sầu. Quá sầu người. Lý Ứng không phải người cô đơn, chính mình bất kỳ quyết định gì đều sẽ liên lụy tới phụ mẫu vợ con. Đặt vào thật tốt đại tài chủ không làm, chạy tới Lương Sơn vào rừng làm cướp. Lý Ứng làm không được. Có thể hắn lại lo lắng cho mình không đáp ứng, sẽ chọc cho buồn bực Vương Luân. Mới đầu tháng 2, ngay tại Trúc gia trang chỉnh đốn hừng hực khí thế lúc, ủy kiểm nhi Đỗ Hưng đến nhà bái phòng lo lắng phát thiên điều Lý Ứng. Đỗ Hưng huynh đệ, ngày hôm nay sao có thời gian đến Lý gia trang? Thế nhưng là có dùng đến lấy địa phương nào đó. Tâm thần có chút không tập trung, Lý Ứng nghe được nông hộ nói Đỗ Hưng đến đây bái phỏng, lấy lại bình tĩnh, cười đi ra ngoài nên đón. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Nếu là Đỗ Hưng đến đây, hẳn không phải là bức bách chính mình a. Gặp qua Lý trang chủ, nhiều ngày không thấy, Lý trang chủ đây là gặp phải chuyện phiền toái. Đỗ Hưng nhìn xem tiểu tụy Lý Ứng, có chút lo lắng hỏi thăm. Đối với Lý Ứng cái này Lý gia trang tài chủ, Đỗ Hưng cảm thấy mình cũng đặc biệt hợp đến, nhiều lần tương giao xuống tới cũng coi là tương đối thân mật. Nhìn thấy Đỗ Hưng thái độ, Lý Ứng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, giữ vững tinh thần nói, không ngại. Những ngày gần đây nhiều chuyện, ngủ không ngon. Đi, theo ta đi chính đường ăn vài chén rượu, ta cố ý mua thiêu lao tử, liền chờ ngươi đến đây cùng một chỗ thật tốt uống một trận. Đỗ Hưng cười nói, làm phiền Lý trang chủ hao tâm tổn trí. Cao ba, đem hàng hóa giao cho tá điền là được. Đi theo Đỗ Hưng đi vào chính đường vào chỗ, không bao lâu liền có tá điền đưa tới thịt rượu, bày đầy bàn tròn. Hầu gái cho ba người đổ đầy rượu liền bị Lý Ứng phất tay đuổi ra chính đường. Đến, Đỗ Hưng huynh đệ, còn có vị này Cao ba huynh đệ, mời. Lý Ứng bưng ly rượu lên, cười mời rượu. Một chén vào trong bụng sau, Đỗ Hưng hướng Lý Ứng giới thiệu nói, Lý trang chủ, vị này là Cao ba huynh đệ, về sau cùng ngài kết nối mỏ muối cùng xà bông thơm các loại hàng hóa. Ngài có bất kỳ nhu cầu đều có thể nói cho hắn biết, tiểu đệ trong tay chuyện quá nhiều, sợ không có trước đó thanh nhàn. Lý Ứng hiện ra nụ cười trên mặt càng ngày càng sáng lạ, đứng dậy cho hai người đổ đầy rượu, cười nói, Đỗ Hưng huynh đệ đây là chê ta làm phiền ngươi phải không? Về sau muốn trốn tránh ta. Đỗ Hưng nghe vậy liên tục khoát tay nói, Lý trang chủ chớ có trêu ghẹo tiểu đệ tuyệt không phải ý này. Vương Luân ca ca cố ý mở rộng chuyện làm ăn, tiểu đệ những ngày gần đây bận bịu cuối bụi, thực sự thoát thân không ra. Lý trang chủ nên biết Trúc gia trang. Lý Ứng thu hồi nụ cười, gật đầu nói, không dối gạt Đỗ Hưng huynh đệ, ta cũng là vì này lo lắng không thôi, sợ Vương đầu lĩnh bức bách ta làm ra lựa chọn. Huynh đệ ngươi là Vương đầu lĩnh tâm phúc, có thể nói cho ta, Vương đầu lĩnh là ý gì? Đỗ Hưng sửng sốt một chút nói, Lý trang chủ quá lo lắng. Vương Luân ca ca sao lại ép buộc với ngươi? Trúc gia trang sự tình, cũng là kia Trúc Bưu không biết tu liễm, quá mức cuồng vọng trêu ra mầm thai bạn. Vương Luân ca ca cùng ngươi giao tình không ít, tuyệt đối sẽ không đưa ngươi bước trên Lương Sơn. Tiểu đệ lần này đến đây chính là nhận Vương Luân ca ca chi mệnh, nói cho trang chủ về sau đem mỏ muối thạch trực tiếp vận chuyển Trúc gia trang cửa sau liền có thể, còn lại giao dịch tất cả như cũ. Lý Ứng nghe nói lời ấy, cả người đều buông lòng xuống. Đỗ Hưng đã dám nói như thế, vậy đã nói rõ Vương Luân thật không muốn bức bách chính mình gia nhập Lương Sơn. Chỉ cần mình không bán đi Lương Sơn, đâm lưng Vương Luân, Lý gia trang nên an toàn không lo. Dù sao, lấy Vương Luân bây giờ tại Lục Lâm bên trong địa vị, cũng không đáng giá vì một cái Lý gia trang nói một đằng làm một nẻo, tổn hại thanh danh của mình. Vậy thì tốt rồi. Vậy thì tốt rồi. Không phải Lý Ứng tham sống sợ chết, nếu là quả thật cùng Lương Sơn mạch mặt, tới cá chết lưới rách một bước kia, Lý Ứng tự cao dựa vào trong tay thương thép, phía sau phi đao cũng có thể nhường Lương Sơn tổn thất nặng nề. Nhưng mình ra quyến làm sao bây giờ? Trơ mắt nhìn xem vợ con chết ở trước mặt mình. Thế cục không rõ, trên Lương Sơn võ nghệ cường hành hảo hán lại nhiều, Lý Ứng cũng không muốn bỏ đi thanh bạch, vào rừng làm cướp. Lý trang chủ, ngày sau mỏ muối thạch nhu cầu sẽ tăng lên gấp bội, không biết ngài có thể hay không làm ra. Nếu là không thể, ta Lương Sơn sẽ tự mình động thủ, vì thành những cái kia thân hảo nông thôn hảo cường, hẳn là sẽ làm ra chính xác lựa chọn. Đỗ Hưng thấy Lý Ứng khúc mắc giải khai, lên tiếng dò hỏi. Chương 305, Đỗ Hưng nghĩa khí chương 305, Đỗ Hưng nghĩa khí mỏ muối thạch gấp bội. Lương Sơn muốn thừa dịp muối ăn thị trường hỗn loạn ra tăng bán số lượng. Các ngươi không sợ bị quan phủ để mắt tới? Lý Ứng bưng ly rượu lên tay phải dừng lại, vẻ mặt kinh ngạc. Muối tiền giấy chính sách đối thân hảo nông thôn địa chủ ảnh hưởng cũng không nhỏ, nơi đó nha môn vì đền bù bị trung ương triều đình cướp đi muối ăn lợi nhuận, liền sẽ tìm kế gia tăng thu thuế. Phổ thông bách tính tránh không xong, địa chủ thân hảo nông thôn cũng phải lộ ra, không hiểu gia tăng thu thuế người ở bên ngoài xem ra chính là siêu cao thuế nặng. Vương Dần vì sao có thể cùng Dương Cốc huyện bộ đạo tuần kiểm đạt thành hiệp nghị? Nguyên nhân lớn nhất chính là Vương Dần tiêu tiền. Từ chi huyện tới nha dịch đều là đã được lợi ích người, chớ nói chi là Vương Dần còn bằng lòng hàng năm thu thuế một phần không thiếu toàn sẽ lên giao. Lý Ứng cũng không phải Trúc Bưu loại này lăng đầu thành, hắn biết cái gì nên đụng, cái gì không nên dây vào. Lương Sơn muối tinh chuyện làm ăn vốn là lớn, mỗi tháng buôn bán muối tinh lợi nhuận so Lý gia trang nông hộ một năm tiền kiếm được đều nhiều, cái này còn không vừa lòng mong muốn quyết trường, điên rồi phải không? Lý trang chủ, thương nhân buôn muối cần phải đi Đông Kinh mua sắm muối tiền giấy khả năng đổi muối ăn, Lương Sơn không phải cần, nhưng ai có thể cam đoan ta Lương Sơn muối tinh không phải dùng muối tiền giấy từ ruộng muối đổi lấy? Hắn dám ở ba ngày chất vấn, tuyệt đối không gặp được ngày thứ hai mặt trời, bách tính. thương nhân, đại quan nhân, phi thành mỏ muối Lương Sơn chắc chắn phải có được. Quan phủ, địa chủ, liên đợi đến bọn hắn mẹ ra. Trúc Gia Trang đều có 50 vạn thạch gạo lương thực, những cái kia có mỏ muối hào cường thế nào cũng so Trúc Gia Trang giàu à. Đỗ Hưng ngữ khí mang chút nghiền ngẫm, nghe giống như đang nói đùa, có thể Lý Ứng đấy lòng lại nhịn không được nổi lên một hơi khí lạnh. Lương Sơn bạc bên trên cường tặc am hiểu nhất là cái gì? Làm ăn. Không. Là diệt môn. Diệt môn, diệt môn, vẫn là diệt môn. Vấn thượng huyện thảm án diệt môn mới trôi qua mấy năm. Chính mình làm sao lại suýt nữa quên mất. Lý Ứng đột nhiên dùng mình một cái, toàn thân rung động, sợ hãi nói, các ngươi muốn tiến đánh phỉ thành huyện. Đỗ Hưng ngạc nhiên, Vương Luân ca ca ánh mắt lâu dài, lại làm không được mổ gà lấy trứng, uống rượu độc giải khát sự tình. Bọn hắn nếu là nguyện ý cùng ta Lương Sơn hợp tác, đó là đương nhiên là bình an vô sự, nhưng nếu là không nỡ buông tay, chết chưa hết tội đi. Lý Ứng lấy lại bình tĩnh, nhìn xem Đỗ Hưng hỏi, cho bọn họ nhiều ít lợi nhuận. Đỗ Hưng dựng thẳng lên một đầu ngón tay nói, một thành, từ Lý Trang chủ hai thành rưỡi bên trong phân cho bọn hắn một thành. Lý Trang chủ về sau chỉ cần phụ trách từ phì thành đem mỏ muối thạch vận đến Trúc Gia Trang liền có thể, mua sắm mỏ muối thạch phí tổn hết thể hủy bỏ. Nửa tháng, nhiều nhất thời gian nửa tháng, hy vọng Lý Trang chủ có thể làm được trong tay có mỏ muối phì thành thân hào nông thôn. Quan lại, nếu không Lương Sơn bạc bên trên huynh đệ không ngại đi một chuyến. Dừng lại một lát sau, Đỗ Hưng tiếp tục nói, đây đều là Vương Luân ca ca ý tứ, Lý Trang chủ không được ôm lòng cầu gặp may. Mặc dù thiếu một thành lợi nhuận, nhưng không có mua sắm mỏ muối thạch phí tổn, Lý Trang chủ lợi ích cũng sẽ không bị hao tổn. Lý Ứng ôm quyền nói cảm ơn, đa tạ Đỗ huynh đệ nhắc nhở. Ta muốn đi trước thử một chút, chỉ mong bọn hắn sẽ không hám lợi đen lòng. Từ biệt Lý Ứng sau, Đỗ Hưng mang theo Cao Ba đi vào Trúc Gia Trang, về sau Trúc Gia Trang mới tinh chuyện làm ăn để cho Cao Ba phụ trách. Thương nhân xuất thân Cao Ba cũng không phải là cái văn được người, một thanh phát đao đuổi nghịch lên cũng có thể đánh 3 năm người không cận thân được. Vốn muốn mượn triều đình ban bố mối tiền giấy phát sau, thừa cơ kiếm được tiền một số lớn, nào biết đem toàn bộ thân gia đầu trở ra, hao tổn sạch sẽ. Nếu không phải Cao Công Tài vừa lúc xuất hiện, Cao Ba nói không chính xác sẽ chủ động vào rừng làm cướp, làm cái cản đường ăn cướp cường tặc. Do nó phụ trách mối tinh buôn bán, Vương Luân rất là yên tâm. Trúc Gia Trang, đông nam phương hướng một khối ven sông đất trống. Hơn ngàn đạo bóng người bận rộn tu chỉnh nền tảng, từng cây đại thụ bị tận gốc đào lên, ổ gà lợm chầm mặt đất cũng bị từng cái nện vững chắc. Đào Tông Vượng sai phái tới đội công trình thợ thủ công, lớn tiếng chỉ huy Trúc Gia Trang thôn dân làm việc, khí thế ngất trời. Bên kia là gạch ngói nung nhà máy, bên này là lưu ly nung nhà máy, mối tinh xưởng tinh luyện tại bên trong nhất. Trúc Gia Trang cửa sau biết sửa xây một đầu thẳng tới xưởng chế mối đường. Đến lúc đó sẽ phái người viên phòng thủ tuần tra, không gọi người ngoài tới gần. Cao Ba huynh đệ về sau nếu là tới đây cả muối, trực tiếp tìm Dương Tứ huynh đệ là được, sớm phái người nói cho Dương Tứ huynh đệ cần bao nhiêu cân, chúng ta sẽ dốc toàn lực chuẩn bị đầy đủ. Phiêu Giản Hổ Trần Đạt dẫn Đỗ Hưng, Cao Ba hai người đi tại Trúc Gia Trang bên trong, chỉ vào cách đó không xa ngay tại tu kiến nhà máy giới thiệu nói. Cao Ba chỉ vào ngay tại tu kiến lưu ly nhà máy nói, Trần Đạt ca ca, lưu ly nhà máy không an bài thủ vệ sao? Vật kia thế nhưng là rất đáng tiền. Trần Đạt cười ha ha nói, lưu ly nhà máy thủ vệ so bãi chế mối đều nghiêm, chỉ là bây giờ còn chưa tu kiến lên, tiếp qua mấy tháng chờ lưu ly nhà máy gầy dựng sau, liền sẽ từ ta chuyên môn phụ trách lưu ly nhà máy phòng vệ. Nhìn thấy khối kia đất trống sao, lưu ly nhà máy bắt đầu làm việc công nhân phòng ở, cái nào mong muốn ra ngoài đều phải trải qua tầng tầng kiểm tra mới có thể cho đi. Chính là đi ra cũng sẽ có hộ vệ cùng đi, so bãi chế mối nghiêm nhiều. Cao Ba trong lòng hơi rung, không khỏi thầm than, không hổ là có thể bá trụ 800 dặm thủy bạc Lương Sơn đại tộc, cái này cũng quá cẩn thận a. Trần Đạt huynh đệ, Cao Ba huynh đệ về sau còn cần ngươi chiếu cố nhiều hơn, tiểu đệ còn có rất nhiều công việc muốn làm, không tiện ở đây lưu thêm, liền đi đầu về núi. Đỗ Hưng đi theo Trần Đạt tại Trúc Gia Trang chạy một vòng sau, cười chào từ giã. Trần Đạt chỉ sắp rơi xuống trời chiều nói, trời đang chuẩn bị âm u. Đỗ Hưng huynh đệ vẫn là chờ một đêm lại đi thôi. Hiện tại khởi hành, trở về cũng tới giờ tuất, trời tối đường trượt nhiều không an toàn. Lại nói Vương Dần quân sư đã an bài đầu bếp cho các ngươi chuẩn bị tốt tiệc rượu, chỉ chờ ban đêm phải say một cuộc, ngươi nếu là đi ta sao cùng quân sư bàn giao. Đỗ Hưng trần chờ nói, Trần Đạt huynh đệ không biết, trên núi còn có hơn 10 tên mới tới huynh đệ chờ ta an bài, nếu là đêm nay không thể quay về, cũng không biết Trúc Long tiểu tử kia có thể hay không ứng phó đến. Trần Đạt nghi ngờ nói, Trúc Long? Liền nơi này cái kia Trúc Long? Đỗ Hưng gật đầu, chính là hắn. Tiểu tử kia võ nghệ so ta đều lợi hại, chính là tính tình có chút nôn nóng, tính bền dẻo không đủ. Trần Đạt lập tức tới hào hứng, giữ chặt Đỗ Hưng nói, Đỗ Hưng ca ca không biết, cái này Trúc Long lão cha Trúc Triều Phụng ngày bình thường hỏi nhiều chúng ta Trúc Long, Trúc Hổ hai huynh đệ tại Lương Sơn như thế nào, chúng ta mặc dù không kiên nhẫn nhưng cũng không tốt vẻ mặt. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi, hai người bọn họ huynh đệ hiện nay như thế nào? Trúc Long chưa chết, kia Trúc Hổ cũng còn sống a? Đỗ Hưng kinh ngạc nói, sao đến? Kia Trúc Triều Phụng lo lắng Trúc Long, Trúc Hổ đi Lương Sơn sau mất mạng. Trần Đạt đáp, hắn có thể nào không lo lắng? Nếu không phải quân sư nói cho ta lão hán kia không thể động, ta đã sớm giết chết hắn, rất là đáng ghét. Đỗ Hưng trầm tư chốc lát nói, nếu như thế, ta liền ở lại một đêm, đem Trúc Long, Trúc Hổ còn sống tin tức nói cho Trúc Triều Phụng. Trúc Triều Phụng chính là Trúc Gia Trang trang chủ, danh vọng rất nặng, nếu là xảy ra ngoài ý muốn, sợ đối với chúng ta bá trụ Trúc Gia Trang bất lợi. Huống chi nhìn Vương Luân ca ca ý tứ, cũng không có đối Trúc Triều Phụng phụ tử đuổi tận giết tuyệt chi ý, không được lô mãng hỏng sự tình. Chương 306, điên cuồng song huynh đệ. Chương 306, điên cuồng song huynh đệ. Sắc trời dần tối, sao trời chưa hiện, bầu trời như là bị thâm thúy màn che đậy. Hoàng Hà bên bờ Hoàng Trang thôn 7-8 dặm bên ngoài, một chỗ lâm sơn xây lên thủy trại bên trong, ngọn đèn hôn ám không ngừng lấp lóe. Hơn 10 tên sắc mặt hung ác, làn da ngăm đen, râu ria tạp nhạp thủy phỉ vây dưới ánh đèn bàn gỗ trước, thần tình kích động gào thét, trên cổ gân xanh hiện hiện, nắm lấy đồng tiền bàn tay gắt gao nắm chặt. Ném sát ồn ào náo động, đỉnh tiền gọi chữ gọi quổng. Bầu không khí được không kịch liệt. Hoàn toàn không có chú ý tới Hoàng Hà bên trên xuất hiện thuyền, mơ hồ đối với nhà mình sơn trại bao vây. Nguyễn Tiểu Nhị ngồi xổm ở đầu thuyền, thỉnh thoảng sờ sờ trước người huyền thiết bá vương đao, cảnh giác quan sát đến phía trước thủy trại động tĩnh. Loan thoáng truyền đến gào to âm thanh cùng gió rét thấu xương, áp chế Nguyễn Tiểu Nhị nhảy vào trong nước, lặn tới thủy trại xúc động. Quay đầu nhìn thoáng qua phía bên phải tay cầm song đao chú võ, Nguyễn Tiểu Nhị thấp giọng hỏi: "Quân sư, đều đã lâu như vậy, Lưu Đường cùng Thất Ca còn không bắn ra tiết lệnh, sẽ không xảy ra chuyện đi?" Chú võ xa xa nhìn qua thủy trại, nhẹ nhàng lắc đầu nói: "Lưu Đường võ nghệ cường hành, những cái kia thủy phỉ cũng không có năng lực lặng yên không tiếng động đem hắn cầm xuống. Huống chi tiểu thất võ nghệ cũng không kém, thủy tính lại tốt, chính là thất thủ cũng có thể nhảy vào Hoàng Hà chạy trốn. Chờ một chút, chúng ta tùy tiện hành động chỉ có thể loạn trận cước." Nguyễn Tiểu Nhị lo lắng nhìn chằm chằm thủy trại, chưa phát giác ở giữa lại cầm huyền thiết bá vương đao chôi đao. Hiu. Không biết qua bao lâu, một nhánh tên lệnh trong bóng đêm đột nhiên vang lên, Nguyễn Tiểu Nhị tinh thần đại chấn, lúc này đứng dậy quát, phát tên lệnh. Giết. Sau một khắc, số nhánh tên lệnh lần lượt vang lên, thủy quân ra sức huy động thuyền, giống như thủy triều phóng tới thủy trại. Khí thế như hồng, vô số bọt nước đập tại thân thuyền, nhưng như cũng không ngăn cản được phi tốc tiến lên thuyền. Giết. Đi đến thủy trại trước cổng chính thuyền bên trên nhảy xuống mấy trăm thủy quân, tràn vào bị lưu đường, Nguyễn Tiểu Nhị sớm đã mở ra trong cửa lớn, giơ trong tay lưỡi dao xông về trước giết. Phong thái xung phong đi đầu, xách theo song giản như mãnh hổ giống như nhào vào đàn sói, hai thanh thiết giản như cuồng phong bạo vũ, không thấy địch. Máu bắn tung tóe, tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng. Nguyễn Tiểu Nhị theo sát phía sau, cơ huyền thiết bá vương đao, thân hình mạnh mẽ như ngư du trong nước, mỗi một đao đều chưa từng thất bại. Tuy là có luyện binh dự định, nhưng đến cùng là ngày bình thường cùng một chỗ uống rượu ăn thịt huynh đệ, Nguyễn Tiểu Nhị tình nguyện giết nhiều một cái địch nhân, cũng không muốn chính mình chết nhiều một tên chính mình huynh đệ. Không có tập kích bất ngờ, lựa chọn cường công đã có thể tạo được luyện binh tác dụng, nhường chỉ biết thao luyện huynh đệ thấy máu. Tiểu thất chống đỡ. Chết. Phía trước truyền đến phong thái quát chói tai âm thanh. Nguyễn Tiểu Nhị trong lòng siết chặt, vung đao động tác biến càng thêm quyết tuyệt, ngoan lệ, không lưu tình chút nào. Chu Võ hai tay đều cầm một thanh trường đao, huy động song đao thúc đẩy thủy quân chia làm hai đường, hình thành vây quanh. Có thể sắc trời quá mờ, tiếng la giết quá vang dội, xông vào thủy trại thủy quân đã sớm giết tới đầu, không có bất kỳ trận hình. Chiến đấu trong nháy mắt tiến vào gay cấn, huyết vụ tràn ngập, kêu rên liên tục. Nguyễn Tiểu Thất theo phong thái phương hướng âm thanh truyền tới chém giết đi qua, chỉ thấy phía trước Nguyễn Tiểu Thất máu me khắp người, trong tay phân thủy thứ đã đổi thành một thanh pháp đao, đang chống trên mặt đất miệng lớn thở hổn hển. Lưu Đường, phong thái bảo hộ ở trước người, giết thủy phỉ liên tục bại lui. Giết. Nguyễn Tiểu Thất cao giọng quát chói tai, mang theo hơn 20 danh thủy quân điên cuồng xông tới giết. Thủ lĩnh chết, ta đầu hàng. Thủ lĩnh chết, chạy mau. Trận phía trước truyền đến sợ hãi hò hét. Thủy phỉ hoàn toàn không có đấu trí, quỳ xuống đất đầu hàng, quay người chạy chối chết đảm mệnh, rốt cuộc không hình thành nên một tia sức chống cự. Thất ca, người ra sao? Chỗ nào thụ thương? Nguyễn Tiểu Nhị bước nhanh vọt tới Nguyễn Tiểu Thất bên người, mặt mũi tràn đầy lo lắng lớn tiếng hỏi thăm. Hô, mệt chết ta đây. Nguyễn Tiểu Thất phun ra một ngụm khí thô, một đầu đổ vào Nguyễn Tiểu Nhị trong ngực. A, thất ca, đừng hô, ồn nào quá, ta không bị tổn thương, đều là những cái kia thủy phỉ máu. Ta nhìn một cái, đừng sơ loạn. Đỡ ta ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Hô, hôm nay giết có hơi nhiều, nếu là thiết như ở đây, nhất định có thể giết thông khoái. Nguyễn Thị hai huynh đệ ôm ngồi dưới đất lúc, Chu Võ chỉ huy thủy quân khống chế lại còn lại thủy phỉ, kiểm kê thương vong. Hơn 400 danh thủy quân, chiến tử 11 người, kẻ thụ thương 37. Phần lớn đều là vết thương nhẹ, treo chân, chạy đến quá nhanh ngã sắp xuống nước xương, bị đao thương quẹt làm bị thương. Giết chết thủy phỉ 387 tên, hai tên thủy phỉ đầu lĩnh toàn bộ chiến tử. Một người chết bởi Nguyễn Tiểu Thất chi thủ, một người khác chết tại phong thái thiết giản hạ. Đầu hàng thủy phỉ có hơn 130 người, không có già yếu bệnh nhỏ, tất cả đều là thanh niên trai tráng. Tìm ra thóc gạo ước 5 thạch, tiền bạc hơn 500 sầu, lớn nhỏ thuyền hơn 60 đầu, các loại binh khí 7-800 cái, giáp trụ chỉ có hơn 10 bộ. Xem như phương viên trăm dặm lớn nhất thủy phỉ trại, thu hoạch này hơi ít. Chu Võ cũng là đủ hung ác, xem như thủy quân trận chiến đầu tiên, không chỉ có lựa chọn đêm công, còn đem mục tiêu định vị lớn nhất thủy trại. Nếu là có thể đặt ở 3 ngày cường công, văng vào Lưu Đường, Phong Thái, Nguyễn Tiểu Nhị, Nguyễn Tiểu Thất 4 người dẫn đầu công kích, thương vong đoán chừng còn có thể thu nhỏ. Đem hơn 100 tên thủy phỉ tách ra giam giữ trông coi sau, Chu Võ lấy ra mấy tên đầu mục trong đêm bắt đầu thẩm vấn, máu chảy thành sông thủy trại bên trong thỉnh thoảng truyền ra tiếng kêu thảm thiết, tại yên tĩnh trong đêm tối, cực kỳ rõ ràng. Nguyễn Thị huynh đệ đánh hạ tòa thứ nhất thủy trại, một bên khác Trương Thuận huynh đệ cũng chưa từng là hậu. Thập Lý Bảo không phải thôn, mà là thủy phỉ chiếm cứ huyện tử thành thủy trại. Nguyên bản không người dám đến gần thủy phỉ thủy trại bên trong, lúc này khắp nơi trên đất chạy đến không ngừng chảy máu thi thể, huyết khí trùng thiên. Trương Thuận nhảy vào nghịch thiên thủy tính, chui vào thủy trại, thừa dịp bóng đêm mở ra cửa trại. Đối mặt Trương Hành, Tạm Đồng Mỹ, Sơn Sĩ Kỳ ba người xuất lĩnh hơn 400 thủy quân tập kích, Thập Lý Bảo thủy trại bên trong thổ phỉ liền y phục cũng không mặc tốt, liền bị địch nhân chém lật trên mặt đất. Thủy quân trong tay xin thép dị thường sắc bén, đâm một cái ít nhất đều sẽ lưu lại một cái không ngừng chảy máu lỗ thủng. Tay cầm thiết tiên tạm đồng mỹ cùng vung mạnh hôn thiết côn Sơn Sĩ Kỳ, hai vị mãnh nhân phía trước mở đường, thủy trại bên trong thủy phỉ thậm chí không kịp vung ra binh khí trong tay, liền bị hai người đánh giết. Trương Hoành Trương Tuận hai huynh đệ võ nghệ mặc dù so ra kém Tạm Đồng Mỹ, Sơn Sĩ Kỳ hai người, nhưng ở một đám tiểu lâu la trong mắt, cũng là võ nghệ cường hoành hạng người. Trương Hoành vung vẩy trường đao, như cuồng phong quét lá rụng, mỗi một kích đều mang ngập trời tức giận, trường đao chỗ qua, huyết quang vang khắp nơi. Trương Tuận thì như là du long giống như trong đám người xuyên thẳng qua, xiên cá múa ở giữa, thủy phỉ ngã xuống như ruộng lúa mạch bên trong bị gió thổi ngược. Nguyên bản hung ác thủy phỉ đối mặt càng thêm tàn nhẫn Trương Hoành bọn người, như là đợi làm thịt cừu non, nhỏ yếu bất lực. Đao thương như rừng, đằng đằng sát khí. Tiếng chém giết bên trong, thủy quân càng đánh càng hăng, như bẻ cánh khô giống như đẩy hướng phía trước. Đại hỏa giấy lên, cảnh hoang tàn khắp nơi. Chương 307, áo khoác quân đội chương 307, áo khoác quân đội bang. Thứ lang. Trước trại bên trong giáo trường, Vương Luân trong tay tam xoa kích tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Ba cây kích đầu phi tốc chuyển động, như rắn độc xuất động, từ đuôi đến đầu đột nhiên hướng về phía trước đâm vào. Thế đi hung mãnh, sự việc nhanh chóng. Lâm Sung nâng thương đón đỡ, một thức bát thảo tìm rắn, dẫn dắt đâm vào tam xoa kích cải biến phương hướng. Nghiêng người lóe lên, thay đổi thân thương, hồi mã trước chọn, thẳng đến Vương Luân hầu kết chỗ. Nào có thể đoán được Vương Luân thế đi không ngừng, vẹn vẹn theo Lâm Sung dẫn dắt lực đạo, nghiêng người phải tránh, lệch một ly tránh đi đầu thương. Trơ mắt nhìn xem đầu thương từ cổ mình sẽ qua, Vương Luân lập tức kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, nhảy ra vòng chiến miệng lớn thở hổn hển. Kiệt lực. Chắc không được Lâm Sung cùng với ai đều có thể chia 5 năm, nhiều nhất đánh ngang, chưa hề bị đánh bại qua. Kín không kẽ hở phòng thủ, giả dích không dứt thể lực, làm một cái phòng thủ kéo đầy sức chịu được vãi. Vương Luân thân thể thế nhưng là trải qua hệ thống nhiều lần tăng cường, nói câu thay ra đổi thịt cũng không đủ, vừa lực vẫn như cũ không sánh bằng Lâm Sung. Kích pháp, đao pháp vốn cũng không có Lâm Sung thành thạo, hao tổn sức chịu đựng cũng hao tổn bất quá Lâm Sung. Đầu lĩnh võ nghệ càng ngày càng mạnh, tiểu nhân đều nhanh không có khí lực. Lâm Sung thở dài ra một hơi, lau trên trán dài rác mấy điểm mồ hôi, từ đáy lòng khen. 67 hiệp, nếu là có thể tại Lâm huynh đệ không nương tay dưới tình huống, tranh đấu những này hiệp ta liền đủ hài lòng. Vương Luân điều chỉnh tốt hô hấp sau, thở dài nói. Theo lý mà nói, Vương Luân bây giờ có thể cùng Lâm Sung đấu có đến có về, chính là chuyến đi, người khác cũng chỉ biết cảm thấy Vương Luân võ nghệ cao cường. Có thể không chịu nổi Vương Luân trong lòng mình tin tưởng, Lâm Sung cùng chính mình đối luyện lúc, khắp nơi lưu thủ nhận chiêu. Cái này chiến tích trình độ thực sự quá lớn. Trại chủ, hai đường thủy quân có tình báo truyền đến. Lúc này, thần toán tử tưởng kính tiến lên trước, đưa qua hai lá thư. Vương Luân lúc này nhận lấy, mở ra xem xét. Hoàng Trang thôn, thập lý bảo, ai? Tiểu nhị cũng là nhẫn tâm. Tốt. Hai đường thủy quân trận chiến đầu tiên đều thủ thắng. Không sai. Tiến đánh thập lý bảo thủy phỉ sơn trại đường kia thủy quân, vẹn vẹn chết hai tên thủy quân, người bị thương cũng không đến 20 người. Mặc dù lịch luyện hiệu quả không bằng Nguyễn Tiểu Nhị xuất lĩnh đường kia, nhưng theo đánh trận số lần tăng nhiều, kinh nghiệm máu lượn như thế không ít. Ưa thích tập kích bất ngờ liền ưa thích tập kích bất ngờ a. Đều lựa chọn chính diện cứng rắn, còn thế nào chính kỳ kết hợp? Các quân chủ tướng tính cách khác biệt, mang ra đội ngũ tự nhiên cũng không giống. Am hiểu chính diện cứng rắn, ưa thích tập kích bất ngờ rút lánh đao tử, càng có chơi diều treo địch nhân lặp đi lặp lại tra tấn. Bất quá từ xưa đến nay, danh tướng cơ bản đều là đang kỳ kiêm thiện giả. Tôn Vũ, Ngô Khởi, Lý Mục, Bạch Khởi, Vệ Thanh, Lý Tịnh, Nhạc Phi cùng Hạng Vũ đều là trong cái này người nổi bật. Tuyệt đối đừng cảm thấy Hạng Vũ có thể đánh thắng trận bằng vào là tự thân một đấu một vạn vũ lực trị, vị bá vương này đối tôn tử binh pháp vận dụng, quả thực là lô hỏa thuần thanh. Chính diện cứng rắn hắn am hiểu, kỳ binh lưu lực cũng không kém. Vương Luân không hy vọng xa vời Nguyễn Tiểu Nhị bọn người đang kỳ kiếp điện, chỉ cần có thể tinh thông như thế, chính là vận hạnh. Vừa đánh vừa tích lũy kinh nghiệm, chậm chậm trưởng thành là được, Hàn Tín như thế trời sinh tướng tài, Hoa Hạ mấy ngàn năm trong lịch sử ra mấy cái. Tưởng Tính, báo tin huynh đệ có hay không nói hai đường thủy quân thiếu thứ gì, cần sơn trại trợ giúp. Thu hồi thư tin sau, Vương Luân cười hỏi. Tưởng Kính lắc đầu nói, cũng không đề cập, trong phong thư cũng không có nói ra sao. Vương Luân đem thư kiện đưa cho Tưởng Kính nói, ngươi nhìn một cái, chỉ nói riêng phần mình công chiếm xong thủy trại, thương vong cùng thu hoạch. Tưởng Kính tra xét sau, cười nói, nên là Chu Võ cùng Lưu Mẫn hai vị quân sư biết, đã chưa nói chính là không cần sơn trại chi viện. Đứng ở một bên Lâm Sung cũng nghe rõ, ổn quyền chúc mừng nói, chúc mừng đầu lĩnh. Hai đường thủy quân thắng ngay từ trận đầu, là ta Lương Sơn lừa mở ra cửa đỏ, đại hỷ sự a. Vương Luân cười ha ha nói, Lâm huynh đệ lời nói rất đúng. Tưởng Kính huynh đệ, những ngày gần đây ngươi nhưng phải thật tốt nhìn chằm chằm thủy quân đưa tới tình báo, kịp thời hồi báo cho ta buổi chiều ta còn phải đi một chuyến áp truy than, nếu có việc gấp, nhớ kỹ phái người đến tìm ta. Tưởng Kính gật đầu nói, ca ca yên tâm, tiểu đệ tỉnh. Sau khi ăn cơm chưa xong, Vương Luân mang theo Quảng Huệ, Lý Quỳ mấy người tiến về áp truy than. Hoa Tiểu Muội mang theo may vá, đem bông vải phục làm được. Trọng yếu nhất là, hết thảy ba bộ chí kiện, căn cứ Vương Luân kích thước chế tác liền chiếm ba kiện. Kaka, người đã đến. Mau vào, bông vải phục đều ở chỗ này. Nhanh thử một chút bông vải phục vừa người không. Cái này bên trong còn có tơ ngỗng, mặc vào càng ấm áp. Vừa thấy được Vương Luân, Hoa Tiểu Muội liền lôi kéo Vương Luân thử lên bông vải phục. Một cái màu trà, một cái màu xanh biếc, một cái màu nâu. Màu trà chính là bỏ thêm vào đông, tơ ngỗng món kia bông vải phục. Tất cả đều là căn cứ trang phục chính xác chế tấm cùng công nghệ đông vải phục bên trong ghi lại kiểu dáng chế tác mà thành. Mặc dù không kịp Vương Luân đã từng có áo lông tinh xảo trào lưu, nhưng quen thuộc kiểu dáng vẫn là để Vương Luân rất cảm thấy thân thiết. Ấm không ấm áp không quan trọng, tối thiểu so trên người cái này ra hiệu áo ra để mắt. Mặc lên người sau, vừa người vừa vặn. Ta Vương Luân cũng mặc lên được thủ công định chế bông vải phục. Thoải mái. Ca ca y phục này mặc để mắt. Hoa muội tử, ngươi cho ta cũng làm một cái a. Lý Quỳ nhìn đến nóng mắt, một mặt lấy lòng nhìn xem Hoa tiểu muội. Thiết Nưu ca ca yên tâm, ta lát nữa liền cho ngươi lượng kích thước, còn lại bông còn có thể làm không ít đâu. Hoa tiểu muội hé miệng cười nói, vui vẻ đánh giá mặc vào đông vải phục Vương Luân. Không sai, thật hợp thân, mặc cũng ấm áp. Vương Luân cài xong nút thắt, vô vô quần áo, mở rộng cánh tay. Cái khác đều tốt, chính là không có khóa kéo cảm giác là lạ. Mặc dù không chỉ là ai ở chung tại dưới nút thắt bên cạnh tăng thêm một sợi vải chắn gió, nhưng không có khóa kéo, chỉnh thể mỹ quan tính vẫn là kém không ít. Ca ca, ngươi thử lại lần nữa cái này. Hoa tiểu muội cầm lấy màu xanh biết áo khoác, ra hiệu Vương Luân thay đổi. Vương Luân cũng dứt khoát, lập tức cởi bông vải phục, tiếp nhận Hoa tiểu muội đưa tới áo khoác liền mặc trên người. Cái này áo khoác đối Vương Luân tới nói thì càng thân thiết. Tiểu dáng bộ dáng cùng áo khoác quân đội rất tương tự, chính là nhan sắc càng sáng hơn một chút, lục người hốt hoảng. Cổ áo chỗ còn tăng thêm một vòng da hổ, lông xù vô cùng ấm áp. Cái này cũng không tệ, thoải mái dễ chịu vừa ấm áp. Cái này chi phí thế nào? Có thể hay không chức làm ra 30-50 kiện đến, ta phát cho phía dưới các minh đệ xuyên, nghe một chút bọn hắn phản hồi ý kiến. Nếu là đều cảm thấy tốt, về sau liền chủ đánh cái này, đã có thể mặc lên người chống lạnh, lại có thể làm chăn bông dùng. Vương Luân sở lấy ra hổ cổ áo, cười khen. Hoa tiểu muội vui vẻ nói, có thể làm. Còn lại bông đầy đủ làm ra 50 kiện, nhung lông bịt, thơ ngông không đủ nhiều, bông còn lại không ít đâu. Vương Luân nắm thật chặt áo khoác quân đội, cảm thụ được mang tới ấm áp, cười nói, nếu như thế, trước hết làm ra 50 kiện đến, kích thước cứ dựa theo thiết như kích thước tới làm, bên ngoài mặc chống lạnh, lớn một chút tốt hơn. Lý Quỳ thân cao tại 1m85 tả hữu, cao lớn và mỡ, dựa theo hắn kích thước làm ra áo khoác quân đội, người bình thường cũng có thể mặc được.